Chương 4, tẩu giao 2, chương 4, tẩu giao 2, bằng chứng như núi trong đám người đã xuất hiện đại lượng đồng ý vu sư thanh âm, rất nhiều người nói đến gần đây quái sự, thí dụ như đánh lá cây bài tay cầm thua tiền hiến lương thực lực bất phòng tâm chờ một chút, thì ra đều là Long Vương gây họa. Vu sư thấy hỏa hầu không sai biệt lắm, việc này không nên chậm trễ, đội vàng cây bước đốt tới Lý Trường An trên đầu. Cái đạo sĩ kia chính là cầu yêu biến thành, là hắn, mong muốn làm hại chúng ta năm sau không thu hoạch được một hạt nào, nhà tan lúc này. Nghiệt trướng, An dám yêu ngôn hoặc chúng. Đột ngột hét lớn một tiếng, pháp nghiêm tự trong đám người nhanh chân mà ra, hai ba bước đã đến vu sư trước mặt, đưa tay chộp một cái, liền một mực nắm vu sư cái cổ. Vu sư cũng là thân hình đại hán khôi ngô, lại ra sức tránh thoát không được, đành phải lại lay động lên môi lưới. Tốt ta, chắc không được lão cầu sớm không quay phá, muộn không quay phá, hết lần này tới lần khác lúc này quay phá, hóa ra là câu được trên núi tinh quái. Chư vị hương thân, hòa thượng này là trên núi lao hùng biến thành, nhanh mau ra tay, giết hắn. Trung quanh hương nhân nhóm phần lớn đã bị vu sư ngôn ngữ mê hoặc, lao thành một bên khuyên giải, muốn cùng còn buông ra vu sư. Lỗ Mãng đã ma quyền sát trưởng xuống tới, quản nó ai đúng ai sai, trước tiên đem người cầm xuống lại nói. Pháp nghiêm không hề lay động, chỉ là A Di Đà Phật. Một tiếng Phật sướng dường như hồng trung đại lựa đệ lại toàn trường ồn ào náo động, còn không mau mau hiện hình. Vừa dứt lời, vây qua người tới nhóm chợt như trong đuổi có kinh bay bảy chim ồn ào tản ra, một cái đem bản thân trượt chân nam nhân sắc mặt trắng bệnh ngồi dưới đất, run rẩy tay chỉ Pháp nghiêm phương hướng. Yêu yêu quái, nhưng thấy Pháp nghiêm cầm trong tay, chỗ nào còn có cái gì vu sư, rõ ràng là một con đại mãng xà. Tê tê mãng xà phun thật dài lưỡi rắn, đem bát to phẩm chất dài thân thể từng vòng quấn lấy Pháp nghiêm, sau đó chậm rãi nắm chặt. Như thế rào sát, đủ để đem nham thạch mài nhỏ, có thể đem cốt đục xoắn thành bùn não, nhưng Pháp nghiêm lại như miếu thờ bên trong cương tiêu thiết chú kim cương hộ pháp, sừng sốt góc áo cũng không nếp vốn một phần. Ngược lại, khi hắn tiết trưởng thoáng nắm chặt, mãng xà lại đau đến miệng nói tiếng người. Con lựa chọc, ngươi sợ là ni cổ biến. Dùng một chút khí lực. Hôm nay ngươi nếu là không đánh chết ra ra, đến mai ra ra người ta muốn nuốt sống ngươi. Pháp nghiêm bình tĩnh như cũ. Sa yêu, là ai bảo ngươi ở chỗ này kích động người thế? Ha ha ha, con lửa chọc còn có cái kia lỗ mũi trâu, chậm. Cái gì chậm? Làm vỡ xuống Trảm Long kiếm thời điểm, các ngươi liền đã tới chậm. Sa yêu trả lời không đầu không đuôi, càng thêm không ngừng dò ra lưỡi rắn phát ra tê tê khí âm thanh, đọc nhấn rõ từng chữ mơ hồ không rõ, nhưng Pháp nghiêm hết lần này tới lần khác từ đó rút ra tới một cố dạy hắn sởn hết cả gai ốc bất an. Bàn tay không tự giác dùng sức, để ép đến Sa yêu con mắt bên ngoài lồi, nó lại đại trương miệng rắn, phun ra ra cùng tiếu. Tới, tới. Cái gì tới? Không sai mà đã không cần đặt câu hỏi, Pháp nghiêm đã nghe được câu trả lời một bộ phận. Kia là không biết từ chỗ nào truyền đến ù ù tiếng vang, dường như nhịp trống, càng ngày càng nhanh, càng ngày càng mật, thậm chí dưới chân đại địa như là bị lôi vang lên mặt trống, bắt đầu rung động, bắt đầu nhảy nhót. Pháp nghiêm đột nhiên ngẩng đầu. Xa xa sơn lâm nhóm chim kinh bay, các loại dã thú tại xanh tươi rậm rạp ở giữa phi nước đại tề mình, đám người chung quanh càng là sớm đã loạn tung tung kéo. Có người như không có đầu con rồi mạnh mẽ đâm tới, có người nằm rạp trên mặt đất không biết lễ bái lấy nhà ai thần phật, còn có người khóc lớn tiếng hô hào, địa long xoay người rồi. Địa chấn. Pháp nghiêm trực giác nói với mình không có đơn giản như vậy, hắn không khỏi nhìn về phía cầu đá, tìm kiếm cái kia có lẽ có thể cho hắn câu trả lời người. Lý Trường An đứng tựa vào kiếm, ngưng nhìn phương xa, Pháp nghiêm thoáng sững sờ, đồng hành hồi lâu, lần thứ nhất hắn tại Huyền Tiêu nói trên thân người nhìn thấy như thế thần thái, dường như bảo kiếm sinh ra hào quang. Hắn không khỏi lần theo đạo sĩ ánh mắt nhìn lại. Tại sau lưng, xa khê bốn lượn mà đến trùng điệp núi xanh trùng điệp chỗ, kia mênh mông bắt ngát thanh lông mày đang bị mảng lớn màu trắng bôi lên. Kia màu trắng không phải trong núi dâng lên mây mù, cũng không phải trên trời hạ xuống màn mưa, mà là dọc theo đường sông trào lên mà ra thao thiên cự lãng. Mãnh liệt hồng lưu cuốn lên vạn trượng ba đảo, nhất thời quất roi quần sơn ầm ầm rung động, nhất thời lật lên trời cùng tầng mây tương liên. Giống nhau ngân hà phấp phới, giống nhau biển trời móc ngược. Bình thường hồng thủy tuyệt không có khả năng có như thế vĩ lực. Quả nhiên, đỉnh lũ chỗ cao, một cái cự đại như đồi núi đầu rắn trồi lên ba đảo. Đây là đại xà đi hồng. Dư Hàng thành ngoài cửa đông có một mảnh bãi sông. Dòng nước chảy qua này chậm dần, mang đến bùn cát chấm tích, dựng dục ra từng mảng lớn bụi cỏ lau. Như tại ngày mùa thu, tại ánh trăng sáng tỏ ban đêm, trên sông mảnh sóng lân lân tựa như ánh trăng róc rách chảy xuôi, đúng lúc gặp hoa lau mở ra, bao quanh trắng tuần hoa nhung theo gió lắc lư, đúng như ánh trăng bên trong phiêu diêu lấy bông tuyết. Khó được cảnh đẹp, bằng lòng thưởng ngoạn người cũng rất ít, nhất là ban đêm. Cốt bởi địa thế duyên cớ, thượng lưu đồng bền vật thường tại mảnh này bãi sông mắc cạn. Đầu năm nay, trên sông tung bay nhiều là cái gì đây? Người chết mà thôi. Không sai mà tối nay, cái này lẻ loi chơi trọi bãi sông hết lần này tới lần khác có hai vị khách đến thăm. Kia là nữ nhân, xách theo ngọn đèn, châm mận váy vải, tuổi tác tại hơn 20 nhanh đến 30 tuổi. Hình dáng còn mang theo thở thiếu thời tú lệ, hai đầu lông mày cũng đã toát ra tuế nguyệt cùng mỏi mệt. Đúng, còn có một vị nhỏ khách nhân, là chỉ vùi ở nữ nhân trong ngực đại hắc miêu, đầu tròn tròn não phì cái bụng, hai cái xanh biết ánh mắt sáng ngời cảnh giác động tĩnh chung quanh. Một người một mèo vừa tới bờ sông, nữ nhân liền phát ra một tiếng ngắn ngủi kinh hô. Bãi sông bên trên nằm ngửa một tên hòa thượng, hai mắt nhắm nghiền, không nhúc đích, toàn thân ướt sũng, hơn phân nửa cũng là thượng lưu bay xuống mắc cả vườn. Kinh ngạc sau nữ nhân lại không có co sợ hãi, ngược lại cẩn thận tới gần, buông xuống mèo con, túi người đi dò xét hòa thượng hơi thở. Cô nương yên tâm. Hòa thượng còn là người sống. Nữ nhân dọa đến run một cái, luống cuống tay chân giơ lên ngọn đèn. Phía trước, bụi cỏ lau một trận lay động, lại chui ra ngoài một cái ngắn mao hòa thượng. Ngắn mao hòa thượng toàn thân cũng là ướt đẫm, trong ngực ôm anh hải, dùng khô ráo cỏ lau hoa cỏ bọc lấy, nhét ngón cái, đang ngủ say. Cô nương chớ sợ, nào đó không phải kẻ xấu. Ngắn Mao Hòa Thượng còn nói, phụ cận có đại phu a. Đứa nhỏ này giống như ngã bệnh. Nữ nhân nghe xong nhìn kỹ, mới phát hiện anh Hải trên gương mặt lộ ra không bình thường đỏ ửng. Vội vàng đi lên, nhường ta xem một chút lời mới vừa ra miệng. Meo ngao, mèo đen đột ngột nhảy ra, xù lông gào thét. Nữ nhân nên đón bước chân dừng lại, nhìn kỹ Ngắn Mao Hòa Thượng hai mắt, khuôn mặt thoáng chốc biến trắng bệnh. Đông nhiên ôm lấy mèo to, liền ngọn đèn đều không để ý tới, co cẳng liền chạy. Một trận gió dường như không có ảnh, lưu lại Ngắn Mao Hòa Thượng, hoặc nói Lý Trường An không hiểu đấu, trong lòng tự đủ chính mình bóc người cũng không giống thổ phỉ ác bá, thậm chí ngày lễ ngày Tết, thất đại cô bác đại di giới thiệu với hắn ra mắt lúc, còn khen hắn dáng dấp đoan chính đấy, thế nào bị cũng không đến nỗi dọa chạy đại cô nương nha. Hắn tả tiểu hưu khán, hơn nửa ngày, rốt cục tìm được mánh khỏe. Trên trời ánh trăng sáng sủa chiếu người, bản thân dưới chân đã thấy không đến của chính mình cái bóng. A Lý Trường An bừng tỉnh hiểu ra, thì ra ta biến thành quỷ rồi. Chương 5, sống hòa thượng tử đạo sĩ, 1, chương 5, sống hòa thượng tử đạo sĩ, 1, người nếu là vững tin quỷ tồn tại, đối tử vong sợ hãi cũng biết mở nhạt rất nhiều. Lý Trường An không sợ chết, không những không sợ, còn nhiều có tưởng tượng. Hắn còn sống lúc liền thường suy nghĩ, chính mình cũng coi như có chút công đức, sau khi chết không đến mức đánh vào địa ngục chịu khổ. Đầu thai, kia là tuyệt không nguyện ý loạn thế người không bằng chó. Hắn tình nguyện tại uổng tử thành làm cái ma quỷ, có lẽ dựa vào ngày xưa duyên phận, còn có thể minh phủ lấy trên lệch trước. Có thể hắn vạn vạn không nghĩ tới gặp được bây giờ tình hình, trên sông lên hàn vũ, gió đêm một tiếng bi thương qua một tiếng. Hòa thượng nằm tại bên chân giống đầu tử thi, trong ngực hài tử tỉnh, khóc đến hưu khí vô lực, là bởi vì mệt mỏi. Lạnh, đói bụng, vẫn là bệnh. Đạo sĩ không biết rõ, chỉ hiểu được thế nào hống cũng hống không tốt, trong lúc nhất thời mở mịt vô phương ứng đối. Còn thế nào xử lý đâu? Ta chỉ là một cái quỷ nha. Im lặng nhìn trời, trên trời trăng sáng sao thưa. Hắn muốn tiếp chén ánh trăng giải lao, có thể lấy tay lại sờ soạng không, mới nhớ tới thứ ở trên thân đều theo nhục thân nhét vào trong sông, về phần cụ thể bị nước sông vọt tới địa phương nào. Trong đầu mơ mơ màng màng, căn bản không nhớ ra được. Đúng rồi, còn có con lửa cũng mất. Ai? Không may. Có thể luôn mày ủ mặt đê cũng không làm nên chuyện gì, hắn chỉnh đốn tâm tình, chuẩn bị tìm tới người ở tìm bác sĩ, trong gió truyền đến tiếng bước chân, lúc trước dọa chạy nữ tử đi mà quay lại. Nàng bước chân rất gấp, nhưng cách thật xa liền ngưng lại chân, mèo đen nhảy ra sông đạo sĩ ngao ô sủ lông, nàng bản thân thì một bên há mồm thở dốc, một bên giơ cao lên hai tấm hoàng phủ. Thanh quỷ, ánh mắt tại trong đêm càng dễ sử dụng hơn. Nhờ ánh trăng, Lý Trường An nhìn thanh trên giấy phủ văn, tay nghề đều rất thô lậu, ẩn chứa linh quang cũng mỏng manh, một chương là tiểu nhi thu kinh phủ dùng cho hải nhi vô cớ khóc đêm, một chương là đại tướng quân phủ là trị cương thi. Đạo sĩ không có hiểu rõ nàng giơ cái này hai tấm phủ là muốn làm gì. Quỷ đại ca, a là đang gọi ta. Lý Trường An đối quỷ thân phận còn không quen. Ta không biết rõ ngươi cùng đứa nhỏ này là quan hệ như thế nào, nhưng nhìn ngươi chiếu cố bộ dáng của nàng, nghĩ đến ngươi đối đứa nhỏ này cũng là mười phần chú ý. Nữ tử lúc nói chuyện, một miệng đều đang run rẩy, ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng Lý Trường An, cầm dư quang nheo mắt nhìn, cũng không biết được ra ngoài nguyên nhân gì hoặc là từ đâu tới giúp khí kiên trì lưu tại nơi này. Lý Trường An sợ hù dọa nàng, không có hành động thiếu suy nghĩ, nghe nàng nói tiếp. Nhưng ngươi cũng biết, đứa nhỏ này gương mặt đỏ lên, hơn phân nửa là lấy mát phát sốt, anh hải thể cốt yếu, lại không tranh thủ thời gian trị liệu, lưu lại mầm bệnh không nói, chỉ sợ sẽ còn nàng dừng một chút. Tiểu nữ họ Hà, gọi là ngu muội, đừng nhìn ta là nữ tử, có thể ta cũng hơi thông y thuật, vẫn là dư hàng thành từ ấu viện trưởng sự tình. Từ ấu viện ngươi hẳn phải biết, là quan phủ thiết lập, chuyên vị thu dưỡng đứa trẻ bị vứt bỏ cô nhi. Nói, Hà ngu muội hít sâu một hơi, rốt cục dám ngẩng đầu nhìn thẳng, cũng may đối diện quỷ hình tượng như cùng số người, không giống cố sự bên trong như vậy ác hình phải giống, thế là trong lồng ngực dũng khí liền càng nhiều chút. Quỷ đại ca nếu là chịu tin ta, không bằng đem hải tử giao cho ta chăm sóc. Nói xong, Hà ngu muội trong lòng bồn chồn, sợ đối diện quỷ hồn nổi giận, tại chỗ hiện ra thất khiếu chảy máu bộ dáng. Nhưng mà, làm đối phương ôm hải tử chậm rãi tới, nàng mới nhìn thấy đối diện quỷ nước tướng mạo không những không khủng bố, ngược lại dáng người thon dài mạnh mẽ, mặc dù không mười phần anh tuấn, nhưng ánh mắt thanh tịnh, nụ cười ôn hòa, bất chi bất giác, trong lòng lo lắng bất an dần dần buông xuống. Cho nên khi nàng tiếp nhận qua hải tử, không có vội vã rời đi, mà là tại chỗ cẩn thận hái đi hải tử trên thân hoa lau, lại từ trong ngực tay lấy ra tã lót cẩn thận bao lấy. Anh hải làn da kiều nộn, hoa nhung quá cứng, dính lâu dễ dàng lên đỏ trần. Làm xong đây hết thảy, nàng bản nên rời đi, có thể đi trước nàng ngắm nhìn Lý Trường An. Đạo sĩ đang ngồi xổm ở hòa thượng trước mặt, hai mắt chạy không. Một cái dường như người sống tử đạo sĩ, một cái dường như người chết sống hòa thượng, tôn nhau lên thành thú. Quỷ thần xui khiến, từ ấu viện tường ngăn chính là thi thuốc cục, trong cục lưu y quan nhân tâm nhân thuật. Mặt mạc cỏ hoang, ưu tư ra gió. Nữ tử dẫn đèn phía trước, mèo đen cùng quỷ hồn suýt bước sau đó. Lý Trường An là chi kỷ tốt quỷ, chủ động bước lên câu chuyện, nữ tử cũng cẩn thận trả lời, một tới hai đi, dần dần quen thuộc, lại chậm rãi lời nói thật vui, nói lên theo quỷ quán trà tới tế cầu thần một đoạn này cố sự. Từ ấu viện cách bãi sông không xa, mới nói tới Long Vương giống bên trong cất dấu anh hải liền đã tới từ ấu trước viện. Kia là một mảnh thấp bé cũ nát khu kiến trúc sắt bên vài miếng đất cằn, nơi xa là dư hàng thành như ẩn như hiện hình dáng. Hà Ngũ Muội mở cửa lớn ra, hô sĩ vào cửa. Thật là một cái nhẫn tâm phụ thân, ta nhìn mê hoặc hắn vu sư chỉ sợ cũng có kỳ quặc. Không tệ, kia vu sư chân thân thực tế là đầu rắn lời nói im bặt mà dừng. Lập tức là một tiếng phù phù trọng hưởng. Hà Ngũ Muội kinh ngạc quay đầu, trong mắt thấy đều là dưới ánh trăng lượn quanh cây dại cỏ hoang, một đường trò chuyện Lý Trường An không thấy tăm hơi, trên mặt đất chỉ có một tên hòa thượng, một thanh đồng kiếm mà thôi. Gió lạnh vung lên mặt mũi tràn đầy mồ hôi, đủ loại đầu giường cố sự thoáng chốc xông lên đầu. Hà Ngũ Muội sợ run cả người, cấp tốc co lại vào cửa phòng. Có thể không bao lâu, nàng lại cẩn thận dò ra thân đến, tả hữu ngắm hai mắt, sau đó cấp tốc đem hòa thượng kéo vào sân nhỏ. Ba, đóng lại đại môn. Gió đêm lại ai đoán vài tiếng. Lý Trường An chậm rãi tự trong gió ngưng xuất thân hình. Hắn thử nghiệm tới gần cửa phòng, trong mắt lập tức dâng lên một mảnh bạch quang, quang bên trong hiện ra hai cái hùng tráng thần tướng, cầm trong tay binh khí, hướng hắn trợn mắt nhìn. Nhưng trên thực tế, hai vị này môn thần cũng không có bao nhiêu thần vận, mảnh này hộ trạch bạch quang trong mắt hắn cũng không thể so với một khối mỏng tấm ván gỗ càng rắn chắc. Chương 5, sống hòa thượng tử đạo sĩ, 2, chương 5, sống hòa thượng tử đạo sĩ, 2, đạo sĩ mới làm quỷ, không lắm kinh nghiệm, vừa rồi một đầu liền đụng đi vào, kịp phản ứng lúc đã trượm, không khỏi phá từ ấu viện hộ trạch linh quang, đành phải vội vàng tán đi hình thể. Hòa thượng cùng hài nhi còn ở bên trong, đạo sĩ cũng không tốt như vậy buông tay, có thể vào không được cửa, chỉ có thể ở ngoài tường vào đầu. Lúc này, tường viện bên trong thắp sáng đèn đuốc, tiếng hô hoán, tiếng ồn ào, khóc nỉ non âm thanh, tiếng ho khan, tiếng mèo kêu lộn xộn vang lên, sau đó là Hà Ngũ Muội trách móc âm thanh, còn lại tiếng vang liền cùng nhau đè xuống, chỉ giữ lại Hà Ngũ Muội thanh âm độc đấu. Thế là Lý Trường An dán chân tường đi theo thanh âm của nàng đảo quanh. Chờ thanh âm dừng lại, trong nội viện không có động tĩnh. Đạo sĩ tâm thần khẽ động, hồn phách như khói từ từ bốc lên, vừa qua khỏi đầu tường, đội vã dừng lại. Hàn phong dường như lao, không phải bí bon. Càng là lên cao, gió đêm thì càng sắc bén, từng tia gió lạnh chính là từng tia mỏng đao, vòng quanh hồn phách lặp đi lặp lại cắt chém. Hắn hoài nghi nếu là lại cao một chút, hoặc là gió lại lạnh thấu xương một chút, tại chỗ là có thể đem chính mình người lột vòng tiếp theo ra thịt. Tối nay cuối cùng nếm đến cô hồn dã quỷ khổ sở. Hắn không còn dám trong gió dừng lại. Trốn bên cạnh một cây đại thụ tán cây bên trong, lộ ra hai mắt hơi cao hơn đầu tường, vào trong nhìn quanh. Vị trí đối diện một cái nửa rộng mở cửa sổ nhỏ. Trong phòng một cái hất lên áo ngoài còn xuống lão nhân ngay tại là hòa thượng bắt mạch, Hà Ngũ Muội thì quanh tay đứng hầu ở bên. Thật lâu, lão nhân nuốt dâu trầm ngâm một hồi, đối Hà Ngũ Muội nói, "Tiểu ba ba khỏi bệnh nói, bình thường phong hàn dị ứng, nhặt một bộ ma hoàng canh chính là. Có thể hòa thượng này liền phiền thoái, theo lão phu nhìn, xác nhận ly hồn chứng bệnh." "A, không phải là Lỗ lão, ngài lại tại bắt ta chơi ghẹo." "Ha ha, lão phu lược thi tiểu kế, ngươi tiểu nha đầu này đuôi cáo liền để lọt đi ra rồi hả? Chẳng lẽ ngươi sẽ nhìn không ra hòa thượng mắt chính là mất hồn chứng bệnh? Nếu không phải y hành những cái kia nhỏ ngoan cố, bằng y thuật của ngươi Lỗ lão. Mà thôi, ngươi không muốn nói, liền không nói a, ngươi yên tâm, ta cái này hiệu thuốc bên trong đồ vật tùy ngươi lấy dùng." "Đa tạ Lỗ lão." "Không cần phải nói tạ, ngày thường ta cái này một đám xương già cũng nhiều lại nha đầu ngươi chăm sóc. Bất quá ta vẫn là đến nhắc nhở ngươi một câu." Lỗ lão mời nói. Lão nhân lời nói thâm thía, "Ta biết tâm tư ngươi thiện, nhưng thiện tâm không thể làm phát. Nhóc con nhận lấy thì cũng thôi đi, có thể hòa thượng này mắt chính là chứng mất hồn, chỉ cần hồn phách không trở về, thể xác liền sẽ dần dần hoại tử. Thi thuốc trong cục thuốc ngươi cũng tin tưởng, đều là các nhà hiệu thuốc không cần hàng cũ, coi như miễn cưỡng dùng phụ tử nhặt ra mấy tề đỡ dương canh dược hiệu đối chứng mất hồn cũng bất quá hạt cắt trong sa mạc. Muốn thật kéo lại tính mạng của hắn, nhất định phải dùng người tham gia làm hoàn dương canh có thể loại kia phú quý phương, không cần mấy chục lượng chỗ nào nấu chín được đi ra. Những năm này, từ ấu viện toàn bộ nhờ ngươi dốc hết sức vất vả duy trì, lại ở đâu ra tiền dư phát cái này thiện tâm đâu?" Hà Ngũ Muội im lặng một hồi, đột nhiên nhàn nhạt cười một tiếng. "Ai, năm đó học y lúc, nếu là đem trúc từ khoa cùng nhau học được, thì tốt biết bao. Thế nào? Nha đầu còn muốn đám hòa thượng chiêu hồn?" "Không đừng đâu, ta nghe người ta nói văn thủ phường Nguyễn gia ngay tại mời người trị quỷ, ra giá 100 lượng. Ta nếu là hiểu trúc từ khoa, cầm tới 100 lượng thưởng ngân, bọn nhỏ trong chén liền có thể thêm chút nhi thức ăn mặn, mỗi người có thể đặt mua một đôi giày một cái chén, tây xương đỉnh ngói luôn dị nước sớm nên tu sửa." Nàng nói liên miên lại ngại nói rất nhiều. Lô lão nghe xong, bùi ngùi thở dài. Tại Dư Hàn thành, thiện trị quỷ quả thật tốt hơn thiện trị người. Kết thúc, lắc đầu, đem thoại để tách ra trở về. "Vũ nương ngươi nghe lão phu, hòa thượng ngươi là trị không thể, đến mai đem hắn đưa đến tăng sẽ tư đi thôi. Đây không phải là làm tại đem hắn nhét vào bãi tha ma. Nếu là Phật tổ cũng không chịu cứu hòa thượng, ngươi lại vì sao muốn cứu hắn? Hòa thượng là người tốt." "Người tốt? Ai nói? Cái kia quỷ nước, chuyện ma quỷ ngươi cũng tin? Hòa thượng này cùng thành nội tăng nhân không giống." "Cái này ngược lại cũng đúng." Lão nhân lặp đi lặp lại đánh giá pháp nghiêm, vẻ mặt hiếm lạ, trong thành tăng mọi người bóng loáng nước sáng, phiêu phì thể trắng, hòa thượng này lại dường như phá lại bổ cũ miệng rõ, cũng không biết được ngày thường thế nào dạy vò của chính mình, có thể sống đến bây giờ cũng là hiếm lạ. Có lẽ là Phật pháp tinh thâm đâu. "Phật pháp? Ha ha." Đối thoại âm thanh dần dần biến mất, trong nội viện tắt ánh đèn, trong phòng lại lần nữa yên tĩnh. Một lát sau, đại môn lại nhẹ nhàng mở ra. Hà Ngũ Muội tại cửa ra vào chủ trừ một hồi, rốt cục đi ra ngoài nhặt lên trên đất đồng kiếm, đi vào khoảng cách Lý Trường An ẩn thân đại thụ lân cận một chỗ tránh gió góc tường. Nàng dọn xong đồng kiếm, để lên một bát cơm trắng, chen vào hương nến, sau đó một bên hóa bằng mã, một bên khuyên Lý Trường An an tâm đi đầu thai, chính mình sẽ chiếu cố thật tốt nữ anh. Nàng là chân thành người, quỷ hồn cũng không lừa gạt, đối với hòa thượng, chỉ nói sẽ hết sức trị liệu. Lý Trường An không có ý định dọa dọa người ta, kiên nhẫn đợi nàng rời đi, lúc này mới xuống tới. Nói kỳ quái, lúc trước còn không có cảm thấy, thẳng đến nghe hương đến mùi vị, hắn mới phát giác chính mình vừa mệt vừa đói. Tranh thủ thời gian tiến đến trước, toát miệng khẽ hấp. Hương nến cấp tốc thiêu đốt, trong chén cơm trắng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến lạnh lẽo cứng rắn làm hoàng. Sau đó nhặt lên đồng kiếm, đây không phải hắn phối kiếm, mà là trôi này chạm lòng kiếm, ở trung quanh lũng một đống lớn lá khô, tìm cỏ dại trồng chui vào, lại dùng lá cây đem bản thân trên chôn. Giữ lại hai mắt Châu hơi giật mình trừng thiên. Trên trời nguyệt to như đấu, chính mình chết như thế nào? Lý Trường An nghĩ không ra. Ký ức chỉ dừng lại ở đỉnh lũ đến một sát na kia. Trong đầu duy nhất hình tượng lờ mờ là tại vạn trượng ba đảo bên trong một chiếc thuyền con bên trên. Pháp Nghiêm, đạo trưởng, lại là Bần tăng bảo vệ pháp thân. Đạo sĩ, tốt. Trừ cái đó ra, không còn cái khác. Lý Trường An bắt đem lá cây che lại ánh mắt. Tổng nhân thế vô thường, quản nó con đường phía trước như thế nào. Tỉnh ngủ lại nói. Chương 6, giữ hàng, 1, chương 6, giữ hàng, 1, giữ hàng thành bên trong 64 nhà chùa xem chung sớm chụp vang tới vòng thứ 3, thành Tây Nam Thanh Ba môn mới chậm chạp mở ra. Chờ thật lâu biển người ồn ào tràn vào, Lý Trường An trà trộn trong đó, xuyên qua hẹp dài cửa thành động, được xưng là Đông Nam địa thế thuận lợi, ba ngô đều sẽ dư hàng thành sáng sớm liền ở trước mắt triển khai. Bầu trời là một phương vô ngần thủy tinh mở, dưới đáy là vô số lâu bỏ, tựa như Lý Trường An người bên cạnh nhóm, dày đặc tích lũy đứng thẳng, cao thấp xen vào nhau trắng hồng tường, ngói xanh đỉnh liên miên lấy nhạt nhập sương sớm. Sương mù chỗ sâu, cao hơn thành thị một đầu địa phương, mơ hồ tinh vải lấy một chút khu kiến trúc, ban công đỉnh tạng, huyền như biển mây bên trong như ẩn như hiện tiên cung trọng lâu. Nếu là nhìn kỹ, kim đỉnh cao ngất hóa ra là Phật tự, cung quyết tương liên hóa ra là đạo quán. Chiều dương tự trên biển mọc lên ở phương đông, bôi lên màu đậm. Là trong thành tràn ngập không tiêu tan sương mù rót vào kim hồng, thế là khinh bạc sương mù một hạ được cảm nhận, nhiều như diễm lệ thủy triều dọc theo đường phố dao động, đem toàn bộ thành thị ngâm ở sán lạn kim hồng trong biển. Cũng sẽ Lý Trường An cái bóng kéo đến dài dòng. Đúng vậy, cái bóng. Sáng nay chui ra thảo chiếc lồng, Lý Trường An ngạc nhiên phát hiện bản thân lại sống lại lần nữa nắm giữ nhục thân, chỉ có điều, thân thể này cứng điểm, lạnh một chút, không có mạch đập cùng nhịp tim mà thôi. Có nhục thân, đương nhiên liền có cái bóng. Mà nhục thân cổ quái, cái bóng đương nhiên cũng cổ quái. Mới cái bóng cho Lý Trường An không hiểu cảm giác thân thiết, dường như nó không phải ánh sáng hình chiếu, mà là theo chân mình hạ mọc ra, huyết nhục tương liên, lại không nghe bản thân sai sự. Tựa như là mèo cái đuôi. Đối, mọi người đều biết, mèo cùng cái đuôi là hai cái sinh vật. Cho nên đạo sĩ chen tại biển người bên trong rất khó chịu, tổng không nhịn được nghĩ giống một câu, cẩn thận một chút, các ngươi dẫm lên ta đuôi. Cái bóng dưới mắt rốt cục vào thành, vội vàng thoát ra đám người, trốn đến bên đường, bên cạnh có vị nhân huynh dường như cũng là ý tưởng giống nhau, theo đuôi đi ra, hữu ý vô ý một cái lảo đảo, nhẹ nhàng hướng đạo sĩ trên thân va chạm, kết thúc lại không hiểu chừng tới một cái, còn nhỏ giọng mắng câu, quỷ nghèo. Vẻ mặt không vui nhảy vào đám người đi xa. Lý Trường An nửa điểm không có sinh khí, ước lượng trong tay nhẹ đến đáng thương túi tiền, nho nhỏ thở dài. Lẫn nhau, lẫn nhau. Dư Hàng là một tòa lơ lửng ở trên nước thành thị, thủy vong dày đặc, bốn phương thông suốt. Đạo sĩ rất dễ dàng ở cửa thành bên cạnh tìm tới một chỗ nhỏ bến tàu, trên bến tàu đỗ lấy một chiếc thuyền nhỏ, trên thuyền ngồi tuổi tác không lớn người chèo thuyền. Dư Hàng xe thuyền phí ngoài ý liệu quý, có kẻ mặc cả một hồi, còn không có che nóng hổi túi tiền lại đổi chủ nhân. Tuổi trẻ người lái đò đem trong túi tiền đồng cẩn thận đổ ra, lần lượt từng cái để vào trong thuyền đựng nửa bát nước lớn bát sứ bên trong, trên mặt lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng. Khách nhân ngồi vững vàng, lái thuyền rồi. Chiều dương mới lên, thành thị còn tại đang lúc nửa tỉnh nửa mê. Trên thuyền buồn bực ngắn ngẩm, Lý Trường An dứt khoát đánh giá đến thủy đạo hai bên bờ cảnh trí. Dư Hàng thành phòng xá cùng những thành thị khác khác biệt, đại đa số thành thị dân cư đều là hợp biệt thức, có phòng, sương phòng cùng đình viện, là tường cao vây lên nguyên một đám độc lập tiểu thế giới. Nhưng Dư Hàng không phải, hiếm khi thấy sân nhỏ, phần lớn là một tòa lại một tòa chặt chẽ sát bên tầng hai lầu nhỏ, phòng ở nhỏ hẹp, đường tắt càng nhỏ hẹp, giống như mỗi một chút không gian đều tính toán tỉ mỉ qua. Dọc theo sông một cái nhìn lại, dường như hai hàng người gầy tay chân dây dưa dày đặc sắp xếp. Lý Trường An thình lình nhớ tới một chuyện cười. Phương Bắc Trường An, phương Nam Dư Hàng, là thiên hạ duy hai thành phố lớn. Phương Nam cùng phương Bắc đám người thường lấy chúng nó làm so sánh. Có tương đối, liền có tranh chấp. Có tranh chấp, liền sinh ra tiết mục ngắn. Cái này cho cười chính là lấy ra bố trí Dư Hàng. Nói là, cái nào đó Dư Hàng người mang theo cả một nhà Bắc Thượng làm quan, kết quả đến nhận trước sau nhiễm gấp dịch, cả nhà chết được chỉ còn hắn một cái. Hắn xuất tiền ngay tại chỗ an táng người nhà, đưa mười mấy miệng mỏng một quan tài, lại chỉ mua một khối nhỏ mộ địa. Người chung quanh đều hiếu kỳ hắn muốn thế nào an táng, đều đi xem náo nhiệt, kết quả gặp hắn phân phó nha dịch đem mộ huyệt đào đến từ sâu, sau đó đem quan tài lần lượt mã bỏ vào. Người bên ngoài đều âm thầm châm chọc hắn bạc tình bạc nghĩa, nói người nhà của hắn đều dưới đất hô chen lấn lật người không nổi. Hắn lại rất bị khuất, nói, nơi nào sẽ chen. Kiêu nghĩa địa nhi nhưng so với ta quê quán phòng ở còn rộng rãi đấy. Đương nhiên, người phương Nam cũng không cam chịu yếu thế, bọn hắn tính tình nguyện chuyển chút, biên có thứ nhất chí quái. Nói, nào đó sinh kỳ thi mùa xuân thi rớt, lại may mắn được một quyền quý nhìn chúng, chẳng những muốn đem nữ nhi gả cho hắn, còn muốn tiến cử hắn làm quan, nhưng có một cái điều kiện, cùng phong lúc không thể thoát nữ nhi của hắn quần. Một đầu còn liếm sự tình, nào đó sinh nơi nào sẽ không đáp ứng. Tại là cùng ngày liền thành hôn, ngày thứ hai cha vợ liền tiến cử hắn làm quan, tiến vào hoàng thành, bái kiến thiên tử, lại khai triều sẽ, gặp được thừa tướng, tướng quân trở văn võ bá quan, tại chỗ mặc hắn là trái nhặt của rơi. Về sau, hắn một đường vận làm quan hàng thông, quan đến ngự sử đại phu. Gia đình mỹ mãn, sinh dục có 7 con trai 8 nữ nhi. Như thế, thẳng đến tối năm thời khắc hấp hối, nào đó sinh rốt cục kìm nén không được trong lòng nghi hoặc, thê tử Dương Dương cởi quần xuống, chỉ thấy một đầu bao nhung nhung cái đuôi nồng lên thật cao. thê tử thổ lộ tình hình thực tế, thì gia nhạc phụ toàn gia đều là viên hầu biến thành, thê tử đạo hạnh cũng sâu, giữ lại một đầu cái đuôi biến hóa không đi. Mà hắn thấy hoàng đế, quan viên, bách tính cũng đều là yêu tinh biến thành. Hoàng đế là lão hổ, thừa tướng là hồ ly, tướng quân là sải lang, bách tính đều là dê bò lợn chó. Bất quá Trường An vẫn là Trường An, hoàng cung thật là hoàng cung. Chương 6, giữ hàng 2, chương 6, giữ hàng 2, quy tắc này chỉ quay ám xoa xoa ẩn hàm đồ vật có thể liền có thêm. Nhưng còn lại có thể mặc kệ, chỉ cần biết, Trường An hộ khẩu ly tán, lớn mà vô dụng, 108 phường giống non nữa, rất nhiều dân nghèo trực tiếp ở trong thành trồng trọt, tiêu hái, thậm chí một lần có dã thú ra đường ăn thịt người nghe đồn. Chuyện tào lao như vậy dừng lại. Ngày dần dần cao, sương mù dần dần tán. An Nhàn tản mạn dư hàng thành rốt cục bỏ được nổi giường, to to nhỏ nhỏ thuyền giống như là theo đáy nước xuất hiện như thế, chỉ trước mắt, đem mặt sông chen lấn vô cùng náo nhiệt. Thú vị chính là, bọn hắn đều hướng trong sông tránh lưu, ai cũng không chịu sát bên mở. Đây cũng không phải là đồng hành để ép, thật sự là hai bên bờ ven sông người ta ngay tại rửa mặt, trực tiếp đem nước bẩn theo cửa sổ hướng trong sông ngược, bờ sông tí tách xoạt tựa như rơi xuống mưa to, tùy tiện tới gần, bị xối ướt xuống còn tốt, bị không được rất nhiều người nhà ngược chính là buồn cầu. Trong lúc nhất thời, quả nhiên là cứt đái như mưa xuống. Cũng may người lái đò tuổi không lớn lắm, lại là người trong nghề già trẻ. Một đầu thuyền nhỏ xuyên thẳng qua như cá bơi nhanh chóng, chưa từng gần bờ, chính là tới thủy đạo chật hẹp chỗ, trên đầu nhưng có nhà mở cửa sổ, hắn liền tay mắt lanh lẹ cầm dài cao đâm đi qua. Khinh chu sẽ qua, giữ lại đến một mảnh từ địa phương chửi rủa đi theo. Hắn mặt không đỏ hơi thở không gấp lần lượt đáp lễ, công việc trên tay kế lại một chút không có trì hoãn, còn có thể dành thời gian cùng Lý Trường An nhàn phiếm vài câu. Nhất tâm tam dụng, tài tư mất tiệp, làm cho người tắt lưới. Thuyền nhỏ chui qua một cây cầu đá, lái vào mới đường sông, trước mắt đống nhiên khoáng đạt, dọc đường khói lửa tùy theo tiêu tán, thay vào đó là một mảnh khinh lệ nhã gây nên. Hai bên bờ như cũng nhiều lầu nhỏ, nhưng viện lạc cũng dần dần tăng nhiều. Lầu nhỏ kiểu dáng tinh xảo, nhiều có tô điểm lụa màu, đèn đỏ. Trong tiểu viện bên ngoài có trồng dương liễu ngô đồng, đầu tường leo ra hoa mạ. Hai bên bờ dựa đỏ tựa thúy, cảnh trí nghi nhân. Khi thì thấy có tướng mạo mỹ lệ phụ nhân gần cửa sổ trang điểm, còn có thiếu nữ kết bạn mà ra, đối trên thuyền đạo sĩ yêu kiểu cười chỉ điểm. Lý Trường An nhìn hồi lâu, rốt cục kịp phản ứng, nơi này hẳn là dư hàng thành son phấn sông A bên cạnh người lái đò thấy Lý Trường An hết nhìn đông tới nhìn tây, hắc cười một tiếng. Khách nhân ngươi phải có ý tới này đùa giỡn một chút, không ngại tìm ta ở chỗ này quen thuộc, nhà ai thanh quan nhân muốn xuất cát, nhà ai nương tử phong vận càng tồn, nhà ai nữ nhi miệng lưỡi tốt nhất, ta là rõ rõ ràng ràng. Đạo sĩ không có đáp lời, người lái đò giật mình gật đầu, lộ ra ngầm hiểu ý nụ cười. Hiểu, hiểu, khách nhân ngươi khẩu vị là thủ. Kia cũng không sao. Nhà ai tướng công da trắng ngạo nghễ đỡ lên, nhà ai hổ nữ vòng eo mềm dẻo, còn có tân la tỷ, uy nữ, cô Luân Nô nhìn hắn càng nói càng không có yên lòng, Lý Trường An dở khóc dở cười cắt ngang hắn, người lái đò, ta là người xuất gia. Nhìn ngài nói, người lái đò lơ đễnh, ngài nếu không phải người xuất gia, ta còn không cùng ngài nói đúng không? Ngài đừng lo lắng, cái này lân cận có nhiều bán nạo thai thần dược đảm bảo ngài chống chân đi vào, chống chân đi ra, không để lại dấu vết. Bản địa người xuất gia đến cùng là cái gì hình tượng a? Lý Trường An bất đắc dĩ, vừa lúc nhìn thấy nước bên bờ tiếp lấy một đầu lạnh ngõ hẻm, ngõ nhỏ hai bên chân tường cắm đầy hương nến, to to nhỏ nhỏ cho giấy trồng dài ở giữa. Ngõ hẻm trong có mấy cái nữ nhân vừa mới kết thúc tế bái, gặp được Lý Trường An tìm kiếm ánh mắt, liền lấy ống tay áo che khuất mặt, vội vàng rời đi. Gió lạnh thổi qua, giơ lên nốt thừa tiền giấy, dồn dập đầy ngõ hẻm. Lý Trường An mượn ngõ nhỏ, nói sang chuyện khác. Ta thường nghe nói dư hàng thành bên trong sùng bị tập tục xa hoa lãng phí, thực sự không nghĩ tới, sáng sớm cũng sẽ có người hóa vàng mã bái tế. Kính trọng vị thần tổng không lắm chỗ xấu. Người lái đò nói như vậy lấy, chống thuyền động tác vẫn không khỏi chậm, ánh mắt meo mắt nhìn ngõ nhỏ, vừa môi mím thành một đường. Đạo sĩ nhìn ra chút gì, trong ngõ nhỏ đầu có nói nói. Người lái đò cười cười không có trả lời, thẳng đến chống thuyền ra khúc sông, mới mở miệng hỏi lại, khách nhân có thể hiểu được, sáng nay thanh ba môn cái khác bến tàu vì sao chỉ ta một đầu thuyền a? Chịu khó. Không, là gan lớn. Hắn thở mở cười lên, thuyền nhỏ một lần nữa nhẹ nhàng. Muốn tới thanh ba môn, liền cần phải trải qua vừa rồi kia đoạn xuân phường hạ. Hai bên bờ đều ở người nào a? Đều là chút số khổ nữ nhân. Dựa vào thân thể ăn cơm, tổng có không nhỏ trong lòng chiều thời điểm. Dường như cái này nữ nhân bụng chỗ nào nghi ngờ được hải tử, hơn phân nửa đều là thừa dịp lúc ban đêm ném vào trong sông. Trước đây ít năm, có cái lao người chèo thuyền sốt ruột dùng tiền, liền trời chưa sáng tiến đến cửa thành bên cạnh kiếm khách, trải qua đầu kia khúc sông lúc, trông sớm không có băng, mặt trăng xuống dốc, thuyền tình lình lung lay, đụng phải thứ gì, dùng thuyền mái chèo một quái, chỉ thấy mấy cái con nít trồi lên nước vòng quanh thuyền hoa khóc, tâm hắn mềm đi bớt, kết quả chụp tới lên thuyền, liền thành bị đáy sông tôm cá gặm ăn hơn phân nửa hải nhi thi thể. Hắn dọa đến tranh thủ thời gian kết thúc công việc, về nhà liền bệnh nặng một trận, trong nhà còn bị tiểu quỷ cuốn lấy, thẳng đến bỏ ra giá tiền rất lớn mời pháp sư tác pháp, mới tính được là an bình. Người lái đò yếu ớt thở dài. Các nàng tế không phải cái khác, chính là trong sông tiểu quỷ. Sở dĩ chọn tại thần lúc, bất quá là sợ trễ quá có đại quỷ dành ăn mà thôi. Kế tiếp, hai người đều thiếu đi lưng thú nói chuyện. Lại khoảng chừng qua gần nửa canh giờ, tới văn thủ phường, đạo sĩ xuống thuyền, lần theo người lái đò chỉ điểm, tới Nguyễn trước cửa nhà. Nguyễn gia đại môn đóng chặt. Lý Trường An chụp một hồi vòng cửa, trong môn lại không thấy động tĩnh. Đang chần chờ. Pháp sư, pháp sư. Đạo sĩ quay đầu. Đối đường phố lầu nhỏ trong môn sợ hãi rụt rè dò ra nửa cái đầu, vụ trộm hướng chính mình mắt. Lý Trường An đi qua. Là quần áo ngăn nắp 50 lão nhân, vừa đối mặt liền không kịp chờ đợi hỏi, pháp sư là đến đuổi quỷ a? Lý Trường An gật đầu. Ta nghe người ta nói, Nguyễn gia ra giá 100 lượng nói còn chưa dứt lời, đối diện lão nhân bỗng nhiên nước mắt câu hạ, bắt lấy Lý Trường An tay áo, ngựa khí nghẹn nào. Chúng ta Nguyễn gia cuối cùng đem ngài cho trông. Chương 7, trị quỷ mới phương, 1, chương 7, trị quỷ mới phương, 1, Nguyễn thị không phải người địa phương. Trước đó không lâu mới là tránh né chiến loạn nâng nhà nam rời. Tại tấp đất tấp vàng dư hàng thành bên trong, tốn hao món tiền khổng lồ mua hàng một tòa đại trạch sau, mới biết được nơi đó sùng quỷ bái thần tập tục nồng hậu dày đặc, rời chỗ ở nghi thức cũng tương đối rườm rà lại xa hoa lãng phí. Bọn hắn mới tới dư hàng, mặc kệ là mua gia sản, vẫn là kết giao hữu lực nhân sĩ, cần chỗ cần dùng tiền đều không ít. Liền không có nghe theo cỏ mùi liên tục đề nghị. Dựa vào cố hương thói quen, qua loa làm đơn giản rời chỗ ở nghi thức. Kết quả, vào ở không có mấy ngày liền đã xảy ra quái sự. Đầu tiên là, gia nhân ở trong đêm thường hết cách nghe được xì xào bàn tán, hoặc chế rêu chửi rủa người kia sống so kim châm nhỏ, người này mặt so con lừa dài, hoặc bố trí chút công thức bỏ xám loại hình việc ngầm cố sự. Lại là, có gã sai vặt giữa trưa lười biếng nghỉ ngơi, tư thế ngủ bất nhã, chân rũ xuống thành giường bên ngoài, đang lúc nửa tỉnh nửa mê, chợt cảm thấy có lạnh tay nắm lấy mắt cá chân. Ngày kế tiếp, mọi người ở gầm giường hạ tìm được hắn, nửa thân thể chôn dưới đất, hôn mê bất tỉnh. Cuối cùng, nào đó lúc trời tối mở tiệc chiêu đãi tân khách, trong nhà bỗng nhiên hôi thối khó ngửi, người trong nhà nắm lô mũi nghĩ lại tìm đi, phát hiện phòng bếp nấu canh nồi lớn bên trong, nấu nguyên một nồi chuột chết. Quái sự liên tiếp phát sinh, người nhà không chịu nổi kỳ nhiễu. Nhưng chủ nhà gia chủ là cố chấp lao nho sinh, một chút không muốn túi đầu, ngược lại dặn dò người trong nhà không cảm thấy kinh ngạc quái tự bại. Thẳng đến một tháng trước, gia chủ khêu đèn đêm đọc. Thời tiết oi bức mở ra cửa sổ hóng mát. Đông nhiên có quái phong nhập phòng thổi ngã giá bút, hắn đứng dậy đi nhặt, ống đựng bút lại không hiểu bản thân lăn đến dưới chân. Nhất thời vô ý liền đạp lảo đảo, lúc này té lăn quay giường trúc màn lụa bên trên. Màn lụa dùng tới được tốt bằng lụa, khinh bạc mà không mất đi mềm dẻo. Có thể lúc này lại tùy tiện vỡ ra, thành mấy cố rào dây thừng quấn lấy lao ra chủ cổ. Hắn càng dãy rủa, rào dây thừng ngược lại siết đến càng chặt. Dãy rủa kinh động đến ngoài cửa người hầu. Trong nhà quy củ nghiêm, người hầu chỉ ở ngoài cửa hỏi thăm. Lao ra, sao đâu? Nhưng rào dây thừng đã thật sâu khảm vào trong thịt, tiết hầu tiến không ra được dù là một tia nhi tin tức. Hắn thế là dùng hết một điểm cuối cùng khí lực, thế lăn án thư, ý đồ dùng cái này kêu cứu. Nhưng mà, quái phong tái khởi, đem tất cả cửa sổ đóng chặt, đồng thời then cửa sổ cái chốt nhưng vẫn động khép lại, đem thư phòng ngăn cách thành một gian mật thất. Hắn chỉ có thể tuyệt vọng nghe người hầu ở ngoài cửa liên tục hỏi thăm, chính mình lại không phát ra được một tiếng động nhỏ. Chậm rãi trước mắt biến thành màu đen, chậm rãi ý thức mơ hồ. May mà người nhà phát hiện dị thường, kịp thời đánh vỡ cửa phòng, cứu cái này toi thóp lao nho sinh. Trong thính đường, Lý Trường An nghe xong từ đầu đến cuối. Nếu là đắc tội quỷ thần, có thể từng nghĩ cách trấn an, nơi nào sẽ không có. Đối diện là trên đường chào hỏi Lý Trường An lão nhân, hắn tự xưng Nguyễn Diên Đình, là Nguyễn Lao Thái Công trưởng tử. Theo hắn nói, Nguyễn Thái Công đã chấn kinh bị bệnh, không thể biết khách, đoạn này thời gian đều từ hắn chủ trì trong ngoài. Ra chuyện này, trong nhà cũng chiếu vào bản địa tập tục tế bái mấy lần, mỗi lần có thể yên tĩnh một hai ngày, có thể qua đi vẫn như cũ dày vò. Vì sao không thay cái tòa nhà? Không dám, không dám, há có thể lại tăng quỷ thần đoán giận. Lão nhân liên tục khoát tay, không có một chút oán hận bộ dáng. Thật là a. Lý Trường An quét mắt xung quanh, nơi này là Nguyễn gia tạm thời sống nhờ lầu nhỏ, trong lâu coi như rộng rãi, nhưng đối với Nguyễn gia cái này cả một nhà người mà nói, vẫn là quá mức chén chúc. Trước đó hẳn là cũng mời hơn người trừ tà a. Không dối gạt pháp sư, là mời qua mấy cái. Lão nhân mặt lộ vẻ xấu hổ, uống một lớn chén nước trà che giấu, mới nói, nhưng đều không nên việc, chỉ nói trạch thần nổi giận, không phải cao nhân đắc đạo không thể lắng lại. Trạch thần. Lý Trường An cười ha ha một tiếng. Có thể để cho ta tiến quý trạch tìm tòi hư thực. Giáp kích đại môn mở ra tiếng vang dường như con quạ gào thét. Nguyễn gia phái ra dẫn đường người trẻ tuổi dẫn Lý Trường An bước vào dinh thự. Không hổ là trọng kim mua hào trạch, vào cửa đại viện bố trí rộng rãi đại khí, tô điểm ở giữa cây giả, kỳ thạch lại bằng thêm mấy phần lịch sự tao nhã. Chỉ là lâu sơ quản lý, cả vườn lá dụng bị tích, khắp nơi lại che kín một lớp bụi nhào nhào nhan sắc. Dư hàng lâm giang ven biển, dương quang vốn là kẹp lấy một tầng hơi nước, dịu dàng nguyện chuyển, rất ít tởi mở thời điểm. Như thế dương quang rơi vào như thế trong trạch viện, đương nhiên hiện ra chút lạnh lẽo cùng u lãnh. Lý Trường An túi người vê lên trên mặt đất màu xám, nhìn kỹ, thì ra tất cả đều là đốt thừa cho giấy. Lúc này, có gió lốc cuốn lên, đầy viện cho giấy tùy theo mà lên, dường như ô tuyết dồn dập che đậy mặt trời, lá khô xen lẫn ở giữa, tựa như từng mai giấy bằng tiền. Chợt nhìn lên, con tường rằng sông lầm nhìn không thấy các quỷ hồn cử hành tang sự, mà kia tiếng gió vụ vụ chính là các quỷ hồn ai khóc. Không. Lý Trường An tinh tế nghe. Trong gió xác thực có tiếng người. Không phân rõ được từ đâu mà đến, chỉ nghe ra dường như rất nhiều người rầm rĩ cắt lấy người tranh ta nhau nhau, lúc đầu lanh lảnh lại mơ hồ, sau đó càng ngày càng rõ ràng. Lại tới, vẫn là tên hòa thượng, vẫn là Nguyễn Thập Thất. Nguyễn Thập Thất chính là người trẻ tuổi, hắn xếp hạng 17. Suối quẩy. Suối quẩy. Tại sao lại là hắn? Bởi vì hắn là gan lớn nhất. Không, bởi vì hắn lao mẫu là nữ chi nữ. Cái nào nữ chi nữ? Cùng công công bỏ sám cái kia. Cùng tiểu thúc tử thông dâm cái kia. Xuất ra làm nhi cô cái kia. Hi hi, không làm được nhà nữ xương, liền đi làm tăng nữ chi. Lý Trường An nghe không nổi nữa. Ngâm miệng. Tắt lăng không ân xuống, đầy viện quái phong đứng nghiêm. Quay đầu nhìn người trẻ tuổi, song quyền nắm chặt, móng tay đã khảm vào trong thịt. Đạo sĩ nhường hắn về trước đi, hắn lại quật cường lấy vẫn như cũ muốn lưu lại chỉ đường. Đạo sĩ không có quên nhiều, tiếp tục đi vào trong. Tới chính đường, đường bên trong một mảnh rác rưởi, khắp nơi chất đầy dập tắt hương đến, tán lạc đại lượng hao tổn la bàn, kiếm gỗ, lệnh bài, chống con, tràng hạt loại hình trừ tà pháp khí, mấy chương thiếu cánh tay đoạn chân pháp bản con vẹo gấp thành tiểu sơn, cấp trên treo chút phá pháp quan, nát cà sa, kệ, còn nghe một cỗ phân thối. Đó có thể thấy được, Nguyễn gia lúc trước đối cái gọi là trạch thần thái độ, quyết không dường như bây giờ Nguyễn Diên Đình trong miệng như vậy bình thản. Chương 7, trị quỷ mới phương, 1-2, chương 7, trị quỷ mới phương, 1-2, mà đến nơi này, bị Lý Trường An đuổi trạch thần nhóm lại khôi phục khí diễm, ông nôn ế ngữ lại sung ra, đồng thời cửa sổ không gió đóng mở, mảnh ngói tại nóc nhà gì rào run run. Tựa như tòa nhà biến thành vật sống, dương nhanh muốn bước, đe dọa lấy hai cái tùy tiện xâm nhập phàm nhân. Trách không được xưng là trạch thần. Nhưng mà, Lý Trường An nghe ngóng, nhà này tòa nhà tu thành không đến trăm năm, chỗ nào có thể thành tinh quái. Hơn phân nửa là cái gì mấy thứ bẩn thỉu tiềm ẩn ở trong đó quấy phá. Chỉ có điều bọn chúng dựa vào ẩn nặc thuật khá cao minh, Lý Trường An bây giờ không có cái mũi, không sử dụng ra được sung long ngọc, đơn nhất song quỷ nhãn cũng khó đem bọn nó bắt tới. Đạo sĩ không có đi phản ứng trong phòng quái tướng, nhường Nguyễn Thập Thất dẫn tiếp tục bốn phía kiểm tra. Đầu tiên là đi lão thái công thư phòng, sau lại đến gã sai vật bị kéo vào gầm giường sư phòng. Trong lúc đó trạch thần nhóm quấy phá càng diễn càng cháy mạnh, không ngừng tại đe dọa, nhục nhã, dứt khoát động lên tay đến. Khi thì mảnh ngói bốc đầu nện xuống, khi thì cửa sổ tại người trải qua lúc đột ngột đánh đến, nhưng đều bị Lý Trường An tay mắt lanh lẹ từng cái hóa giải. Cuối cùng tới phòng bếp, nơi này càng thảm thiết, khắp nơi đều là rác rưởi, tràn ngập một cỗ quái thối, giống như bị mấy chục hào kẻ lang thang xem như phòng bếp kiêm nhà vệ sinh kiêm bãi rác. May mà Lý Trường An ném đi nhục thân, cái mũi cũng mất linh, bằng không hắn là một bước cũng không chịu bước vào. Toàn dựa vào chức nghiệp tố dưỡng, Lý Trường An nhịn xuống buồn nôn ở bên trong kiểm tra một vòng, ngoài ý muốn phát hiện liên tiếp phòng bếp một cái hầm ngoài ý liệu sạch sẽ. Hỏi Nguyễn Thập Thất, nơi này hóa ra là rượu hầm lò. Xuống dưới xem xét, bên trong chất đầy vỏ rượu không, nhưng hầm lò bên trong lưu lại mùi rượu cũng rất ít. Đạo sĩ chật chật lắc đầu, quay người trở lại phòng bếp, tìm tới bếp lò phụ cận trước đó bị sơ sót mấy cái không bình uống, cầm lên ngửi khắp mùi vị, tất cả đều là hoa điêu, hoàng tiểu loại hình, là đầu bếp là nấu đồ ăn dự bị. Bây giờ, cũng cùng rượu hầm lò vỏ rượu đồng dạng, sạch sẽ, giống tuyết. Bên người Nguyễn Thập Thất rốt cục không nhẫn lại được, hắn đi theo Lý Trường An đi vòng vo nửa ngày, cũng không làm rõ ràng Lý Trường An đang tìm cái gì, bây giờ rốt cục thấy đạo sĩ trên mặt nhưng lại lộ ra đoạt được vẻ mặt, đang mở miệng, pháp sư phanh. Một tiếng vang thật lớn dọa đến hắn sợ run cả người. Bận Diệu Hoàng nhìn lại, lại là cửa phòng bị đột nhiên ngã vào khung cửa, lại là trạch thần trò đùa quái đản. Bận Diệu quỷ lư cầu. Nguyễn Thập Thất lần thứ nhất mắng ra tiếng, tức giận quay đầu, lại không phát hiện, phòng lương thượng nguyên bản dùng dây thừng treo một chi giam đông, vừa rồi đóng sập cửa một chút đem dây thừng một đầu chấn tùng, cái kia đại hỏa chân thế là gào thét lên đánh xuống đến. Khi hắn phát giác sau đầu sinh ra ác phong, đã đến không kịp trốn tránh. Nghìn cân treo sợi tóc ở giữa. Lý Trường An nhanh chóng ra tay, níu lại hắn cánh tay, hướng bên cạnh kéo một phát, giam đông thế là theo bên cạnh hắn gào thét mà qua. Cuối cùng nện ở trên tường, lưu lại một cái hố nhỏ. Nguyễn Thập Thất ngơ ngác đứng lặng, không khỏi sờ lấy cái hốc, thật lâu chưa từng hoàn hồn. Thằng đến Lý Trường An vô vô bờ vai của hắn. Đi thôi, cần phải trở về. Vừa ra Nguyễn gia đại môn, kia Nguyễn Diên Đình liền đội vàng xông ra, hiển nhiên đã đợi chờ đã lâu. Hắn một phát bắt được Lý Trường An ống tay áo. Pháp sư có thể đã hàng phục kia trạch thần. Chúng ta đêm nay có thể chuyển về nhà ở rồi. Khá lắm. Hắn đối Lý Trường An lòng tin so Lý Trường An bản thân đều đủ. Không phải liệu. Khó chơi, khó chơi, đạo hạnh của ta nông cạn, chỉ sợ bất lử. Dứt lời, Lý Trường An than thở nhấc chân liền đi, lưu lại Nguyễn Diên Đình một bộ không thể tin bộ dáng, người bên ngoài an ủi vài tiếng, mới thất hồn lạc phách cùng lên đến. Thẳng đến ngoặt qua góc phố, Lý Trường An đông nhiên quay người. Nguyễn Diên Đình lấy làm kinh hãi, pháp sư. Xuyệt. Chớ để quỷ thần nghe. Đạo sĩ nhỏ giọng nói. Khó chơi về khó chơi, nhưng ta cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Chỉ có điều, còn phải tốn kém nữa một hai. Nguyễn Diên Đình lập tức lĩnh hội. Sắc mặt biến hoa sơ qua, cắn răng một cái, pháp sư cũng biết nhà ta mới đến, cần chuẩn bị địa phương không ít, thật sự là tiền không tiện tay. 400 lượng như thế nào? Đạo sĩ lắc đầu bật cười. Cũng không phải muốn mua gan rồng vợ thủy, chỗ nào cần lấy nhiều tiền như vậy. Lý Trường An hơi chút giải thích, Nguyễn Diên Đình mới hiểu được, thì ra không phải phải thêm tiền, mà là nhường nhà mình chuẩn bị một bàn lớn thịt rượu, đồ ăn không cần nhiều hiếm có, thịt cá liền có thể, rượu thì nhất định phải là rượu ngon, lại muốn đủ lượng, đủ cháy mạnh. Nguyễn gia chiếu bảo phân phó đi chuẩn bị, Lý Trường An lại muốn tới giấy vàng chu sa, hội chế thành từng chương hoàng phù, nhường Nguyễn gia chọn mấy cái khéo tay nữ nhân, đem lá bùa đều xếp thành giấy hết xanh. Đợi đến thịt rượu lấy lòng, giấy hết xanh đã xếp xong một chậu rửa mặt, lại đem mua được rượu ngon từng vò sắt bên chậu rửa mặt dọn xong, tiện tay bóp lửa quyết, đem đầy buồn gấp giấy nóng lửa, thiêu đến không sai biệt lắm. Lý Trường An đối với lượn lờ lên cao khói xanh chậm rãi a ra một mạch, nhưng thấy cột khói nhất thời như mị sợi sư phụ trong tay mị sợi, xoay thành nguyên một đám nho nhỏ khói đoàn bốn phía phiêu tán, nhẹ nhàng mềm hồ hồ khói nắm, trên không trung lung lay, đảo mắt lại hóa thành từng cái hết xanh bộ dáng, hoa hoa vui mừng hát nhảy vào vò rượu dung nhập trong rượu không thấy. Tới gần giữa trưa, thành nội sớm náo nhiệt lên, cho dù là Nguyễn gia trước cổng chính con đường này mặt. Cũng là nửa chút không thấy quận cũ ghé, người đi đường qua lại, giao hàng tiểu thương, người đến người đi, nối liền không dứt. Thậm chí có cái bán đồ chơi làm bằng đường, đem ra hỏa sự tình liền bày ở Nguyễn gia bên cửa bên trên, một đám tiểu nhân nhi vây quanh nhìn hiếm lạ, các gia trưởng ngay tại bên cạnh cười tủm tỉm nói chuyện hiếm, một chút không hoảng hốt. bọn hắn không biết do Nguyễn gia nháo quỷ. Dĩ nhiên không phải. Nguyễn gia này một ít chuyện xui xẻo đã sớm dâm gian toàn thành. Ngươi nhìn các gia trưởng thỉnh thoảng cầm nhãn thần hướng trong tường nghiêng mắt nhìn, liền hiểu đến bọn hắn đối nháo quỷ là rõ ràng trong lòng. Chi như vậy, nguyên nhân đơn giản. Xung quỷ tuy có nó chỗ hại, nhưng cũng có nó chỗ tốt. Ít ra dư hàng thành bên trong đám người mười phần chắc chắn, chỉ cần nói chuyện hành động hợp âm dương ở giữa quý củ, như vậy hơi mỏng một đạo tường biện chính là lật trời, trong tường quỷ thần nhóm lại hung lại ác, cũng quyết định không tổn thương được ngoài tường chính mình. Nhưng mà, mặt đường bên trên đột ngột dừng lại ồn ào. Mọi người kinh ngạc nhìn lại, nhưng thấy góc đường ô ương ương toát ra hơn 10 đầu hán tử, từng cái sách theo vải vàng khóa đầu trường côn, khí thế hùng hổ thẳng đến Nguyễn gia đại môn mà đến. Chương 7, trị quỷ mới phương 2.1, chương 7, trị quỷ mới phương 2.1, dẫn đầu hòa thượng lạ mặt, nhưng phía sau đi theo các hán tử, mọi người lại nhìn quen mắt cực kỳ, không phải liền là Nguyễn gia những cái này thẳng xui xẻo gì không? Lại nhìn trong tay bọn họ đầu côn, ở đâu là bao lấy vải vàng, rõ ràng là lá bùa. Nhìn tư thế, là muốn cùng chiếm lấy tòa nhà quỷ thần nhóm sống mái với nhau một trận. Hoặc, cái này coi như không hợp quy củ. Mọi người lập tức rầm rầm tản ra, lại ô ương ương xuống lại, thuần thục bảo trì lại một cái thích hợp ăn dưa khoảng cách. Lý Trường An cũng không đổi người ý tứ, từ đám khán giả tùy ý vây xem, bản thân tới trước cổng chính, đem lỗ thai dán đi lên, bày ra có phần trướng thai gai mắt nghe lén bộ dáng. Đạo sĩ bây giờ cái mũi mặc dù mất linh, nhưng đổi lấy thai thính mắt tinh. Cách đại môn, tinh tường nghe được, vốn nên bởi vì náo quỷ mà tử tịch Nguyễn gia trong đại viện, lại truyền ra rối bởi tiếng cười vui, kêu la âm thanh, hoàn tụ tỷ âm thanh. Quả nhiên một đám tiểu quỷ. Đạo sĩ quay đầu dặn dò Nguyễn gia đám người, chờ một lúc theo ta vào cửa, đừng để ý tới hắn mọi việc, nghe nơi nào có con nít gọi, liền lấy cây gậy hướng chỗ nào đánh. Đều rõ chưa? Đám người nhao nhao ứng thanh, Lý Trường An liền không lại trì hoãn, một cước đá vang đại môn, dẫn một đám hán tử hung thần ác sát giết tiến sân nhỏ. Nguyễn Thập Thất lẫn trong đám người, tâm tình vào giờ khắc này giống như dưới chân bước chân, lộn xộn lại phức tạp. Bên trong cùng là đoàn thiêu đến rực đỏ lửa, lửa bên ngoài bọc lấy tầng thật mỏng chờ mong bên ngoài che thật dày bối rối. Đây chính là quỷ thần a, phàm nhân làm sao có thể mạo phạm đâu? Có thể hắn chỉ là không được chào đón thứ sinh con, chỗ nào lại có thể vi phạm ý của gia tộc? Hắn chỉ có thể ôm thấp hỏng, theo pháp sư kia, một đầu tiến đụng vào sân nhỏ. Mà đi vào lần đầu tiên, liền để trong lòng của hắn một cái lộ bộ. Nhưng thấy trong đình viện bày biện một bàn lớn thịt rượu, bên cạnh bàn lại vây quanh một vòng màu xám đen, hình dạng mơ hồ dường như người cái bóng. Những cái kia cái bóng dường như bị xông vào hán tử giật nảy mình, ngắn ngủi trầm mặc sau, đột ngột hóa thành từng đoàn khí xám bốn phía nhảy loạn. Các hán tử lập tức bị khí xám xông đến bốn phía tản ra. Nguyễn Thập Thất tự không ngoại lệ, hắn lơm lớp lo sợ trốn ở nơi hẻo lánh dưới mái hiên, bối rối nhìn lại, những cái kia màu xám đã không có vào đỉnh viện các nơi không thấy. Chỉ một thoáng, đỉnh viện dường như lại khôi phục trước sau như một lãnh tịch, chỉ có bàn kia bừa bộn thịt rượu kể do ngắn ngủi huyên áo. Nhưng mà, cái này lãnh tịch cũng là ngắn ngủi. Rất nhanh, trong viện bỗng nhiên nổi lên trận trận quái phong, cành khô lá heo vứa cho tàn bụi đất toàn bộ theo gió xoay quanh mà lên, che khuất bầu trời, lập tức giáo trong viện ảm đạm như là hoàng hôn. Cổ thụ run run cành dương nhanh múa bước, kỳ thạch lắc chuyển động thân thể phát ra cười quái dị, cửa sổ không được qua lại đập, mảnh ngói tại nóc nhà gì rào rung động, một mảnh kinh khủng dị tướng bên trong. Lớn mật phàm nhân. Nguyễn Thập Thất hoảng sợ nghe thấy, trách thần lệ a trong gió quanh quẩn. Dám can đảm phá hư tế lễ, ước hiếp quỷ thần, nhất định phải các ngươi. Hoa. Ai? Nguyễn Thập Thất nghi ngờ lỗ tai của mình có phải hay không xảy ra vấn đề gì. Hoa hoa hoa. Liên tục không ngừng con nết gọi liền tại sân nhỏ các nơi vang lên. Đang ngậm bứt lúc, còn chưa động thủ, hắn lập tức giật cả mình. Hiện lên trong đầu ra Lý Trường An ở ngoài cửa dặn dò, nghe con nít gọi liền đánh. Mà vừa lúc, bản thân nghiêng phía trên mái hiên chỗ vừa vặn vang lên đều. Theo bản năng, hắn liền đem trường côn thọc đi lên. Ôi, một tiếng kêu đau. Đống nhiên có một đạo hình dạng dường như người bóng xám đến rơi xuống, ngã tại bên chân. Nguyễn Thập Thất còn tại hoảng hốt không có hoàn hồn, kia bóng xám đã chửi ầm lên lên. Thế đau nhức sát ta cũng. Nguyễn Thập Thất ngươi cái này cậu tài. Kỳ nữ sinh con hoàng. Gia gia muốn đem lời nói không có mang xong. Nguyễn Thập Thất đã đỏ bừng hai mắt, ra sức nện xuống đầu côn. Có tấm gương, tiếp xuống phát triển liền nước chảy thành sông. Làm mọi người phát hiện thần bí quỷ thần hiện ra hình dạng, phát hiện bọn hắn cũng biết kêu lên đau đớn cũng sẽ thụ tổn thương, trong ngày thường bị dày vò ký ức từng cái trồi lên não hải, tự nhiên giận từ đáy lòng lên, càng ngày càng bạo. Lý Trường An rất nhanh phát hiện, đã không có mình chuyện gì. Hắn vui thấy kỳ thành, tại tiệc rượu chọn lấy chút không có bị trạch thần nhóm hắc đồ ăn, cũng không chê dính bụi đất, hất ra quai hàm tế lên ngũ tạng miếu. Theo hôm qua tới nay, hắn liền hút một bát cơm nguội, đã sớm đói đến ngực dán đến lưng. Tay phải nắm hoa quế nhưỡng sợi gừng trưng cá chim, tay phải cầm quả thông hun chất mật heo nướng cử tay, đáng tiếc bình rượu đều đổ, có thịt không rượu, nhưng tốt ở trước mắt có trận kịch hài đủ để thức ăn. Nguyễn gia người ba lượng thành đội, xách theo gậy gỗ dường như trường thường, cử chỉ tiến thôi ở giữa, lại vô hình có chút quân ngũ ý vị nhi. Mặc kệ là phụ đệ cái nào xóa xỉnh, phàm là có con nít gọi, chính là mấy cây trường côn cùng nhau đâm tới, liền có trạch thần hiện ra nguyên hình, sau đó loạn côn hầu hạ. Mái hiên, góc phòng, ngọn cây, gầm giường, mặc cho trạch thần nhóm như thế nào ẩn giấu, chạy trốn, đều cùng chuột như thế bị bắt tới, bị đánh đầy đất hoa hoa gọi vậy. Chính là giấu vào nhà xí, cũng bị trường côn lựa đi ra, một trận côn đồng sau, xiên tiến hô phân. Nhưng cũng không phải là không có tạm thời trốn qua một kiếp. Có cái đứa bé lanh lợi liền trốn vào Nguyễn gia tiên tổ trên bức họa, phía dưới người không dám động thủ, vẫn là Nguyễn Diên Đình nghe nói, tự mình tới, nghiến răng nghiến lợi cáo kể tội qua, tràn đầy phấn khởi vung lên trường côn. Ba một chút, đem họa bên trong quỷ thọc đi ra. Người này còn có một chút dũng lực, cơ lấy cái ghế vung mạnh đến nhanh chóng, lang gọi chung quanh 5-6 tên hán tử không tới gần được, nhưng giữa sân Nguyễn gia người há lại chỉ có từng đó 5-6, hô lên một tiếng liền vây quanh mười mấy đầu trường côn. Cái này Trạch Thần chớp mắt liền bị đờ nhờ ngã trên đất, lại không có bỏ dậy cơ hội. Hắn chỉ có thể cuộn tròn đứng người dậy, bảo vệ diện mạo, lăn lộn đầy đất, một bên bị đánh tuyệt gọi, một bên chửi ầm lên, tặc hòa thượng, chết con lừa chọc. Gia gia cùng ngươi văn thủ chùa không oán không cừu, sao dám hạ này âm thủ? Hắn kêu lên nửa ngày, Lý Trường An gặm kết thúc chân giò heo, mới bừng tỉnh hiểu ra, thì ra tiểu quỷ này là tại chửi mình. Cũng không tức giận. Tiểu quỷ có mắt không tròng, ta thủ đoạn này chỗ nào giống hòa thượng. Quỷ này nghe xong, thế mà ngây ngẩn cả người, thậm chí quên cầm cánh tay che mặt, lúc này bị một gậy rắn rắn chắc chắc rút ở trên mặt. Nga ô gào một tiếng nói, quay đầu hướng về phía Nguyễn gia người vung lên rồi đến. Chương 7, trị quỷ mới phương, 2, 2, chương 7, trị quỷ mới phương, 2, 2, tốt a. Hóa ra là đạo sĩ rộng. Nguyễn Diên Đình, ngươi chó sát ải. Dám can đảm sai xử kẻ ngoại lai xấu ta Dư Hàng quy củ, thật là lớn gan chó. A. Lý Trường An lông mày nhảy một cái, suy nghĩ trong lời nói thế nào cất giấu cổ quái. Càng quái chính là, kia Nguyễn Diên Đình vẫn thật là để tay xuống Lý Trường Côn, vội vàng hấp tấp tới Lý Trường An trước mặt, lắp bắp mở miệng, pháp sư lại không phải văn thủ chùa đại sư a. Lý Trường An kỳ quái, đạo sĩ cũng có thể xưng pháp sư a. Một câu đơn giản giáo Nguyễn Diên Đình cái trán lập tức liền toát ra mồ hôi lạnh, cúi đầu lẩm bẩm một hồi, lại mang thấp thỏm ngẩng đầu, xin hỏi đạo trưởng tại Dư Hàng nhà ai ly cung tu hành? Không đợi đạo sĩ trả lời, hắn liền vội va không nhịn nổi liên tiếp giống như phun ra một chuỗi danh tự. Ba con miếu, Thiên Mụ cung. Chúng diệu quan không giống đang hỏi Lý Trường An sư môn chỗ, ngược lại là càng giống yêu cầu nói sĩ tại chỗ chọn một dường như. Đạo sĩ càng thêm cảm thấy kỳ hoặc, đi thẳng vào vấn đề, bần đạo cũng không phải là bản địa người tu hành sĩ, hôm qua vừa tới Dư Hàng chưa nói xong. Ai nha. Nguyễn Diên Đình mánh dậm chân một cái. Hai hòa rồi, hai hòa rồi. Khóc tang lên mặt. Người đạo nhân này, thế nào hại người rồi, người tay chỉ đạo sĩ, run rẩy một hồi lâu, không nói ra nguyên cớ, lại vô đuổi, chạy trở về hô to. Dừng tay, dừng tay, đều dừng tay. Kỳ thật không cần hắn phê cái này tiếng nói, sơ tại tiểu quỷ kia khóc lóc om sòm lúc, nguyên mọi người trong nhà động tác trong tay liền dần dần chần chờ, mà khi Lý Trường An gật đầu thừa nhận, nguyên một đám đông nhiên liền không có vừa rồi rút khí, thậm chí sợ hai đến bước xuống cây vậy. Thế là Trạch Thần nhóm lập tức đến giải phóng, thừa cơ bỏ chạy thân hình hóa thành khí xám, lại lần nữa dựa vào nhập trạch viện. Lập tức cuồng phong đột khởi, khóa chặt cửa sân. Nương theo lấy đồ con rùa nương hy tất nát tạm trùng đủ loại chửi mắng, nhấc lên đất đá, nước bẩn, gạch ngói hạt mưa như thế hướng Nguyễn gia người đánh tới. Lý Trường An thấy tình thế không ổn, cứu giúp tiếp theo bàn gạc quay, lưu loát trốn vào đáy bàn, bên cạnh có cái linh tỉnh học theo, đạo sĩ nghiêng mắt nhìn lên, là Nguyễn Thập Thất. Tiểu tử này chi cái đầu, nhìn thấy bên ngoài người trong nhà bị nện đến gà bay chó chạy, nhất là Nguyễn Diên Đình bị phân và nước tiểu khét vẻ mặt, lại hắc hắc cười không ngừng, mừng rỡ cùng lúc trước cầm gậy gỗ rút quỷ như thế. Lý Trường An liền đem gà quay mang cái mông tiêm một nửa xé cho hắn, hai người cùng nhau nhìn lên náo nhiệt. Đáng tiếc trò hay không giải. Ngoài cửa đầu đông nhiên truyền đến reo hò. Tới, tới, văn thủ chùa đại sư tới. Câu nói này dường như tác động một loại nào đó cơ quan. Trạch quỷ nhóm lại một chút hành quân lặng lẽ, trong viện không còn mưa bom báo đạn chỉ có quái phong vẫn như cố gào thét không ngớt, dường như dùng loại phương thức này nói cho mọi người, quỷ thần lửa giận cũng không phải là lắng lại. Nguyễn mọi người trong nhà nơm nớp lo sợ tụ lại. Đấy bàn, Nguyễn Thập Thất hướng đạo sĩ y mắng làm mấy cái vai chào, đạo sĩ không sai gật đầu, hắn liền bắt chút bùn đất xóa ở trên người, chui ra đi lặng lẽ lẫn vào đám người. Mà cái này vào đầu, tiếng hoan hô bên trong đại sư cũng rốt cục lên đài biểu diễn. Là hàng thật giá thật hòa thượng. Mặc cà sa, sấy lấy giới ba, chán bóng lượng giống như là đánh tịch, nhìn kỹ, mặt mũi tuyết trắng đắp phấn, lông mày tu được vừa mảnh vừa dài, nhất là nói là hòa thượng. Lý Trường An quyết định tạm không đánh giá, bản thân mới đến, nói không chừng nơi đó hòa thượng liền phong cách này đâu. Tiếp tục đứng ngoài quan sát. Hòa thượng kia tại mọi người chen chúc bên trong chậm chậm mà đến, bước chân không nhanh không chậm, thần sắc không chút rung động, gặp được giữa sân bừa bộn, nhất là đầy người hế thúi Nguyễn Diên Đình, mới có chút nhíu mày, từ trong ngực lấy ra một cái ước gã là túi thơm vẩn, cuốn nơi cổ tay, nhẹ nhàng che. Sau đó một tiếng phật sướng. Chứng nhiệt. Văn thủ chưa tính thật ở đây, còn dám quấy phá. Vẹn vẹn một tiếng trách móc, đầy viện vái phong vậy mà thật sự dừng lại. Nguyễn mọi người trong nhà tự nhiên không tìm được vui mừng, Nguyễn Diên Đình càng là thiên ân và tạ, thuận tiện kêu ca kể khổ. Tính thật hòa thượng lại đưa tay gọi hắn dừng lại, yên lặng dịch chuyển khỏi mấy bước. Nguyễn thí chủ đợi chút, Trạch Thần vẫn chiếm cứ chưa tán, lại nhìn bẩn tăng thi triển thủ đoạn. Dứt lời, hắn thấp giọng tụng định lên kinh văn, đọc nhấn rõ từng chữ rất nhanh, khó mà nghe rõ, chỉ có thể nghe ra mấy cái Phật Bồ Tát chữ lật đi lật lại. Lại về sau, nhanh đến liền Phật cũng nghe không rõ lúc, hắn liền trịnh trọng kỳ sự từ trong ngực lấy ra một chương. Hoàng phù. Nếu là Lý Trường An không có nhìn lầm, cái kia hẳn là một chương Ninh Thần phù. Bình thường là đạo môn sư trưởng thành đạo đồng giảng đạo vỡ lòng lúc, trợ giúp đạo đồng bài trừ tâm nghĩ, kiểm chế tâm viên sử dụng. Đương nhiên, đây là nghiêm chỉnh cách dùng, cũng có không đừng đắn. Thí dụ như một ít hương giả thuật sĩ, tại bán phù thủy hoặc là biểu diễn huyễn thuật lúc, thường cầm này phù mở màn. Lưu truyền sâu rộng, thiện nghi thực dụng, nhưng cái đồ chơi này có thể trị quỷ. Còn đang nghi hoặc, hòa thượng đã đốt lên hoàng phù, đột nhiên có một hồi thanh linh khí quất vào mặt mà qua, đạo sĩ trong lòng tạm niệm lập tiêu. Không sai, hàng thật giá thật linh thần phù, lại tay nghề không tầm thường. Có thể, đại sư diệu pháp, chúng ta bái phục, không còn dám phạm. Lý Trường An kinh ngạc quay đầu. Trạch thân nhóm vậy mà từng cái hiện ra thân hình, túi đầu lễ bái, sau đó lại hóa thành khí xám, rót thành một cỗ của khói, xông ra đình viện không thấy. Lý Trường An mắt trừng chóng đốc. A Di Đà Phật. Tính thật hòa thượng mây trôi nước chảy. Quỷ thần phẫn nộ đã tiêu, thí chủ có thể an tâm. Gặp mặt đường Nguyễn phủ ngoài cửa lớn. Tính thật hòa thượng bị Nguyễn gia người bắt lấy thiên ân và tặng. Tiếp lấy lại ngõ hẻm thiên viện nơi cửa nhỏ. Huyền Tiêu đạo sĩ bị loạn côn xiên ra cửa hạm. Hắn thật cũng không sinh khí, ngược lại cảm thấy việc này buồn cười lại cổ quái. Ngươi nói là lừa đảo lừa gạt đồ đần à, hết lần này tới lần khác kia đồ đần nhìn lại là cố ý bị lừa. Lý Trường An lười nhác truy đến cùng, chỉ tiếc bận rộn nửa ngày, một cái tiền đồng mất và phí đều không có. Đang suy nghĩ đón lấy bên trong làm như thế nào kiếm tiền. Ngõ nhỏ phía trước đột ngột một hồi lộn xộn bước chân, một bọn đại hán thần sắc bất thiện chạm mặt tới. Đạo sĩ quay đầu rời đi. Có thể vừa quay đầu lại, giống nhau chặn lấy mấy đầu chẳng hán. Bọn hắn đem Lý Trường An ngăn ở trong ngõ nhỏ, nguyên một đám phiêu phì thể tráng, khí thế hùng hổ, đáng tiếc trong bụng vang lên liên tục không ngừng con nít hát, thực đang dạy người tính sợ không nổi. Lý Trường An biết rõ còn cố hỏi, chư vị thí chủ có gì muốn làm? Hán tử bên trong đi ra dẫn đầu, tới lui hai cái hoa cánh tay tới đạo sĩ trước mặt, hai cái sâu sao mắt đối với đạo sĩ trên dưới dò xét một hồi, đống nhiên hừ lạnh, đạo sĩ nhưng thật ra là quỷ a. Chương 8, làm theo việc công dọa dẫm tuân mệnh trộm tiền. 1. Chương 8, làm theo việc công dọa dẫm tuân mệnh trộm tiền. 1. Trong hẻm nhỏ, đạo sĩ là quỷ. Đối, mới tới, không ai dạy người quý củ, mới chết không lâu, đương nhiên không bằng chư vị làm quỷ thuần thủ. Đạo sĩ câu nói này dường như đầu hũ đoàn bên trong kẹp lấy căn xương cá, ngay lên không mặn không nhạt, nuốt vào lại đến kẹp lại cổ họng. Nhưng cái này một đám hán tử hoặc nói trạch thần nhóm nghe xong, hai mặt nhìn nhau một hồi, lại đều hì hì quay tiếu, dẫn đầu sâu sao mắt cười đến càng trừng dương, rộng mở dưới vạt áo, hai đống cơ ngực lớn một trận loạn run. Hắn nhìn chằm chằm Lý Trường An, ngươi đạo sĩ kia, chẳng lẽ cho là ta đám huynh đệ là kia xâm nhập người ta đòi đồ ăn hương đến cơm thừa du côn ma cả đông? Trường lớn ngươi quỷ nhãn nhìn tinh tường rồi. Hắn bất mở vạt áo, ta lộ ra trên bụng một đoàn hình xăm, lớn chừng bàn tay, hiện lên con dấu bộ dáng. Ta chính là thành hoàng phủ liên đằng tư địa bản quản lý quỷ lại, văn thủ phường ồn ào sôi sục quỷ quỷ đầu tái mạnh thường táo thất là vậy. Hoa 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 hoa. Trong lúc nhất thời, trận trận đét kêu tại các hán tử trong bụng liên tục không ngừng, nho nhỏ lệnh ngõ hẻm dường như biến thành đêm hè bên trong hồ nước. Tào thất ra mặt co lại, một đôi sâu sao mắt trừng lên đến, ngươi đạo nhân này được không hiểu sự tình, đã gặp thành hoàng con dấu, còn không mau mau hiểu mở pháp thuật. Lý Trường An cười gật đầu, trên tay giả ý bấm một cái pháp quyết, cẩn thận quan sát lên đoàn kia hình xăm, đó có thể thấy được dư hàng thành hoàng chữ, phía trên còn lượn lờ lấy một đoàn thanh linh khí, tinh tế cảm giác, thật đúng là đạo sĩ quen thuộc hương hỏa thần lực. Bản địa thành hoàng bị hóa điên a, làm sao tìm được như thế một nhóm lưu manh hỗn đản làm việc? Lại nói, nghe qua tốc báo tư, duy trì trật tự tư, âm dương tư, huyên đẳng tư lại là thứ quỷ gì? Lý Trường An vạn phần không hiểu, trực tiếp mở miệng hỏi thăm. Kia Tào Ba cũng một chút không che lấp, mang theo loại nông thôn quỷ chưa thấy qua trong thành thị trường mê chi cảm giác ưu việt nói rõ sự thật. Thì ra cái này huyên đẳng tư là bản địa độc hưu, chuyên môn thiết đến trường trị lãnh đạm quỷ thần ra, mà phương pháp liền cùng Tào Ba làm ra, nào đến người ta chó không yên, thẳng đến người túi đầu chịu thua, thành tâm ăn năn mới thôi. Mà Nguyễn gia mở ra 100 lạng bạc dòng, không phải là vì khu quỷ, là vì tìm người trung gian dẫn đầu giảng hòa. Cái này đều cái gì phá sự a? Lý Trường An dở khóc dở cười, đọc lên một tiếng tán nhường các hán tử mẹ ra khói đoàn, liền lười nhác nói nhảm, chắp tay cáo tử. Cũng không có phóng ra hai bước, liền bị mấy cái hán tử ánh mắt bất thiện ngăn chặn đường đi. Chấm đã. Kia vài hũ tử trộn lẫn liệu rượu hơn phân nửa tiến vào tàu tất cái bụng, hắn một cái miệng, liền cung nhỏ giống như xe lửa, thình thịch ra bên ngoài bốc lên yên nhi. Người đạo nhân này, hệ, thủ đoạn không tệ, làm người cũng vui mừng, tính đầu hào hán. Nhìn ngươi lô mãng lẫn vào tiến Nguyễn gia sự nhi, không phải là sốt ruột dùng tiền. Cư sĩ còn làm cho vay tiền nghề nghiệp. Ngươi có bà nương con cái a? Vân đạo là người xuất gia. Ngươi có điền sản ruộng đất phòng ốc a? Bốn biển là nhà, không có gì cả. Vậy ai cho mượn tiền với ngươi? Tao thất tức giận phi ra cuối cùng bài kia hơi khói. Ta cho ngươi chỉ con đường sáng, thành Bắc chúng rượu phường lại đầu lưu ngay tại nhận người, cùng ta cái này ồn ào sôi sục vì đồng dạng, cũng là thành hoàng miếu phía dưới đứng đắn nghề nghiệp. Nhưng không giống ta đám minh đệ công việc tốn thời gian phí sức, là trong thời gian ngắn dễ dàng kiếm tiền tốt mua bán. Ngươi đi, chỉ quản báo lên ta tái mạnh thường tên tuổi, đảm bảo có thể bị thu nhận môn hạ. Dứt lời, đục lên đến hít hà. Nếu mày nhìn ngươi cái này một thân khó coi, từ cái kia cho giấy chồng bên trong móc ra ngoài, để cho người gặp, há không cười ta tạo thất chiêu đãi không chú đáo hảo hán, hoặc ta tái mạnh thường tên tuổi. Hắn liền móc ra một góc tiền bạc, nhét vào Lý Trường An trong tay. Cái này lượng bạc cầm lấy đi sai sử, đặt mua một thân đứng đắn trang phục. Nói xong, phất tay để cho thủ hạ người nhường mở con đường. Không cần đa tạ, việc này không nên chậm trễ, nhanh đi nhanh đi. Lý Trường An còn có thể nói cái gì đó? Chắp tay nói cảm ơn, tất có hậu báo. Xuyên biệt rất nhiều lần, Lý Trường An cũng tưởng tượng qua chính mình tại cổ đại làm như thế nào phát tài, đốt thủy tinh, tạo xà phòng, bán nồi lẩu chờ một chút, cũng mặc kệ bên nào, một là cần tiền vốn, hai là cần thời gian, có thể hết lần này tới lần khác Lý Trường An hai loại đều không có. Ngược lại là làm treo thưởng hoa hồng, hoặc là trừ tà trị quỷ, mấy cái này ra sức bán mạng việc càng hợp thời nghi một chút. Nhưng không biết được là chưa quen cuộc sống nơi đây, vẫn là dư hàng khu vực bên trên quá mức bình thản, hắn lắc lư nửa ngày, sửng sốt không có thăm dò được một đơn có thể làm mua bán. Càng nghĩ, quyết định chiếu tạo thất chỉ điểm đi thử thời vận. Chúng rượu phường lân cận lấy tên nào, là Nam Bắc hàng hóa nơi tập kết hàng một trong. Trên mặt đất rồng rắn lẫn lộn, đủ loại cửa hàng, công xưởng, nhà kho, để cửa hàng, câu lan, dân cư tuyến đoàn dường như quân quýt lấy nhau. Lý Trường An đâm đầu sông thẳng vào đến, giống tiến vào mê cung chuột, ôn đầu ôn não lung lay nửa ngày, cũng không xô ra phương hướng. Cầm lại đầu lưu danh tự hỏi người, hoặc là đạt được một cái bạch nhãn, hoặc là cảnh giác hỏi lại, thậm chí có cái trang dung yêu dã nam nhân coi hắn là đường phố lôi kéo ở, nha, thật là căng bệnh lên nhỏ lang. Ngươi muốn tìm lại đầu lưu a? Đúng dịp, người ta hôm nay liền gọi lại đầu lưu, đến, chúng ta vào nhà bên trong lặng lẽ nói. Lý Trường An đáp lại quả đấm sau chạy chối chết. Ngay dần dần kéo cao lại từ từ hạ lạc, đầu đường cuối ngọ xương mù tổng tán không hết, Lý Trường An từ đầu đến cuối không thu hoạch được gì. Hắn ngồi xổm ở bên đường phát một hồi lâu ngốc, cẩn thận suy nghĩ một hồi, đứng dậy chui vào một cái hẻo lánh hẻm nhỏ. Hẻo lánh hẻm nhỏ, hẻo lánh chính là vị trí, không phải vết chân. Đạo sĩ chân trước bước vào, chân sau liền có hai đám nhân mã theo đuôi tiến đến, vừa lúc một trước một sau đem hắn ngăn ở trung ương. Chính là ngươi cái này tặc tư, lén lén lút lút, bốn phía thám thính ta nhà ca ca lại, long đầu lưu tin tức, muốn làm gì hoạt động. Lý Trường An giải thích lý đồ đến, các hán tử mắng vài câu cũng không bao nhiêu bị khó, dẫn hắn một đường xuyên đường phố qua ngõ hẻm, tiến vào một cái tiểu viện. Trong nội viện bày trương bàn dài, bên cạnh bàn trồng rất nhiều tạp vật, sau cái bàn ngồi thư biện. Hắn hỏi mấy cái bình thường vấn đề, Lý Trường An một trận nói mò, hắn cũng không mảnh cứu, nhường đường sĩ đem đoàn kiếm vân xuống, nhận ngựa chát, đi bên trong chờ. Bên trong là càng lớn sân nhỏ, ô áp áp tụ mấy chục người, một cái nhìn lại đều là rậm rạp đầu người, chung quanh có mấy cái nhìn đến không giống người lương thiện hán tử lặng lẽ trông coi. Lý Trường An yên lặng tìm hẻo lánh ngồi xuống, nhỏ giọng hướng người bên cạnh nghe ngóng, không có nghĩ đối phương nói mình cũng là quỷ, đồng dạng là mới chết không lâu không có sinh kế, cũng là tìm đến việc để hoạt động. Đang muốn nói rõ, liền có hán tử ác thanh ác khí tới, cảnh cáo không được trâu đầu ghé thai, ngậm miệng chờ lấy. Bên cạnh quỷ môn lập tức làm chi cút, Lý Trường An tạm thời không muốn sống sự tình, thăm dò lặng lẽ dò xét. Trong đại viện người nhóm mặc dù mật, lại cũng không oi bước, dường như người người đều là băng cơ tuyết xương. Nhìn kỹ, có thể nhìn ra một ít người thân hình hư ảo, một ít người hình thể quái dị, một ít người đem đầu hái xuống ôm vào trong ngực. Lý Trường An thế là minh bạch, cái này một sân rộng cùng bản thân như thế, đều là ban ngày biến hóa quỷ vật, hơn phân nửa cũng đều là quỷ nghèo. Qua gần nửa canh giờ, đột ngột một hồi chiêng trống vang, mọi người khổ đợi thật lâu chính chủ rốt cục ra trận. Mặc dù ác hình ác trạng các hán tử đều túi đầu nghe theo, miệng nói các ca, nhưng chính chủ lại là quần áo khảo cứu, thần sắc ôn hòa, ngôn ngữ thân thiết nam nhân. Không giống du côn lưu manh đầu lĩnh, trái ngược với một nhà nào đó đại thương làm được trưởng quỹ, chỉ là chùi lùi cái chán đột ngột nâng lên hai cái bao lớn, lôi kéo mở trên mặt ôn hòa ý cười phản hiện ra mấy phần xấu quỷ. Hắn leo lên sân nhỏ trước một phương hòn đá nhỏ đài, đầu tiên cho mọi người dưới đài hát ấy. Các vị hương thân phụ lão, tại hạ tên gọi Lưu Hùng, được bằng hữu trên giang hồ nâng đỡ, gọi nào đó một tiếng long đầu hùng. Hôm nay đại gia hỏa tới ta chỗ này, mở màn đoạn thứ nhất, chúng ta khỏi cần phải nói, chuyên cho đại gia tố khổ một chút. Hắn thở dài, lộ ra thổn thức chi sắc. Bây giờ thế đạo này gian nan, người người đều nói như sống không nổi chết xong hết mọi chuyện, ngược lại rơi nhẹ nhõm tự tại. Có thể cái này thật là quỷ, đi vào cái này dư hàng thành, chỗ nào nhẹ nhõm? Đồng dạng sẽ lạnh, đồng dạng sẽ đói. Lại chỗ nào tự tại? Ăn cơm đòi tiền, mặc quần áo đòi tiền, ở trọ đòi tiền, chớ nói chi là kia luân hồi ngân, 100 lượng. Ta sống làm người thời điểm, nghĩ cũng không dám nghĩ lớn như thế số lượng. Một phen xuống tới, dưới đài óng nóng không thôi, hiển nhiên đều có cậu minh. Chỉ có Lý Trường An ngây thơ không biết. Lưu Hùng lại chắp tay chờ dưới đài không khí lên men một hồi, mới ý bảo yên lặng, nói tiếp, mọi người bên trong khả năng có người nói, chúng ta đều thành quỷ, thời gian không đáng tiền, tích lũy 80-100 năm, luôn có xoay sở đủ bạc thời điểm. Hắn lắc đầu, ngoắc để cho người ta lên đài. Là lưng gù giàn mua tới cơ hồ không thành nhân dạng lao hán. Đây là ta chúng rượu phường lao tư cách, Lưu lão. Lao hán liên tục khoát tay, không dám nhận, không dám nhận. Ngài tới dư hàng thành bao lâu? Lao hán cẩn thận trả lời, không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ rõ năm đó triều đình Trinh Linh Nam, ta theo quân chuyển vận mệnh chết trên đường, đồng hương đem hài cốt của ta chôn ở dư hàng khu vực bên trên. Kia nói ít cũng có 7-80 năm, ngày thường làm gì sinh kế? Không có tay nghề, chỉ có thể bán đem khí lực tại từng cái bến tàu khiên bao. Thân thể còn ăn khang. Lao hán nhếch môi, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, không biết là khóc là cười. Làm vì à, mệnh so với người tiện, tổng không đến mức lại chết một chuyến. Chính là quanh năm suốt tháng xuống tới, áp sập cái eo, ép cong đầu gối, đứng đây rất không đứng dậy, nằm xuống rồi không thẳng chân. Gặp phải mưa bụi tiền, gió lạnh giống như phá tiến vào da bên trong, mài đến toàn thân xương cốt đau. Luân hồi ngân xoay sở đủ sao? Lao quỷ vâng vâng, còn kém quá nhiều. Chương 8, làm theo việc công dọa dẫm tuân mệnh trộm tiền, 2, chương 8, làm theo việc công dọa dẫm tuân mệnh trộm tiền, 2, Lưu Hùng không nói chuyện nhiều, nhường lão người xuống dưới, lại chiêu lên đài một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi một thân xinh đẹp lụa mặt y phục, dưới chân đạp trên mới tinh màu lót đen vải trắng dày, bên hông bác lấy đồng trụ dây lưng, tinh thần phấn chấn. Lưu Hùng còn chưa mở miệng, hắn liền tùy tiện phát tay. Không cần ca ca phí miệng lưỡi, ta tự cho bọn hắn nói. Chống lạnh vừa đứng. Ta gọi Kim Bì, vốn là Hoài Nam nhân sĩ, 4 năm trước an quan âm thổ trướng chết tại quê quán, ngơ ngơ ngác ngác làm cô hồn dã quỷ, phiêu bạt tới dư hàn thành, nhận được nhà ta ca ca dịu dắt, vào đi. Chưa tròn 3 năm, tại phương Bắc mua sắm một bộ tòa nhà, không lớn, 2 tầng lầu nhỏ thêm sân nhỏ, lấy bàn đường. Trước kia còn là đại hộ nhân gia tiểu thư, đáng tiếc đều là quỷ, không phải còn có thể sinh mấy cái mập con nít. Lưu Hùng chen vào nói, luân hồi ngân gom góp sao? Hắn cười ra hai hàng răng hàm, hắc. Nhìn ca ca nói, ta làm quỷ đang làm được khoái hoạt, làm gì vội vã đầu thai chịu tội đâu. Nói hiệu nói vượng. Lưu Hùng cười mắng lấy đuổi người trẻ tuổi, dưới đài đã hò hét ầm ĩ nhau nhau thành một mảnh, thượng vàng hạ cám, hoài nghi cũng có, hâm mộ cũng có, sốt ruột càng cũng có. Lưu Hùng trải qua ý bảo yên lặng, giữa sân như cũng làm ồn không ngừng. Hắn không những không giận mà còn lấy làm mừng, càng là ầm ĩ, liền chứng minh cái này già trẻ ở giữa so sánh càng có hiệu quả. Cuối cùng hắn để cho thủ hạ người gõ vang trên trống, mới chấn trụ chẳng tử. Đoàn người nghe xong, chắc chắn cho là ta tại mèo khen mèo dài đuôi. Thật có cái loại này chuyện tốt, đã sớm đoạt phá đầu, còn chuyển động bên trên các ngươi. Dưới đài một đám ánh mắt tha thiết bên trong, hắn cười tủm tỉm lắc đầu. Vậy các ngươi liền nghĩ xấu, chính là bởi vì là chuyện tốt, cho nên thủ hạ ta làm không được bao lâu, liền tích lũy đủ tiền, đầu thai chuyển thế đi, đến mức cần thường thường nhận người. Còn nữa nói, ta người này, cánh cửa tuy thấp, chỉ cần thân gia thanh bạch, an tâm chịu làm, ta đều rộng mở đại môn hoan nghênh. Thật là phải làm cho tốt, thật muốn nhập hành, còn phải đến dám nghĩ dám làm, chỉ cần có lòng dạ nhi. Ngươi như một ngày đến cùng, chỉ muốn tranh tội nghiệp mấy cái đồng bạc, thật xin lỗi, đi ra cửa bên tàu, chỗ nào thích hợp ngươi. Nói rất nhiều, khả năng dưới đài có chút bằng hữu còn không biết ta nghề này là làm cái gì, thậm chí coi là ta chỗ này là cái gì trộm đạo nghề. Sai, mười phần sai. Thế nhân đều hiểu được, người sống một đời, mệnh số tự có thiên định, lại không nhất định biết, người có thể được đến tiền tài cũng có thiên định số lượng. Mặc kệ là quan lại bổng lộc, thợ thủ công tiền lương, thậm chí tên ăn mày lấy được tiền, đều một khoản bút ký tại thần tài gia chương mục. Nhưng luôn có người sẽ đuổi nghịch chút bằng môn tà đạo, thí dụ như làm quan dở trò, hành thương thiếu cân thiếu lượng, làm tên ăn mày hãm hại lừa gạt. Đây đều là tiền của phi nghĩa, là tiền tài bất nghĩa, là không nên có được tiền bạc. Cho nên trời xanh liền tại thành hoàng phủ thiết hạ nha môn, chuyên môn thu hồi những người này trên thân vượt qua số trời tiền tài. Cái này nha môn liền gọi lược thạc tư. Nói, Lưu Hùng bén tay áo lên, lộ ra cánh tay bên trên con dấu bộ dáng hình xăm bên trên thấy thành hoàng hai chữ, thả ra hào quang, lộ ra vài tia kỳ thần uy, nhiếp đến bầy quỷ hoàn toàn im lặng, chỉ còn lại hắn mỗi chữ mỗi câu, rơi xuống đất có âm thanh. Ta chính là lược thạc tư phối hạ chúng rượu phường quỷ đầu Lưu Hùng, chư vị đem cần phải làm là cái này cướp thừa quỷ. Mọi người dưới đài sững sờ nghe hắn nói xong, hồi lâu mới một mảnh ồn ào càng tăng lên lúc trước. Lưu Hùng không ngạc nhiên chút nào, hoặc nói hắn đã sớm xe nhẹ đường quen. Cái này dân chúng thấp cổ bé họ à, khi còn sống tin quan, chết về sau tin thần, thành hoàng lại là quan lại là thần, bọn hắn nơi nào sẽ không tin lại nào dám không tin đâu. Hắn đang muốn không ngừng cố gắng. Lúc này, một mảnh đen nghịt đầu người bên trong đột ngột giơ lên cao cao một cái tay. Lưu Hùng sửng sốt một hồi, mới đoán ra là có ý gì. Vị bằng hữu này có thể là có chuyện muốn hỏi. Trong đám người đứng lên to con, ngươi nói có chút đạo lý, có thể ta nghe tới, thế nào bằng hữu cứ nói đừng ngại. Giống như là làm tặc. Đám người lập tức xôn xao, các hán tử càng là chửi ầm lên, Lưu Hùng nỗ lực ngăn chặn làm ổn, mà ông trầm, như thế nào là làm tặc? Cấp thừa là thay trời hành đạo. Chưa thấy qua nơi khác có này thiên đạo. Dư Hàng Thành người người đều biết, thì ra lại là bản địa quy củ. Người kia gãi đầu một cái, có thể các ngươi lại từ đâu biết được, người này trên thân tiền tài là nhiều, vẫn là thiếu đi đâu. Nông thôn dã quỷ không biết được trong thành quy củ. Lưu Hùng nửa là giọng địa mai nửa là trách móc, tại Dư Hàng, chính là tiểu ba ba đều biết, chỉ cần mỗi tháng đi chùa miếu đạo quán thắp hương, liền có thể biết được thiên định tiền tài số lượng, lại thành tâm cầu lấy phụ lục tùy thân đeo, chúng ta tự nhưng có biết trên người hắn tiền bạc là nhiều hay ít. Thì ra là thế. Người kia nhẹ nhàng gật đầu. Lại đầu Lưu thoáng nhẹ nhàng thở ra, đang coi là thuyết phục đối phương. Hóa ra là cho tăng nói làm chủng nha. Hôm nay lần thứ hai, Lý Trường An bị người đánh ra đại môn. Lần trước, hắn tốt xấu lăn lộn bụng no bụng. Lần này, đành phải một câu bất kính thần phận, ngươi là muốn xuống địa ngục. Địa ngục? Hù dọa quỷ đấy. Nhặt lên cùng bản thân cùng nhau bị ném ra tới bàn nhỏ, vô vô cấp trên bụi đất, trả lại thư biện, tốt lĩnh về của chính mình và kiếm. Thật không nghĩ, gọi Kim bị người trẻ tuổi đống nhiên xuất hiện, đoạt trước một bước thanh kiếm lấy đi, hứng hở sở trường ước lượng, ánh mắt nghiêng dò xét tới, là hắn. Người trẻ tuổi bên cạnh hán tử là lúc trước trong ngõ hẻm vòng vây đạo sĩ một viên, chính là cái này chim tư. Lưu Cầu cũng đem kiếm vỡ khắp nơi loạn hỏi, cái gì lại? Long đầu ca ca ở đâu? Cái gì nhà ai muốn trị lui quỷ quái? Dọa, phi, hù chết người. Còn tưởng rằng nhà ai đối đầu mời tới tay chân tìm tới cửa. Người trẻ tuổi nghe vậy nhướng mày, rút ra đoạn kiếm, sau đó suy cười ra tiếng, kiếm là đoạn, một nửa đoạn nhận tại trong vỏ bịch lắp băng. Một thanh kiếm gãy cũng có thể đem các ngươi hù dọa. Sau đó thì sao? Nói là người quen giới thiệu tới cửa lấy sống. Cái nào? Long dạ hiểm độc quỷ táo thất. Người trẻ tuổi trên mặt chợt không có ý cười, quay đầu trực câu câu trừng mắt hán tử. Hán tử còn không nghĩ ra, người trẻ tuổi trong tay kiếm vỏ đã mạnh mẽ quất vào trên mặt hắn. Xuân đô vật. Ngươi chẳng lẽ không nhớ rõ tháng trước chúng ta cùng kia Tào Thất suýt nữa sống mái với nhau một trận a? Tốt nhất nguyệt, thiên địa đoạt Lưu Hùng ca ca nâng giác nhi a. Hán tử bị đau ôm đầu tán loạn, cũng không dám trốn xa, chỉ ở người trẻ tuổi bên người vòng quanh vòng nhi bị đánh. Đặt thương ngày, Lý Trường An là bằng lòng nhìn xem loại này sức khỉ, làm sao lúc này không giống ngày xưa, đành phải lên tiếng nhắc nhở, vị bằng hữu này, ta phải đi. Người trẻ tuổi thế là dừng tay, ném vui lùa đoạn kiếm, đem cầm điểm một cái cổng. Cửa chính bày ở nơi đó, ngươi không nhìn thấy a? Có thể kiếm còn trong tay ngươi. Nó tuy là đoạn, lại là ta. Muốn kiếm. Người trẻ tuổi giống như cười mà không phải cười, dễ nói. Hắn vươn tay mở ra bàn tay. Lý Trường An, ta không nhớ rõ khi nào thiếu các hạ sổ sách. Ngươi không nhớ rõ, ta lại nhớ rõ. Hắn đem đoạn kiếm chậm ung dung cắm ở bên hông, cười hì hì cho đạo sĩ tính lên hết nợ. Các huynh đệ của ta dẫn ngươi tới cửa, giúp ngươi dẫn đường, mài dày phí 5 văn tiền. Ngươi đem đồ vật ép ở chỗ này, chúng ta giúp ngươi trông giữ, đảm bảo phí 5 văn tiền. Trong viện ngươi nghe xong nhà ta ca ca nói chuyện, há lại phí công nghe, nhuận hầu phí 5 văn tiền. Bàn bật lên, 15 văn tiền. Có thể ngươi lại là kia lòng dạ hiểm độc quỷ táo thất giới thiệu tới cửa, xin lỗi. Đến lật phiên. Cho nên, tổng cộng thiếu chúng ta 100 văn tiền. Lý Trường An rất muốn phản bác, 15 lại thế nào tăng gấp đôi cũng là không đến 100, nhưng tin tưởng, mặc kệ là người tuổi trẻ trước mắt, vẫn là quanh mình lặng yên xuất hiện đem chính mình vây ở trung ương các hán tử, đều sẽ không thích nghe đề toán. Thế là thật sâu thở dài. Tiền, ta là có, bất quá chỉ có 1-2 lạng ngân. Lý Trường An thành khẩn hỏi, ta nếu để cho ngươi, ngươi sẽ tìm ta tiền A. Lời vừa nói ra, trung quanh cố gắng bày ra hung thần ác sát bộ dáng các hán tử, trên mặt đều hiện ra bên trong kỳ diệu vẻ mặt. Người trẻ tuổi cố gắng đình chỉ cười răng. Đương nhiên, chúng ta đương nhiên sẽ tìm tiền. Nói, hắn lại lần nữa đưa tay, không muốn, đối diện vẫn thật là móc ra một góc bạc, thả trong tay hắn. Mặt mũi hắn tràn đầy cổ quái đem bạc cước lượng, sau đó giơ lên cao cao hướng quanh mình biểu hiện ra, các hán tử thấy này rốt cục nhịn không được, một hồi cười vang. Bọn hắn cười, Lý Trường An cũng đi theo cười, trong lúc nhất thời, dường như trong đại viện nhiệt liệt không khí cũng chuyển tới tiểu viện. Vốn cho rằng là Lăng Đầu Thành, không muốn lại là kẻ ngu. Người trẻ tuổi nhíu la hét quát, kia thư biện theo dưới mặt bàn mang sang chậu gỗ, trong chậu chứa đầy nước, bên trong bình tĩnh non nửa buồn đồng tiền. Hắn đem bạc ném vào. Nhưng mà, kia bạc lại cùng viên giấy dường như tung bay ở trên nước, còn từng chút mềm hóa, biến hình, tan rã. Tiền giấy. Người trẻ tuổi vừa muốn chửi ầm lên. Đồng nhiên, một bàn tay lớn rồi đến, bắt lấy vạt áo, như chó chết đem hắn nắm chặt đi qua, bên tai nghe được, vô lượng tiên tôn. Tốt ngươi tiểu tặc. An Cân báo, dám lén đổi đạo ra ngân lượng. Cung Quýt dương mắt, chỉ thấy nồi đất lớn nắm đấm tại trong mắt cấp tốc phóng đại. Phanh. Đồng nhiên giáo trên mặt hắn mở sườn luộm. Sau nửa canh giờ, Lý Trường An đổi một thân đỉnh xinh đẹp lụa mặt y phục. Kia Tào Thất mặc dù hoa tên gọi lòng dạ hiểm độc quỷ nhưng làm người thành thật đi, ít ra dễ dàng kiếm tiền, câu nói này liền không có gạt người. Hắn giấu trong lòng chịu nặng thu hoạch, đắc ý ra cửa. Có thể cá biệt giờ sau, hắn liền sụp đổ hạ mặt. Muốn cứu pháp nghiêm và vẫn cần đến Hoàn Dương canh phải phối Hoàn Dương canh cần bên trên người tốt tham gia, mà hắn cơ hồ chuyển khắp cả dư hàng tiệm thuốc mới hiểu được, người nơi này tham gia không bán tán hàng, nói ngắn gọn, tiền còn chưa đủ. Hắn tại trên đường cái lại phát trận ốc, lần nữa chui vào một đầu lạnh ngõ hẻm. Lần này, bắt được một cái lặng lẽ theo sau đuôi cái đuôi. Không kịp động thủ, người kia đã hô kêu lên, "Đạo trưởng, khoan động thủ đã." "Là ta nha." Chương 9, 7 phần người 3 phần quỷ, 1, chương 9, 7 phần người 3 phần quỷ, 1, "Đạo trưởng, khoan động thủ đã." "Là ta nha." Người này vừa bị nắm chặt, liền la to, làm cho Lý Trường An giật nảy mình. Đạo sĩ cúi đầu một nhìn, bất mãn năm thước dáng người, treo lên một trương lông tóc tràn đầy mặt xấu. "Ngươi nhận ra ta?" Người này gấp, chỉ sợ không duyên cơ ăn nằm đấm, vội vàng xé tán quần áo. Dưới bàn áo hiếm thấy da thịt, thấy nhiều mao nhung nhung dày đặc hoàng bao. Lý Trường An cảm thấy quen thuộc, cẩn thận hồi tưởng, rốt cục giật mình. Thật sự là đời người nơi nào không gặp lại, không muốn tại cái này dư hàng còn có thể gặp được người quen, không, phải nói quen thuộc quỷ. Hắn chính là từng tại rắn hình quán trà quấy phá hoàng ma quỷ. Trên đời này nha môn đều là không muốn dính sự tình. Chân trước đạo trưởng đưa ta tiến vào quan phủ, chân sau nha dịch liền đem ta nhét vào bãi tha ma. Đêm đó trời mưa, cua nát đàn miệng hoàng phủ, ta liền sớm lại thấy ánh mặt trời rồi. Lý Trường An ngạc nhiên nói, có được thấy mặt trời, vì sao còn dám tại bần đạo trước mặt hiện thân? Trước khắc nay khắc ca. Hoàng ma quỷ cười hì hì đang nói, đột ngột ở giữa, ngõ nhỏ bên ngoài vang lên trầm thấp một chung. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, trời chiều chiếu rõ ngõ nhỏ, đem hắn một thân hoàng bao nhiệm đến vàng óng ánh, chợt nhìn lên, giống như là thoại bản bên trong nhảy ra Tôn Ngộ Không. Nhưng nhìn cho kỹ, tấm kia mặt lông, không giống khỉ, nhưng giống như là chó. Ai, ngày lại rơi xuống, nơi này không phải nói chuyện chỗ ngồi. Hắn hỏi sĩ, xin hỏi đạo trưởng ở nơi nào ngủ lại? Không chỗ ngủ lại. Hoàng ma quỷ lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Như đạo trưởng không chê đơn sơ, có thể tới tiểu quỷ chỗ ở tạm chấp nhận một đêm. Khi còn sống, giá ở lại mộ hoang đều là bình thường, chết như thế nào lại chọn ba lấy bốn đâu? Lý Trường An đương nhiên không gì không thể. Quỷ hẳn là ngủ ở chỗ nào? Mộ hoang, miếu hoang, phế trạch, hoàng vĩ, cũng chính là hoàng ma quỷ, kể trên chỗ nào cũng không đi. Hắn dẫn Lý Trường An tới thành nội một chỗ nháo đằng châu ngựa thị. Đương nhiên, làm ầm ĩ là ban ngày, dưới mắt mặt trời sắp lặn, các nhà cửa hàng đều đổi tại ngừng kinh doanh trước đó đóng cửa, mặt đường bên trên đã hiếm thấy người đi đường. Sông tiền đường bên trên đưa tới sương mù, mông lung, lanh lanh thanh thanh, có chút người sống tối lui, người chết thích hợp cư ngụ ý tứ. Hoàng Vĩ tìm tới nhà chính quy gà cửa hàng, không đi cửa chính, đường vòng cửa sau tiến viện. Sân nhỏ khá lớn, bên trái đáp lấy lớn lều cỏ tử, lều hạ đứng thẳng sắp xếp lồng trúc, con rồi thành đàn, thối thoát một cỗ cất gà mùi vị. Bên phải giống nhau đáp lấy lều cỏ, lại dùng tường đất vây lên, xuyên thấu qua cửa sổ nhỏ tử đi đến nhìn, bên trong không có gà vịn, chỉ có một lều ôm lông gà nghỉ ngơi người. Lý Trường An thế là minh bạch, nơi này không chỉ có là một nhà gà cửa hàng, cũng là một nhà quán trọ bình dân. Hoàng Vĩ bỏ ra 20 cái lớn hạt bụi, hướng chủ cửa hàng đòi 2 miệt giỏ lông gà, điểm Lý Trường An một nửa, dẫn tiếp tục đi vào trong. Tại cướp thừa quỷ chỗ thấy đạo trưởng, ta còn tưởng rằng chính mình hoa mắt. Sao? Không tin ta cũng tại dư hàng. Đó cũng không phải, chỉ là bạn bạn nghĩ không ra đạo trưởng cũng làm quỷ. Làm quỷ không hiếm lạ, người đều sẽ chết. Cũng là hai chúng ta con quỷ, không tại âm phủ gặp nhau, lại tại dương gian trùng phùng, ngược lại hiếm lạ thật sự. Chiếu nói như vậy, còn có càng ly kỳ đâu. Hoàng Vĩ thừa nước đục thả câu, đi đến sân nhỏ tận cùng bên trong nhất một gian lớn lều cỏ tử. Đẩy ra rèm đi vào. Lều bên trong, từ đầu tới đuôi nói ít 20 bước sâu, chân đối chân phân hai sắp xếp lội đầy người. Bên trong không giường không ghế dựa, chỉ có đầy đất lông gà, hết lần này tới lần khác cửa sổ lại thiếu lại nhỏ, chiếu sáng u ám, không khí đục ngầu loi bước, con ruồi, con muỗi cùng tiếng ngáy bù bù, bàn chân, mồ hôi bẩn hòa với cất gà vị đủ hương. Đạo sĩ lập tức tỉnh mộng xuân vận thời điểm đuổi xe lửa con cảnh, toa xe trên sàn nhà ghép hình tựa như chồng đầy người, người muốn đi lên nhảy một cái, rơi xuống lúc đảm bảo liền không có đặt chân chỗ ngồi. Hoàng Vĩ thuần thục nhón chân lên, nhảy tung tăng xông vào đi, tới lều cỏ tử cuối cùng, đem nơi đây người lần lượt dẫm tỉnh. Tất cả đứng lên, nhìn một cái, ta đem ai mang đến rồi? Bị quấy nhiều đám người bạn còn hùng hùng hổ hổ, có thể thấy một lần lấy Lý Trường An. Đạo trưởng, Lý đạo trưởng. Dọa, thật đúng là Lý thần tiên. A a mẹ, đạo sĩ thúc thúc lại tới bắt chúng ta. Lý Trường An kinh ngạc phát hiện, đám này xảo xảo nháo nháo nam nữ già trẻ vậy mà đều là lúc trước trong quán trà bảy quỷ. Kết bạn chế tác nông thôn hán tử, đồng hành du lịch sĩ tử, hai cái người bán hàng rong, chạy nạn một nhà bốn miệng, không thiếu một cái toàn ở chỗ này. Hoàng Vĩ nhường đường sĩ cùng người khác quỷ đợi chút, bản thân ra lều cỏ tử, không lâu sau nhi, xách theo thịt rượu trở về, sau lưng còn đi theo một cái tiểu lão đầu. Không có cái bàn, thịt rượu đành phải ngay tại chỗ mang lên. Rượu là trộn nước rượu đục, tại trong chén dường như bùn loãng canh. Đồ ăn tốt một chút, tràn đầy một mâm lớn gà số không bị nát, cầm nước sôi qua loa bỏng qua một lần, ra bên ngoài thấm lấy tơ máu. Lý Trường An không có gì muốn ăn, lại đầy mình nghi vấn. Vừa rồi hắn cùng người khác quỷ nói chuyện phiếm, biết được lúc trước hòa thượng siêu độ bọn hắn lúc, chỉ cảm thấy dung nhập một đạo ấm áp bạch quang, ý thức cũng dần dần lâm vào hỗn độn, có thể đảo mắt thanh tỉnh sau, phát giác bản thân đã đến dư hàng thành bên ngoài, làm một hồi cô hồn dã quỷ, mới bị Hoàng Vĩ từng bước đều tìm trở về. Pháp nghiêm Phật pháp tinh thâm, không nên ra này chỗ sơ suất, cho nên Lý Trường An phản ứng đầu tiên chính là, hẳn là bản địa có tà vật quái phá, ngăn cách âm dương. Tiểu lão đầu họ Kiều, tự nói là Hoàng Vĩ quen biết đã lâu, nghe xong Lý Trường An lời nói, suy suy cười đến râu ria giun lên. Vị này đạo gia nói chuyện tốt là khôi hài. Tà vật, ta bản này lão quỷ là không nghe nói, nhưng âm dương ngăn cách tốt mấy trăm năm trước lại bắt đầu, rơi vào bản địa ma quỷ là hết thảy hạ không đến âm phủ. Mấy trăm năm? Đạo sĩ không tin, âm dương đoạn tuyệt, quỷ mị há không nước tràn thành lụt. Tiểu lão đầu cười nhặt được khối cổ gà gặm, bên cạnh Hoàng Vĩ tiếp lời, đạo trưởng có thể nghe qua một câu. Cái gì? Hoàng Vĩ không có vội vã đáp lại. Hắn đẩy ra trên tường cửa sổ nhỏ. Ngoài cửa sổ, dư hàng thành gõ cuối cùng một tiếng một trống, chân trời cũng rơi hạ tối hậu một tia ánh tà dương. Ban ngày đã hết. Lý Trường An trong tay gặp một nửa chân gà trợn xuyên qua bàn tay rơi trên mặt đất, dính một vòng lông gà. Trong tiệm không cho phép đốt đèn, nhưng đạo sĩ có loại kỳ diệu cảm giác, cái bóng của mình ngay tại biến mất, nó đang từ từ lùi về bản thân trên thân. Cổng vị trí thuộc về một vị phụ nhân, già khô gắt, tiếng ấy lại là đầy sân vắng nhất. Mà lúc này, tiếng ấy của nàng bên trong lại nhiều khác âm điệu, quay đầu nhìn kỹ, theo tiếng ngáy lên xuống, nàng hé miệng không ngừng phun ra nuốt vào lấy dài ba thước lưới. Chương 9, 7 phần người 3 phần quỷ, 2, chương 9, 7 phần người 3 phần quỷ, 2, phía đông chân tường dưới hán tử tay chân quá dài. Trước đó không thể không co lại thành một đoàn, nằm biết bất, bây giờ tháo xuống đầu đặt ở cái rốn, đưa ra không gian, hai chân rốt cục có thể ra ra. Phía tây nằm ở khách ngày thường cái bụng tròn trịa, càng chiêu con rồi yêu thích, bên người rồi nhóm tường tập, nhiều đến quanh mình phiền muộn không thôi. Bây giờ, sát trời rơi tận, hiện ra lệ cùng nhau. Giữa ngực bụng thông suốt mở miệng lớn, gan ruột tính khí mơ hồ có thể thấy được. Hắn liền dùng lông gà đem khe nhét chặt chẽ, rồi nhóm tìm không đến mục nát ruột nát lá gan, dần dần tan đi. Ngay cả kiểu lão đầu, gầy còm thân thể cũng đột ngột căng phồng lên, xếp đến y phục mấy muốn nứt mở. Hắn giải khai đai lưng, bệnh phù đến tỏa sáng mục nát da trắng thịt phồng đi ra. Cái này quán trọ bình dân lều có tự ở đây lấy, thì ra tất cả đều là quỷ. Hoàng Vĩ thanh âm yếu ớt vang lên, dư hàng thành bên trong 7 phần là người 3 phần là quỷ. Lý Trường An đem chân gà kiếm về đi lông gà, nhét cái lại bên trong. Cao mày, kết ngay một hồi lâu. Ta nghe nói dư hàng thành bên trong có 10 vạn gia đình, lấy một hộ 5 thanh tính toán, liền có 50 vạn miệng, lại thêm ẩn hộ, lưu dân, nô bộc, tăng nói, nhiều ít cũng có 700.000 người, chiếu lời giải thích của ngươi. Cái này dư hàng thành bên trong chẳng phải là có 30 vạn con quỷ. Hoàng Vĩ bắt đem mặt lông, như thế không nhân số qua, bất quá tham gia sắp xỉ. 30 vạn quỷ ngưng lại dương gian, cùng người hỗn hợp, há không sẽ nhiễu loạn âm Lý Trường An yên lặng. Hắn nghĩ tới chính mình ban ngày biến hóa cùng dư hàng vượt mức bình thường sùng quỷ tập tụ, bản địa âm dương trật tự đã sớm loạn thành nhất đoạn. Dư hàng thành hoàng. Thành hoàng. Tiểu lao đầu rốt cục gặm kết thúc cổ gà, cười đáp ý, lao đầu ta tại dư hàng thành sống 60 năm lại chết 60 năm, cũng không biết thành hoàng lao ra họ gì tên gì. Nói cách khác dư hàng thành thế mà không có thành hoàng. Lý Trường An càng thêm kinh ngạc. 30 vạn chỉ không có quỷ quỷ thần nước thuốc, thế mà không có sai lầm. Có thể ra loạn gì? Tiểu lao đầu lại nhặt được căn gà cái cổ, quỷ cùng người đều như thế, chỉ có phía trước có hy vọng, ai sẽ nghĩ đến náo sự. Lý Trường An không hiểu, hy vọng. Quỷ còn có thể trông mong cái gì? Tiểu lao đầu cùng Hoàng Vĩ thậm chí quán trà bảy quỷ nhóm đều cùng nhau nhìn nhau cười một tiếng. Đầu thai thôi. Chỉ cần gom góp luân hồi ngân, giao cho thập tam gia, liền có thể tại dư hàng trên mặt đất đầu thai là người. Thập tam gia. Chính là dư hàng thành 13 tòa hương hỏa thịnh nhất, Bồ Tát thần tiên nhiều nhất chùa miếu đạo quán. Hoàng Vĩ càng nói càng phấn khởi, một đôi tròng mắt tại trong đêm xanh mơn mởn phát sáng. Không hỏi công đức, không vấn tội nghiệp, bạc dòng trăm lượng, liền có thể đầu thai. Mạnh nghe cái loại này kỳ quặc quái gở, Lý Trường An nhất thời khó tránh khỏi suy nghĩ hỗn loạn, vô ý thức hỏi một câu, trăm lượng. Hoàng Vĩ đem vấn đề giao cho Kiều lão đầu. Góp luân hồi ngân sự tình, còn phải nhìn lão Kiều đầu, hắn nhưng là nhấc chân liền có thể đi đầu thai nhân vật. Tận nói vậy, Kiều lão đầu bước xuống cổ gà mang mang quát tay. Ta một chút kia đi khắp hang cùng ngõ hẻm thu phân nghề nghiệp có thể kiếm mấy đồng tiền. Mỗi tháng muốn cho phân đầu rút thành, còn muốn mua quỷ tịch, mua phụ lục hương đến, muốn ăn, muốn mặc, muốn ở, ngày lễ ngày Tết các phương diện còn phải chuẩn bị hiếu kính, quanh năm suốt tháng rơi không đến mấy cái hạt bụi tại bản thân trong túi. Không phải, ta sẽ ở tại nơi này quán trọ bình dân bên trong. Lao tiểu tử không thành thật, ta có thể nghe nói. Hoàng Vĩ cười tủm tỉm đưa tay khoa tay chữ số, ngươi ít ra toàn số này. Tiểu lao đầu run một cái, đột nhiên nhào tới che Hoàng Vĩ tay. Lao đệ, ngươi, ai? Tính toán, nói thật, lao ca ca ta chính là muốn lại nhiều tích lũy tích lũy. Còn tích lũy? Hoàng Vĩ rút về tay, chê bừa, ngươi chẳng lẽ muốn quăng vào nhà ai cao môn đại hộ? Không có để lọt tài nguy hiểm. Tiểu lao đầu cười ha hả ngồi về vị trí bên trên. Lao đệ nói đùa, dường như chúng ta cái loại này không theo hầu tiểu quỷ, đừng nói cao môn đại hộ, chính là bình thường giàu có người ta cũng khó chuyển động bên trên. Hắn bưng lên chén rượu vàng thi thi như nói, có thể tuy là bẩn hàn ra, cũng có hiển ngu phân chia. Nếu là nuôi không sống, cho ném vào trong sông, cũng là tính toán. Nhưng nếu gặp phải không giảng cứu phụ mẫu, dường như loại kia hết ăn lại nằm, cờ bạc trả ra gì cùng chơi gái, sợ rằng sẽ bị liên lụy cả một đời, còn sống làm người không bằng chết làm quỷ. Trung quanh không ai phụ họa, chỉ có Hoàng Vĩ cười tủm tỉm nâng chén. Lao ca ca nói rất đúng. Thời gian kế tiếp, mọi người liền thịt rượu nói chuyện nhà. Vậy quỷ miệng bên trong, phần lớn là quỷ gian khổ. Trong thành làm công việc, không chỉ có muốn đề phòng người, một khi bại lộ thân phận, dễ dàng rước lấy pháp sư. Còn muốn đề phòng quỷ, cốt bởi quỷ vật bên trong không ít lấy mạnh nhất yếu, trộm đạo hạng người. Tới Lý Trường An, hắn đành phải nói lên trong khoảng thời gian này chuyện cũ. Đám người nhao nhao kinh hô. Kia con đại xà chết ta. Không biết được, ngược lại ta chết đi. Đại sư chết ta. Còn sống, nhưng cùng chết không sai biệt lắm. Mọi người thổn thức bên trong, Lý Trường An đang muốn hỏi thăm có gì thích hợp bản thân nghề nghiệp. Ai ngờ, Hoàng Vĩ bỗng nhiên đập lên bộ ngực. Pháp Nghiêm đại sư lòng dạ từ bi, Huyền Tiêu đạo trưởng thủ nghĩa hứa hẹn. Hai vị cao nhân đều có ân với chúng ta tuy là tiểu quỷ, pháp sư gặp nạn, há có thể ngồi nhìn. Trong lời nói đến càng là hiên ngang lẫm liệt, càng là thu nhận mọi người ánh mắt của quái. Có ân. La Hoa thượng dùng Nguyệt Nha sạn đem hắn xẻng làm hai đoạn có ân. Vẫn là đạo sĩ đem hắn phong tiến vỏ rượu đổi tiền có ân. Hắn là mặt không đỏ tim không đập móc ra mấy cái tiền đồng đập trên mặt đất. Có hắn ngẩng đầu lên, bầy quỷ cũng nhao nhao khẳng khái rút tiền, ngươi mấy góc bạc vụn, ta mấy sâu đồng tiền, cuối cùng cộng lại cũng có tốt mấy lượng bạc. Liên số Hoàng Vĩ cho ít nhất. Lý Trường An tính một cái, nơi này tiền tăng thêm tự lại đầu lưu chỗ kiếm tới, vừa bạn có thể mua được tiện nghi nhân sâm. Đạo sĩ trầm mặc hồi lâu, thật dài một hơi. Đa tạ. Cố sự có giảng cho tới khi nào xong thôi, rượu cũng có uống cho tới khi nào xong thôi. Đêm dài đằng đẵng, chỉ còn đi ngủ. Đêm tới ba canh. Lý Trường An đột nhiên từ trong nhập định bừng tỉnh. Hắn cảnh giác tứ phương. Lều cỏ bên trong, các loại mùi thối vẫn như cũ nồng đậm hơn người, các loại tiếng ấy, mài răng âm thanh, nói mớ âm thanh vẫn như cũ dường như kẹn, chúng chọe cái chiên giao hưởng. Hắn lại đem cửa sổ nhỏ đẩy ra một tia khe hở. Bên ngoài mây đùn dày đặc, mơ hồ ảo ảo tiếng vang không biết là nơi nào đưa tới tiếng sóng. Nơi xa mông lung đèn đuốc, là nhà giàu sang tại lại đêm tầm hoan tác nhạc. Lý Trường An đang hoài nghi mình phải chăng thần kinh căng cứng quá mức. Trên phố đông nhiên chó sủa đại tác, lồng bên trong gà vịt cũng bắt đầu bay nhảy gọi bậy. Ngay cả quán trọ bình dân bên trong tiếng ngáy cũng dần dần lắng lại. Lý Trường An quay đầu, nhìn thấy đen như mực lều bên trong trừng lên từng đôi lục ú quỷ nhãn. Cháy mau, ngoài phòng có người hô to, trà quỷ tịch rồi. Chương 10, quỷ tịch chương 10, quỷ tịch chó tại trong đêm sủa loạn, gà tại trong lồng bay nhảy. Quỷ mị nhóm trừng lớn quỷ nhãn giống như điểm điểm u lục hỏa tinh trong sân hồ phiêu tán loạn. Cái này kêu loạn cảnh tượng gọi Lý Trường An 10 phần không hiểu, cha quỷ tịch là cái gì? Không ai trả lời hắn, hắn chỉ nghe ngoài tường mờ mịt dạ vụ bên trong truyền đến càng thêm mờ mịt tiếng chiến trống. Theo tiếng kêu nhìn lại, u lục quang diễm tại đầu tường ngọn cây ở giữa chậm chậm tỏ khắp, có đồ vật gì đang đến gần. Hoàng Vĩ giữ chặt cánh tay của hắn. Bên này, một đám quỷ hoảng sợ đi vào chân tường, xúc lên mấy cái nát miệt giỏ, lộ ra một cái hố. Lý Trường An vẫn là lơ ngơ, thế nào không hiểu thấu liền phải chui chuồn chó đâu. Nhưng lúc này, tiếng chiêng trống dần dần rõ ràng, lục quang cũng giống như hạt cát xông vào sân nhỏ. Tiểu lao quỷ toàn thân bệnh phù thịt tính cả môi đồng loạt loạn chiến, lư cầu. Nhanh, nhanh, nhanh. Lý Trường An đành phải buông xuống nghi hoặc, theo bảy quỷ chui chuồn chó, vòng qua mấy đầu chật trội hôi thối hẻm nhỏ, đem quán trọ bình dân xa xa vung ở sau, tiến vào một đầu thoáng rộng rãi hẻm, hẻm bên ngoài chính là đại đạo. Tiểu lao quỷ vội vã chui ra ngoài, Hoàng Vĩ vội vàng gọi lại hắn, ngươi váng đầu rồi, phạm cấm đi lại ban đêm. Đi bên này. Hắn hướng hẻm cuối cùng chỉ đi. Nơi đó có một cái nặng xuống mặt đất thoát nước miệng, bị nước bẩn cùng nước bùn che mất hơn phân nửa. Tiểu lao quỷ lại lập tức trừng lớn quỷ nhãn, thứ một ngụm, người mới bắn đầu. Quật lung thành cũng dám xông loạn. Không nói hai lời, hóa thành một đoàn hơi khói, dọc theo chân tường ra bên ngoài nhảy lên, mấy cái đồng hành quỷ mị vội vàng đuổi theo. Chỉ để lại quán trà bầy quỷ tính cả Lý Trường An, mới đến, hoàn toàn không biết gì cả, đành phải đi theo Hoàng Vĩ chui cống thoát nước. Quật lung thành nhưng thật ra là dư hàng thành dưới mặt đất danh thoát nước mương biệt sưng. Tiểu lao quỷ đối với nó thái độ sợ như sợ cọp, mà Hoàng Vĩ, mặc dù hắn biểu hiện được đối với mấy cái này cống lộ thiên kinh ngầm hết sức quen thuộc, ở đâu là có thể chung làm được đường tắt, ở đâu là bị nước bùn bao phủ tử lộ, toàn diện rõ rõ ràng ràng, nhưng khi trải qua một ít chỗ ngã ba lúc, đối mặt hắc sâm sâm, hiển nhiên là thông hướng dưới mặt đất càng thâm thúy chỗ cửa hang lúc, hắn kiểu gì cũng sẽ dừng lại liên tục thở dài, trong miệng lặp đi lặp lại nhắc tới, có quái chớ trách. Chúng ta tạm mượn bí địa qua đường, cũng không phải là cố ý mạo phạm. Cứ việc cửa hang không có vật gì. Mỗi khi lúc này, Hoàng Vĩ vẻ mặt khẩn trương, còn lại quỷ môn lại thoáng buông lòng hạ thần kinh. Lý Trường An thế là hợp thời truy vấn, cha quỷ tịch đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Quan trà quỷ bên trong lão già lang nhỏ giải thích rõ, muốn tại dư hàng thành bên trong làm quỷ, liền phải tại thành Hoàng Nha môn đăng ký tạo sách, tiếp nhận quỷ tịch, nếu không chính là cô hồn dã quỷ, không cho phép ở trong thành ngưng lại. Cái gọi là cha quỷ tịch chính là thành Hoàng binh mã nửa đêm bắt chúng ta những này cô hồn dã quỷ đấy. Ầm sai, không phải nói nơi đó không có thành Hoàng a? Không có quan huyện, còn có thể thiếu đi địa quản. Tuy không thành Hoàng, nhưng văn võ phán quan, gông xiềng tướng quân, ngày thần dạ du đều là chỉ nhiều không ít. Lý Trường An cảm thấy kỳ quái, lại nói không nên lời nguyên cớ. Như bị bắt lại ở, lại muốn như nào? Lão giả lang thổn thức lấy đang cần hồi đáp, đằng trước Hoàng Vĩ lại chợt làm im lặng thủ thế, ngoắc ra hiệu mọi người nhìn ra phía ngoài. Bây quỷ ẩn thân cái này điều câu cử, lấy phiến đá cùng mặt đất ngăn cách, phiến đá đục có lỗ thủng xem như nước vào miệng. Đạo sĩ phụ mắt nhìn đi, một lỗ bên ngoài trông thấy phường đường phố, trên đường sương mù mênh mông như nước sông gợn sóng, mơ hồ trông thấy bờ bên kia tường vây cao ngất, mấy nhà đại môn quá chặt. Nga nhĩ có tiếng chiêng trống yếu ớt, lục quang thảm thảm xông vào dạ bụ. Một đạo dài ảnh tự trong đó trồi lên, sương mù mông lung, kia dài ảnh càng mông lung hơn, mơ hồ đến dường như một đoàn ngưng thực sương mù, chỉ có một đôi quỷ nhãn tỏa ánh sáng, như một đôi đèn xanh lồng treo tại sát đường phòng xá trên mái hiên, lục quang yếu ớt, chiếu làm ra một bộ mặt xanh nhanh vàng gương mặt. Bầy quỷ lấy làm kinh hãi, vội vàng lùi về cống rãnh, bịt lại miệng mũi chỉ sợ phát ra tiếng. Hoàng Vĩ tiếng như muỗi bo bè, thần dạ du. Trong truyền thuyết, thời đại thượng cổ, có huynh đệ 16 người phụng thiên đế chi mệnh tuần thú ban đêm, được xưng thần dạ du. Nhưng này dạ du không phải kia dạ du. Trước mắt vươn người đại quỷ kỳ thực là thành hoàng phối giới quỷ lại, mặt xanh nhanh vàng cũng không phải diện mạo như trước, mà là thụ đến thành hoàng chức vụ hiển hóa pháp thân. Không biết sao, không có gì ngoài đầu, thân thể, tứ chi đều như huyễn ảnh. Cống danh bên trong, mấy cái gan phỉ tiếp tục đi xem. Nguyên một đám giống nhau mặt xanh nhanh vàng quỷ xoa lần lượt tự trong sương mù hiện thân, trong tay bọn họ dắt lấy đạo đạo xiềng xích, buộc từng hàng hình thủ kỳ quái quỷ tập tiến lên. Bên trong một cái mang theo nặng nề gông xiềng xưng vụ quỷ rất là nhìn quen mắt, nhìn kỹ, đúng là kiểu lao đầu. A, không biết cái nào vô ý kinh ngạc lên tiếng. Nhưng đã không có trách cứ công phu, cốt bởi kia thần dạ du đột nhiên xoay đầu lại. Cái bóng như thế thân thể đông đưa, hai mắt giống như hai đoàn tinh hỏa thẳng ném cống danh mà đến. Hoàng Vĩ không cần nghĩ ngợi, chạy. Bầy quỷ lộn nào, chạy chối chết, bọn chúng sau lưng không thấy thần dạ du thân ảnh, chỉ có hai đạo lục quang tự cống danh bắn ra ngoài nhập, như bóng với hình, theo đuổi không bỏ. Cũng may Hoàng Vĩ đối với mấy cái này cống lộ thiên kinh ngầm hết sức quen thuộc, luôn luôn có thể tìm đúng chạy trốn phương hướng, cuối cùng càng là tìm được một đoạn nước bẩn trầm tích cống ngầm, đâm thẳng đầu vào, bầy quỷ nhao nhao bắt trước. Lục quang tại mặt nước băn khoăn một hồi, có lẽ là sợ dơ bẩn phát thân, cuối cùng ngượng ngùng rời đi. Thật lâu, bầy quỷ từng cái toát ra mặt nước lúc, quỷ xoa nhóm sớm đã không thấy. Hoàng Vĩ chống nạnh ha ha hai tiếng. Kia khét mí mắt lao quỷ, còn nói ta vắng đầu. Nhìn một cái, không có quỷ tịch cũng liền phạt mấy đồng tiền. Lần này tốt, phạm vào cấm đi lại ban đêm, đeo gông xiềng, phải đi tu đê biển lại nhải, gió thổi bong bóng mùi vị thật là khó chịu. Không chờ hắn đắc ý bao lâu, gió thổi tiến cống rãnh, cắt tới bầy quỷ nhe răng trợn mắt. Mà dạ vụ cũng căng đậm, thân ở trong sương mù, như là ngâm vào nước đá. Cống rãnh không thể ở lâu, về quán trọ bình dân lại chỉ sợ đụng vào quỷ xoa. Bầy quỷ tội nghiệp núp ở rãnh nước bẩn bên trong, mở mịt vô phương ứng đối. Hoàng Vĩ con ngươi đảo một vòng. Ta còn có chỗ. Hoàng Vĩ sát thực bắn đầu. Làm mọi người nhìn thấy hắn lời nói chỗ nhất trí cho rằng váng đầu kiểu lão quỷ cũng không nói sai. Trước mắt là một tòa thấp đồi, trên đồi u lâm che đại thúy, mơ hồ nhìn thấy trên ngọn cây chi tiêu mái cong, hiển nhiên có phòng biện tọa lạc trên đó. Nếu thật có thể vào ở đi, bầy quỷ bao quát Lý Trường An khẳng định là 100 nguyện ý hoàn cảnh như vậy, dạng này vị trí đã có thể náo bên trong lấy tính lại có thể ở trên cao nhìn xuống, vừa xem dư hàng phồn hoa thế nào bị cũng so vừa thối lại chen quán trọ bình dân tốt hơn gấp một vạn lần. Nhưng mà, cho dù là mới đến Lý Trường An cũng biết, tại dư hàng thành, loại địa phương này không phải đạo quán chính là Phật tự. Bầy quỷ yếu ớt nhìn qua Hoàng Vĩ, trong ánh mắt rõ ràng biết, ngươi sọ náo hư mất rồi. Hoàng Vĩ nổi nóng, sợ cái bóng, còn có thể đem chúng ta cho siêu độ rồi. Sau đó ngẩng đầu ưỡn ngực tránh đi đằng trước sân môn, đường vòng phía sau núi lường ngọn. Đường nhỏ cũng không tốt đi. Trong rừng sắp đặt lấy một chút nho nhỏ Phật tượng. Dù là cách xa xa, không có gì ngoài Lý Trường An, bầy quỷ đều cảm thấy Phật tượng bên trên linh quang đốt người, không dám thoáng tới gần. Hoàng Vĩ nhường mọi người an tâm chớ đội. Hắn đào vũ bùn, sau đó giải khai đai lưng đổ vào ngâm tao nước tiểu, sau đó ngay tại chỗ lấy tài liệu cùng một hố bùn loãng, lại đào ra một đoạn nhỏ, nhắm ngay ném ra, chính giữa Phật đầu, dán lên Phật nhãn. Kia nho nhỏ Phật tượng linh quang lập tức cảm đạm rất nhiều, tránh ra phía trước con đường. Đạo sĩ trợn mắt hốt mồm, nhất thời đối Hoàng Vĩ thay đổi rất nhiều, quỷ này khác khó mà nói, ít ra là gan thật lớn. Như thế lấy quỷ nước tiểu bùn mở đường, Hoàng Vĩ sửng sốt dẫn đoàn người lên sơn. Đến một chỗ cửa hồng, trên cửa treo lấy bảng hiệu, thượng thư, hàm nghi am. Chương 11, tất cả đều am, 1, 1, chương 11, tất cả đều am, 1, 1, Mao Nhung Nhung mặt trăng treo tại trên ngọn cây đầu, gió đêm từ đây ở giữa tràn qua đến, bị xốc xếp ngọn cây si đến nhỏ vụn, liền thành ngàn vạn thanh lãnh đao tử, tích lũy nhập hàm nghi am trước cửa, cào đến quỷ nhe răng trợn mắt. Vây quỷ đành phải đem hai cái tiểu quỷ vây vào giữa, làm thành một đoàn đau khổ nhẫn lại. Đằng trước chính là am cửa, tường không cao, cửa cũng không dày, nhưng cấp trên quấn quanh linh quang lại làm cho quỷ mị nhóm không dám vượt qua mảy may. Ánh mắt vượt qua đầu tường, có thể trông thấy trong chùa xuôi theo sơn xây lên viện lạc đèn đuốc sáng choang, chuyến ra trận trận hoàn thanh tiểu ngữ, Phật môn thanh tịnh hình như có một trận dạ yến ngay tại cử hành. Cách nhau một bức tường, một đầu náo nhiệt mà ấm áp, một đầu lại chỉ có thể bị gió lạnh hủy đi xương cốt. Bầy quỷ vốn đang đối tiến chùa miếu qua đêm tâm còn lo nghĩ, nhưng khi đêm dài gió rét, cũng không chiếu cố được rất nhiều, ngược lại không ngừng thúc giục Hoàng Vĩ. Hoàng Vĩ một bên hùa theo nhanh hơn, nhanh hơn. Một bên trốn ở quỷ chồng bên trong, cầm một đầu dài nhánh cây xa xa cả cửa. Mọi người dần dần không kiên nhẫn. Trong môn rốt cục có đáp lại, ngoài cửa thiện tin, bản am trong đêm không tiếp đại khách hành hương, còn mời sáng mai lại đến a. Trong lời nói ra vẻ lão thành, nhưng thanh âm mềm nhu nhu, hiển nhiên là tiểu nữ hoa hoa. Hoàng Vĩ nhường mọi người im lặng, bên trong là thập đắc nhỏ sư phụ a. Ai trong môn lão khí hoành thu thở dài, ta liền nói cái nào nửa đêm đến nhà, quả nhiên là Hoàng Vĩ ngươi đây. Không muốn nhỏ sư phụ Phật pháp càng thêm tinh thâm, đều thần cơ diệu toán. Không ngại lại tính toán, ta lần này cho nhỏ sư phụ mang kẹo gì? Cây dương mai đường. Trong môn tiểu ni cô thanh âm lập tức nhảy cẫng lên, có thể đảo mắt vừa buồn bực xuống dưới. Ta không cần ngươi bánh kẹo. Sư phụ nói, không cho phép ta lại thả ngươi vào cửa. Bầy quỷ trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút. Hoàng Vĩ hướng mọi người trừng mắt nhìn, sau đó giả vờ giả vịt kêu lên. Ôi, ôi. Sao? Gió lạnh từng tia đều dường như kia nhanh chút, phá ở trên người, so tay chân tâm còn đau đấy. Có thể sư phụ nói lao quỷ chỉ cầu tứ phía vách tường trốn lên một đêm, trời chưa sáng liền đi. Nhỏ sư phụ không nói, ta cũng không nói, sư thái như thế nào lại biết đâu. Thật là sáng mai sư phụ phát hiện lầm tử bên trong Phật tượng bị khép mắt, liền hiểu được ngươi đã tới đấy. Hoàng Vĩ cười đắc ý, nhỏ sư phụ không thả Hoàng Vĩ đi bảo, Phật nhãn bên trên bùn cũng sẽ không rơi. Ngược lại sư thái đều sẽ phát hiện ta tối nay tới qua, ngươi thả hay là không thả ta vào cửa, lại có gì khác biệt đâu. Trong môn lúc này không có tiếng vang, hiển nhiên tiểu nha đầu bị quấn vắng đầu. Bầy quỷ nhao nhao đối Hoàng Vĩ dâng lên xem thường, người này lại dám gạt tiểu hài nhi. Nhưng khi lại một hồi gió lạnh đánh tới, đao đao vào thịt. Trong môn cũng chần chờ mở miệng, tốt a, nhưng không cho phép dạy người phát hiện. Bầy quỷ, lửa tốt. Được tiểu nhi cô nhận lời, Hoàng Vĩ dẫn mọi người quen thuộc tới một chân tường hạ, gỡ ra bụi cỏ, đến, lại là một ngụm chuồng chó. Thời giờ bất lợi, thế nào đêm nay không có làm khác, sạch tại chui đến vào tới. Bất đắc dĩ gió lạnh thúc giục, Lý Trường An chống lạnh nhổ nước miếng nằm sấp khoan thành động một mạch mà thành. Tiến vào sân nhỏ, liên nhìn thấy một cái ước a 5-6 tuổi tròn vo tiểu Nico, điểm lấy mũi chân, giơ nhỏ ngón tay, dùng tay áo che khuất một tôn Phật tượng ánh mắt, để tránh Phật quang chiếu ở cửa hang. Được chứ không có. Hoàng Vĩ, nhanh hơn, nhanh hơn. Nhưng mà tiểu Nico tay đều nâng mềm nhũn, Hoàng Vĩ vẫn là câu kia nhanh hơn. Buồn bực quay đầu nhìn lên. Nha. Chân tường hạ meo lặng lẽ meo ngồi xổm một loạt quỷ. Kia cửa hang còn không ngừng có quỷ ngoi đầu lên. Tiểu Nico đem ánh mắt trừng đến cùng đầu đồng dạng tròn, quay đầu liền phải chạy. Đem Hoàng Vĩ dọa đến tranh thủ thời gian kêu lên, tổ tông, chậm một chút. Tiểu quỷ có thể không nhịn được kia Phật ra một cái đâu. Tiểu Nhi câu nghe xong, đội vàng lại đem tay áo che lên đi, quệ mồm, xấu Hoàng Vĩ ngươi gạt người. Hoàng Vĩ thấy thế nhẹ nhàng thở ra, lại mở miệng lắc lư, tiểu sư phụ thoải mái tinh thần, chúng ta đều là tốt quỷ đấy. Có thể tiểu Nhi cô lại đột nhiên khôn khéo lên, thả ngươi một cái, sư phụ đều muốn đánh ta trong lòng bàn tay. Bây giờ, tiến đến như vậy nhiều nói, miệng càng bệnh lên càng cao, nước mắt cũng dần dần đánh lên chuyện. Ủy khuất ba ba cho bảy quỷ đốt lên số, tính toán bản thân đến bị đánh bao nhiêu lần trong lòng bàn tay. 1, 2, 8, 9, 10. 10 về sau sẽ không số, đành phải lại, 1, 2, 3 ngón tay đều tách ra kết thúc, cũng không đếm ra số lượng đi ra. Tiểu cô nương gấp đến độ trán đưa ra mồ hôi, liền bị đánh lỏng bàn tay buồn rầu đều không để ý tới. Lúc này, bên cạnh bỗng nhiên cắm vào một thanh âm, 18. Tiểu Nhi cô liên tục gật đầu, đúng, đối. Chính là 18. Quay đầu xông thanh âm kia, A-di-đà Phật, đa tạ thi tiếng im bặt mà dừng. Sau đó đúng là dọa đến về sau nhảy lên, liền Phật nhãn cũng không đoái hoài tới che. Lý Trường An tranh thủ thời gian một cái đi nhanh đi lên, cầm tay áo bao trùm Phật đầu. Hắn là đường đường chính chính huyền môn tu sĩ, cũng không e ngại điểm này Phật quang. Sau đó theo tiểu nhi cô rụt rè ánh mắt nhìn lại, nơi đó nhiều hơn mấy cái thân hình điêu luyện, phối thêm đao kiếm, làm vũ phu ăn mặc nam nhân. Bọn hắn lắc ung dung tiếp cận. Tiểu nhi cô kích thước không lớn, lá gan không nhỏ. Dám bên ngoài thông tạp nhân, ăn trộm. Tiểu nhi cô đầu lắc nhanh chóng, không phải tạp nhân, không phải tự trộm, bọn hắn đều là khách nhân đấy. Khách nhân. Vũ phu nhóm cười ha ha, toàn thân sát khí ép ủy, mùi rượu hơn người. Bên trong một cái bỗng nhiên tiến lên, đưa tay nắm chặt Hoàng Vĩ đỉnh cọp lông, kéo đến trước người, dùng đèn lồng vừa chiếu. Mê ly mắt say lờ đờ, hắc hắc vui cười. Chương 11, tất cả đều âm, 1, 2, chương 11, tất cả đều âm, 1, 2, hoắc, xấu quá đồ chơi. A, không cái bóng, lại vẫn là con quỷ. Hoàng Vĩ bị đau không thôi, nhưng vẫn lặng lẽ khoát tay, nhường mọi người không nên khinh cử vọng động. Sau đó cười định liên tục thở dài, tướng quân tiêu pha chút, ngươi nhất định là người bên ngoài a. Sao? Bản địa quỷ liền có thể làm thật a? Hảo hán nói đùa. Nếu như ta không có đoán sai, cấp trên thiết tiến chủ nhân hẳn là Vô Trần đại sư a. Tiên đường thành bên trong ai không biết? Vô Trần thiết tiến, ai đến cũng không có cự tuyệt. Chúng ta cho dù là quỷ, Nhưng tiến vào cái này hàm nghi am, lại như thế nào không phải khách đâu. Mấy cái con ma men hai mặt nhìn nhau một hồi, lại bỗng nhiên cười to lên. Cái này xấu đồ vật cũng là mọc ra tốt đầu lưỡi, ngươi nếu là sống, chính là công không phải cắt đến cắt quái nhắm rượu không thể. Ngươi muốn làm khách? Tốt tốt tốt, đều cùng chính là công tới đi. Hàm nghi am xây dựa lưng vào núi. Chỗ cao nhất là chủ điện, thờ phụng đại thần xem tự tại, hai bên đều có hình cung hành lang phòng, ngồi đối diện lấy các loại Bồ Tát, La Hán. Ở giữa là một cái rộng rãi đình viện nhập khẩu cùng chủ điện đối lập chỗ, đứng thẳng một cái đền thờ bên ngoài chính là kéo dài hướng phía dưới thêm đá, trên điện Phật đà nhóm có thể từ nơi này túi nhìn tiền đường nhà nhà đốt đèn. Mà ở tối nay, xem tự tại nhóm toàn diện con qua thân đi, diện bích mà ngồi, tùy ý trong phòng bước lên đèn hoa, kéo lên màn tre, mang lên thực rượu, dâng lên ca múa, trong bữa tiệc cao bằng có hòa thượng, có đạo nhân, có quan lại, có văn sĩ, thậm chí còn có giang hồ hào khách. Mỗi một tịch đều có tăng phục nữ tử tiếp khách, các nàng hoặc là vẫn mang tóc tu hành, hoặc giải quyết xong phiền não kia, nhưng điểm giống nhau là đều trang dung tú mỹ. Mặc dù bôi tiểu, nhưng cũng không cần, khách nhân có hay không lễ tiến hành, ngẫu nhiên sẽ còn ôn nhu trách móc, xa cách lãnh đạm, nghiêm nhiên một bộ lạnh nhạt xuất trần người xuất gia diễn xuất. Chỉ có điều, Già Lam Bảo Điệp như thế nào làm hoàn tràng? Người xuất gia như thế nào lại bồi tiểu đâu? Lý Trường An xen lẫn trong quỷ trong đám bị đuổi qua đình viện, thấy trước mắt của quái, lớn chịu rung động, chỉ có thể nói tiền đường đúng là thành phố lớn, hoa văn chính là cùng nơi khác khác biệt. Quân Hán bên trong cầm đầu trực tiếp xông tới yến hội, trong đình viện vốn có nhạc công phụ khúc mỹ nhân ca múa, lúc này bị hắn dọa đến như con chim tứ tán. Hắn bản thân ngược lơ đễnh, mang theo men say, cười lớn hướng trên ghế chắp tay trước ngực bất lễ. Trên ghế có lao giả cười mắng, ngươi cái này mà cố. Cao tăng trước mắt, có thể nào như thế lang thang? Quân Hán trả lời, ân sư chờ tức. Ngài không biết, ta tại hạ đầu bắt được chút thú vị đồ chơi, cố ý mang đến cho chư vị tìm niềm vui. Trong miệng hắn thú vị đồ chơi làm lại chính là bầy quỷ. Nghe hắn lời ấy, bầy quỷ bên trong có buông lòng một hơi, thí dụ như hai cái người bán hàng rong. Bọn hắn nghèo hèn đã quen, quý nhân không cần tiền không lấy mạng, không cần trắng đinh, cũng không cần nữ tử, chỉ có điều muốn bản thân đóng vai xấu tìm niềm vui, thật sự là mời thiên chi may mắn. Có phấn bất bình, thí dụ như ba cái tú tài, bọn hắn nhỏ giọng thầm thì lấy, chúng ta mặc dù biến thành cô hồn dã quỷ, lại há có thể là xương ưu sự tình. Ngược lại là hoàng mỹ, kỳ quái cực kỳ, không ngừng than thở, miệng bên trong lẩm bẩm thua lâu không có lời. Đợi đến quân hán ngoắc ra hiệu, không cần thúc giục, hắn sửa sang lại y phục, vượt qua đám người ra, hướng trong bữa tiệc chủ nhân chắp tay trước ngực hỏi, vô Trần nhận biết cố nhân a? Yến hội chủ nhân Vô Trần là một cái cực xinh đẹp tuổi trẻ hòa thượng. Bên cạnh hắn hầu hạ nữ ni đã là cực kỳ hiếm thấy mỹ nhân, khí chất thanh lãnh, dung nhan dĩ lệ, nhưng so sánh lẫn nhau Vô Trần lại vẫn kém mấy phần. Không sai xinh đẹp như thế, nhưng Vô Trần trên thân tuyệt không thấy nữ thái, tựa như là liên như cái gì, Lý Trường An cũng nói không rõ ràng, dù sao hắn đối nam sắc cũng không có hứng thú. Vô Trần toàn thân áo trắng, không nhiễm trần thế, cầm trong tay một cái chuôi quạt xếp, nguyên bản nghiêng theo tại giường em bên trên, mang theo có chút hun say mỉm cười nhìn xem trên ghế đủ loại. Đợi cho hoàng vĩ tiến lên, hắn mới thoáng đứng dậy. Nếu mày ngưng nhìn sang, hồi lâu, rốt cục triển mi. Thiện đều. Hoàng thiện đều. Ngươi thật là thiện đều sư minh. Kia tiết xoáy trên mặt còn đỏ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được gọn giảm xuống. Hán tỉnh rượu. Sư minh cùng ta có mấy năm không thấy. Đã có 5-6 năm. Thân ở U Minh, có thể vẫn mạnh khỏe. Nhận được mong nhớ, tất cả an khang. Ngắn ngủi vài câu, nghe được kia quân hán tâm loạn như ma. Ai có thể nghĩ tới, một cái đầu trâu mặt ngựa mặt lông quỷ mị lại là đại danh đỉnh đỉnh Vô Trần hòa thượng bạn cũ, nghe lời nói còn có chút thân dạy. Hắn mới thầm nghĩ khổ quá. Sư minh nửa đêm tới chơi, cần làm chuyện gì? Bị vị tướng quân này gọi tới, là khách nhân tìm niềm vui mà thôi. Vô Trần ánh mắt chuyển hướng hắn. Tiết Soái, xác thực. Trong lời nói mặc dù không mang theo nửa điểm tức giận, lại làm cho được sừng Tiết Soái quân hắn như đứng ngồi không yên. Nhưng hắn tuy dài đến thô lỗ, lại có mấy phần cơ trí. Tốt gọi đại sư biết được, đây là quê nhà ta tập tục. Phàm là khai tiệc sau đó ngồi vào vị trí người, đều cần biểu diễn tiết mục tìm niềm vui chứ khách, làm buổi tội. Hắn lại đối hoàng vị ngữ khí cứng nhắc nói, ta lâu trong quân đội, ngôn ngữ vô kỵ. Nếu có mạo phạm, ngày khác tất có buổi tạng. Hoàng vĩ chỉ nói không dám ngậm miệng không nói. Vô Trần thấy thế làm ra dáng vẻ nghi hoặc hỏi trên ghế lao giả kia, vần tăng cô lậu quả văn, xin hỏi tướng công, thật có này tụ. Lao giả mở mắt nói, đều là hồi hương thô tụ. Vô Trần nghe xong lắc đầu bật cười, khoát tay bên trong quả xếp, một bộ có chút hăng hái bộ dáng. Tướng công lời ấy sai rồi, vần tăng lại cảm thấy này tụ rất hay, năng lực yến hội bằng thêm rất nhiều niềm vui thú. Chỉ có điều, lời nói xoay chuyển, hướng kia tiết xoái, chương 11, tất cả đều hợp âm, 2, 1, chương 11, tất cả đều hợp âm, 2. Một, thiện đều sư minh cố nhiên là sau ngồi vào vị trí, nhưng tiết xoáy không phải cũng là sau ngồi vào vị trí à? Dựa theo trình tự, nên là tiết xoáy đi đầu biểu diễn mới là. Tiết xoáy bạch đi xuống ra mặt lập tức lại đỏ bừng lên, cũng không dám phát tác, lấy ánh mắt hỏi thăm bên trên tịch lão giả hướng hắn khẽ lắc đầu. Hắn thế là đem một cái tay giấu ở phía sau, gấp lại gấp, có thể, nào đó thiện mua kiếm. Mua kiếm. Vô Trần quả xếp điểm nhẹ kỳ án. Vân Tăng trước kia từng có may mắn xem tiết đại gia mua kiếm, quả nhiên là kiểu như kinh long, có thể bây giờ nghĩ lại, mua kiếm tất nhiên đặc sắc. Nhưng cùng nó là thần nữ nhi cũng không quan hệ. Lấy yếu đối chi thân thao dương cương chi vũ mới là tuyệt diệu nhất chỗ. Như thay đổi nam tử đến mua kiếm, ngược lại không có như vậy tư vị. Có. Hắn vỗ tay cười nói, tiết xoáy là mãnh sĩ, không bằng phiêu vũ như thế nào. Ta nghe văn tướng công trong nhà vũ cơ càng thiện trá chi vũ, tiếc nuối vô duyên thưởng thức, không bằng liền mời Tiết Soái nhảy một bản trà chi vũ. Kia Tiết Soái nắm đấm nhanh bóp đổ máu, cuối cùng, đại sư có lời, dám không phục mệnh. Thật tốt. Tả Hữu, còn không vì vũ giả trang điểm. Một đám vũ cơ cười duyên xuống lại tới, không đồng nhất trận, lại tản ra, giữ lại đến kia Tiết Soái đã lớn biến bộ dáng, phó mặt phấn, xoa sốt phấn, dán hoa điền, chen vào châm cái tóc, trên đầu phủ lên tiểu linh đăng, không biết được cái nào trả lại hắn lấp một thành tiểu viên viễn. Rất hay, rất hay. Vô Trần mỉm cười, Sông Hoàng Vĩ nháy nháy mắt, sau đó lại đối lão giả kia nói, có trà chi vũ, sao có thể không trà nhanh cúc, không bằng mời tướng công lão giả một chút không làm chần chờ, sảng khoái nói, cố mong muốn vậy. Không dám mời thay. Sau đó muốn tới một mặt trống con, tại chỗ gõ lên khúc nhạc, kia Tiết Soái cũng đáp lời lấy nhịp nhảy múa. Tiết Soái ngày thường cao lớn thu kịch, trà chi vũ động tác nhưng lại cực điểm mềm mại đáng yêu, hai người đụng vào, thực đang dạy người buồn cười, nhưng bởi vì cố kỵ hai người mặt mũi, trên ghế khách nhân đều đau khổ nhẫn lại. Thằng đến kia Tiết Soái nhảy đến cái nào đó ngoái nhìn cười một tiếng giáng múa, kia kích trương sợi râu, mũm mĩm hồng hồng khuôn mặt, đỏ rừng rực bờ môi, theo tròn phiến phía sau đưa tới người trước, một chút dạy người phá phòng. Nhất thời, ngồi đầy cười rộ. Vui cười bên trong, lão giả thái độ thong dong, Tiết Soái sắc mặt xanh xám, cũng có người lo lắng. Nắm Hoàng Vĩ Phúc, Vô Trần nhường bảy quỷ cùng tiểu nhi cô thập đắc đều vào chỗ ngồi, tụ tập ngồi yến hội dưới nhất thủ, tới gần đền thờ vị trí. Mà lo lắng người, hoặc nói quỷ, chính là Tú Tài bên trong lão thành nhất một cái, hắn họ Lô. Trên ghế đều đang cười, duy chỉ có Lư Tú Tài dầu dĩ không vui. Vị kia Vô Trần đại sư xưng hô hai vị này tướng công, Tiết Soái, tướng công là Tôn Xưng Tể tướng, Tiết Soái là Tôn Xưng Tiết độ sứ, hôm nay bọn hắn nhận như thế có đủ, ngày sau thế tất giận chó đánh mèo chúng ta, giới lúc lại nên làm thế nào cho phải. Bên cạnh, cố gắng chỉ là tiểu xưng, ý là đem lộn gọi đẹp trai. Không phải. Hắn chỉ vào giữa sân hai người. Ngươi nhìn kia Tiết Soái bên hông nai lưng ngọc, rõ ràng là trong quân đại tướng hình dạng và cấu tạo. Ngươi lại nhìn kia tướng công bên hông chỗ phối, kia là túi kim ngư. Hai người cho dù không phải tể tướng, tiết độ cũng nhất định là quan cao hiển quý không nghi ngờ gì. Đau lòng nhức óc. Hoàng huynh, ngươi cản rỡ. Hoàng Vĩ từ lúc ngồi xuống, càng không ngừng hướng Lân Cận thở dài cúi đầu, một bộ con buôn thấp nằm diễn xuất, nhưng lúc này ngoài miệng lại trả lời, chúng ta đều là quỷ, làm gì quá để ý người sống quan phủ. Liền xem như hoàng đế thánh chỉ, cũng không so bằng đạo trưởng hoàng phủ. Lại nói, ta như là vì không bị kia tiết độ giận chó đánh mèo, mà Phật Vô Trần hào hứng, há không phải là vì một cái vũ nhục ta kẻ yếu, mà đi đắc tội một cái trợ giúp ta cường giả. Lư Tu Tại không phản bắt được. Đang khi nói chuyện, vũ khúc kết thúc. Lão giả lạnh nhạt nói một câu đều xấu. Kia Tiết Soái lại tìm lý do mặt lạnh lấy rời tiệc mà đi. Trải qua đền thờ lúc, nhìn cũng không nhìn Hoàng Vĩ cùng người khác quỷ một cái. Nghĩ đến, hắn cũng không căm hận Lý Trường An nhóm, tựa như người sẽ không đi hận một vật, dù là từng vô ý bị vật gây thương tích. Đến tiên tại hạ đều xấu. Không cần kêu gọi, Tiết Soái sau khi rời đi, Hoàng Vĩ tự giác xoay người chạy chậm bên trên trong đình viện, hướng về bốn phía đám khán giả lần lượt làm một vòng vái chào. Hắn hình dáng tướng mạo buồn cười, không cần ra vẻ trò hề, liền chọc cho ngồi đầy lại là một hồi cười khẽ. Vô Trần dùng quạt xếp gõ đình chỉ ồn ào, nan quạt chỉ vào Hoàng Vĩ. Chư vị cao bằng cố gắng không biết, ta cái này thiện đều sư minh, ngày xưa cầm nghệ có thể nói giang nam nhất tuyệt. Hoàng Vĩ, đại sư quá khen. Vô Trần lại chỉ hướng bên người nữ nhi. Mà tại năm đó, tính tu sư Thái hát khúc cũng là phường bên trong thứ nhất. Tối nay đêm đẹp cảnh đẹp khó được, hai vị gì không hợp tác một khúc. Trong phòng Hoàng Vĩ túi đầu không lưng nhận lời không đề cập tới, vị kia gọi là tính tu mỹ nhân sư Thái không nói một lời, mặt lạnh lấy, rời tiệc xuống đến đỉnh đến, xa xa trường dấu ở quỷ trong đám tiểu nhi cô một cái. Tiểu ba ba nha một tiếng, rụt cổ lại liền hướng Lý Trường An phía sau chui. Nhỏ giọng nước nợ thì thầm, chết Hoàng Vĩ, xấu Hoàng Vĩ, sư phụ lại muốn đánh ta lòng bàn tay. Đạo sĩ nghe buồn cười, đưa qua một bàn bánh ngọt, tiểu nhi cô tiếp nhận đi, ủy khuất ba ba hướng miệng bên trong nhét. Hoàng Vĩ ở đây bên trên là tiểu nhi cô giải vây, không phải là nhỏ sư phụ sai lầm, thật sự là tính tu lại nửa chút không để ý hắn, dường như hắn là cái gì bẩn tiểu vật, tránh đến xa xa, nhìn cũng không chịu nhìn chúng một cái. Hoàng Vĩ bị mất mặt nhi, nhưng vẫn cười đùa tí tưởng. Thượng thủ, Vô Trần lại nói, lấy sư minh cầm nghệ không thể dùng bình thường đàn. Hà đại gia, có thể mượn dùng nguyên ngô đồng đàn. Chương 11, tất cả đều âm, 22, chương 11, tất cả đều âm, 22, trong miệng hắn Hà đại gia, là lúc trước diễn tấu nhạc công, cũng là một cái trang dung tinh xảo mỹ nhân, Lý Trường An nhìn nàng mấy phần nhìn quen mắt, nhưng đến tột cùng địa phương nào gặp qua, nhưng thủy chung không nghĩ ra được. Mà Hoàng Vĩ đã tiếp nhận ngô đồng đàn, liền ngồi xếp bằng hạ, đem đàn nằm ngang ở trên gối, tiện tay đánh, tiếng đàn hoan thoát như nhảy cơn cánh trúc. Mạnh mẽ nhìn, lại có mấy phần trúc lâm ẩn sĩ thoải mái không bị trói buộc bộ dáng. Có thể lập tức, hắn quen thuộc bày ra cười lấy lòng, phá vỡ này một ít sai lầm ấn tượng. Không biết đại sư muốn nghe cái nào thủ khúc. Bạch đầu ngâm vừa bận rất tốt. Hoàng Vĩ nụ cười dường như dừng lại ngắn ngủi một cái chớp mắt, sau đó càng thêm sán lạ. Đương nhiên được. Hai tay của hắn theo đàn, nhắm mắt suy nghĩ sơ qua, sau đó kích thích dây đàn, âm phủ liền như trong ngọn núi thanh tuyển róc rách mà ra. Lúc đầu, trên ghế còn có châu đầu ghé thai, có thể mấy cái cung thương sừng trưng vũ sau, tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Lý Trường An không hiểu nhạc lý, chỉ cảm thấy Hoàng Vĩ tiếng đàn như là có người ở bên thai thấp thuật, khi thì than thở, khi thì quyết tuyệt. Tính tu sư Thái hợp thời đáp lời tiếng đàn hát tới, ngay như trên núi tuyết, sáng như trong mây nguyệt. Nghe quân có hai ý, cho nên đến tương quyết tuyệt. Tiếng người mát lạnh mà thông suốt, cùng tiếng đàn hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Nghĩ không ra tính tu sư Thái mặc dù không chào đón Hoàng Vĩ, nhưng hai người hợp tác cái này bạch đầu ngâm lại cho người ta ông trời tác hợp cho cảm giác. nhất là làm hát nói, nguyện đến một lòng người, người già bất tương ly. Tiếng đàn dần dần cao kịch liệt, tiếng ca lại chậm rãi huyền chuyển trầm thấp. Cái này giao thoa chênh lệch, nhường khúc bên trong bao hàm chi tình thật sâu xuyên vào nghe khách trong lòng, khiến người tán thưởng sau khi, không khỏi chờ mong lên này khúc một câu cuối cùng. Nhưng mà, Hoàng Vĩ, coi chừng, đột ngột, hét lớn một tiếng cắt ngang khúc đàn, chợt có gió lớn bình đi lên, thổi loạn đĩa ngọn, hái rơi ánh đèn. Nhưng cái này phong lai được nhanh, đi đến càng nhanh. Trong bữa tiệc chư vị theo ngắn ngủi kinh ngạc bên trong hoàn hồn, rất nhanh nhìn thấy, trong đình viện, Hoàng Vĩ trừng mắt lật ngồi không biết làm sao, mà hắn nguyên bản vị trí bên trên, một cái trường tiễn không có vào phiến đá, lông môi vẫn run rẩy. Đám người không khỏi đưa ánh mắt về phía chẳng biết lúc nào đứng dậy Lý Trường An, sau đó lại theo Lý Trường An ánh mắt, nhìn về phía đền thờ ra tay nắm cung tiễn, cúi đầu mà đứng khách không mời mà đến. Lại là kia tiết xoáy đi mà quay lại. Trên ghế lao giả lần thứ nhất biến sắc, hắn đột nhiên vô an quát mắng, đồ hỗn trướng, lại ở chỗ này mượn rượu làm càn, còn không mau mau lui ra. Kia tiết xoáy không có trả lời, chỉ là trầm mặc hơi rung nhẹ thân thể. Lý Trường An đã nhận ra cổ quái, hắn cách gần đó chút, có thể nhìn người nọ thần sắc hoảng sợ, sắc mặt màu gỉ sét, cái này màu gỉ sét không phải tâm tình phẫn hận hình dung, mà sắc mặt của hắn thật sự xanh đen hôi bại. Lý Trường An đá đá bên người quỷ cái mông, để bọn hắn thông minh cơ linh một chút nhì, đám này quỷ nghèo đến bây giờ còn ôm trên ghế rượu ngon thức ăn ngon không chịu buông tay. Trên ghế hòa thượng đạo sĩ không ít, cũng có chân chính người tu hành sĩ, đều nhìn ra tình hình cổ quái, âm thầm đề phòng. Vô Trần hòa thượng càng là trực tiếp nhường bên ngoài trách móc thực tế giải vây lão giả ngậm miệng. Hắn gỡ xuống trên cổ tay chẳng hạn. Nghiệt trướng. Lông mi bỗng nhiên run lên. An dám quấy phá. Trang hạt lập tức hóa thành lưu quang ném bay mà ra, rơi vào tiết xoáy quanh mình, nổ ra ầm ầm nổ vang. Lý Trường An tranh thủ thời gian đá ngã lăn kỳ án, chào hỏi mọi người hướng trong viện đầu chạy, thuận tay đi dắt kia tiểu Nico. Ai ngờ tiểu cô nương nhạy bén thật sự, đã sớm lao ra ngoài, lao thẳng tới nhà mình sư phụ đuổi. Bên cạnh còn lại khách nhân cũng đều kịp phản ứng, học theo. Không bao lâu, một đám người đều tụ lại tại chính điện trước, bối rối nhìn lại. Nhưng thấy đền thờ hạ, kia tiết xoáy đã cương nào vào, nhưng thân bị lại dâng lên từng mảng lớn khói đặc. Màn che đã sụp đổ, gió đêm thừa cơ mà vào, thổi loạn ánh đến. Nhưng này khói đặc lại như thiết mạc vách đá không hề lay động, phản không được lan tràn ngăn chặn đại viện xuất khẩu. Vô Trần thanh âm sáng sủa vang lên, phương nào lén lút, lại dám xông vào Phật môn thanh tịnh chi địa. Ngắn ngủi yên tĩnh sau, ha 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 ha, trong viện quanh quẩn lên trầm thấp mà thô trọng tiếng cười, có cái thanh âm tự mãn khói bên trong mà đến. Hòa thượng là hòa thượng, Nico là Nico, Phật môn không nhất định là Phật môn, thanh tịnh. Ha ha, nơi nào có thanh tịnh. Theo tiếng, trong sương mù hiện ra một bóng người, hình dáng tướng mạo nhìn không chân thực, hình dáng tại trong khói dày đặc không được mà mèo, không sai cực kỳ cao lớn, thậm chí cao hơn đền thờ một đầu. Nó cúi người, bắt lấy đền thờ cạnh dưới, làm bộ muốn chui vào đình viện. Nhưng mà kia lớn ảnh chưa hiện ra hình dạng, trước có một loại nồng lục gần mặc đồ vật theo trong khói dày đặc tiết ra, ngưng tụ thành bao quanh sương mù trạng, sau đó hòa tan vào chạy xuôi khắp nhập đình viện. Thứ này cảm nhận 10 phần cổ quái, so khói trọng, so sương mù nhiều. Lý Trường An nhìn chăm chú kia kề sát đất chạy xuôi bụi mù, đột nhiên dường như nhìn thấy một cái kêu khóc lấy cực kỳ bặm bẹo hình người, nhưng trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa, lại nghĩ nhìn kỹ, kia bụi mù đã quấn quanh ở mũi chân. Lập tức đạo sĩ chỉ cảm thấy một cố khó nói lên lời tà khí bao trùm một vách, dường như lập tức bị giữ lại cổ họng, siết chặt trái tim. Hắn nghe được rồi tiếng vang, ghé mắt nhìn lại. Hoàng Vĩ đứng thẳng bất động lấy không nhúc đích, hai hàng răng không được run dậy và chạm. Từ lúc Lý Trường An nhận biết cái này hoàng ma quỷ, hắn liền xưa nay một bộ hôn bất lận bộ dáng. Lý Trường An thậm chí hoài nghi, dù là có một ngày người này gặp Diêm La, đều có thể miệng nói ca ca, nói dốc vài câu. Nhưng hôm nay, lại dường như bị rắn độc tiếp cận bóc. Đây là cái gì? Đạo sĩ hỏi. Hoàng Vĩ con mắt gian nan giật giật. Hắn nói, U Minh Lục, người chết thành quỷ, quỷ chết là quỷ chi sợ còn nhân chi sợ quỷ cũng. Chương 12, nửa đêm chương 12, nửa đêm. Đây là Hoàng Vĩ tối nay phun ra một chữ cuối cùng con mắt. Sau một khắc, cô này tà khí bỗng nhiên phóng đại. Trong khoảnh khắc che mất cả gian đình viện. Tùy theo mà đến là một loại cổ quái rét lạnh, nó không quan hệ phong tuyết, không quan hệ nhiệt độ biến hóa, mà là phát ra từ tại đục thể sợ hãi cùng linh hồn run rẩy. Nó là như thế có sâm mạch tính, như rắn cuốn lấy thân thể, để cho người không thể động đậy, lại từ từ rào gấp, xiết mở ra thịt, đem rét lạnh chút vào mạch máu, đưa đạt sâu trong linh hồn, suy nghĩ đều như bị đông kết. Đông 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 kia là trong sương mù lớn ảnh chui qua đền thờ, tiến vào đình viện. Lý Trường An giờ phút này liền con mắt đều chuyển không được, thấy không rõ toàn cảnh của nó, chỉ có thể nhìn thấy hai căn bỉ nhân còn cao xương ống chân, đứng ở trước mắt mình. Mơ hồ mà to lớn, dường như gió xuyên qua đường hầm thanh âm lên đỉnh đầu gào thét, hòa thượng không được, quý khách. Lao đầu không được, quá tuổi. Quỷ cũng không được, không có thịt tựa như đồ ăn bày ra chọn chọn lựa lựa trong giọng nói, cất giấu để cho người ta run rẩy sự thật. Nhưng người ở chỗ này bên trong chỉ sợ không có mấy cái có thể vì đó hoảng sợ, bởi vì kia hàn khí sớm sâu tận xương tụy cùng hồn phách, liền cảm giác được nguy hiểm nhận thức đến kinh khủng quá trình này, đều bị đông cứng đến càng dài dằng dặc chậm chạp. Về phần Lý Trường An, cũng không sợ hãi nhàn hạ, hắn tử vừa mới bắt đầu liền đang ra sức chuyển động tinh thần. Chạm thanh âm kia lại trên đầu anh minh. Hoác hoác hoác, cái này tốt, rất phì. To lớn hải cốt ngồi xếp bằng xuống. Ngay sau đó, là nhấm nuốt âm thanh, là cắn xé âm thanh, là mút vào âm thanh, là nuốt âm thanh. Không khóc gào cùng kêu thảm. Chỉ có tàn chi thịt nát cùng với lâm ly máu tươi tự hải cốt ở giữa tí tách rơi xuống. Một cái tròn vo bóng da dạng đồ vật tự xương chậu bên trong nhảy ra, một đường lăn đến đạo sĩ trước mắt. là phúc hậu nam đầu người sọ. Hắn tựa như còn đắm chìm trong rượu ngon cùng khúc đàn ở trong, chậm chạp chưa tỉnh. Trên mặt lấy thư giãn ý cười cùng Lý Trường An bốn mắt nhìn nhau. Yêu. Thanh quang chợt hiện, chém chết tà khí. Tư duy bỗng nhiên tùng, toàn thân chói buộc hơi chậm, đang muốn động thủ. Nghiệt trướng. Bao hàm nộ khí kim diễm ầm vang mà rơi. Trong chớp mắt liền đem tôn này to lớn khô lâu đốt thành đen xám. Không đúng. Những cái kia đen xám bốn phía bay lả tả, thấy gió liền trướng, thậm chí trái lại đem ánh sáng diễm nuốt hết, tràn ngập bốn vũ. Cùng lúc đó, đen xám chỗ sâu chuyển đến xí vũ bay nhảy thanh âm, lập tức có màu đen bảy chim sung ra, thẳng ném đám người mà đến. Lý Trường An chỉ đến ngăn lại nhìn về phía thập đắc một con kia. Đám người lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Hoàng Vĩ cùng bảy quỷ trực tiếp hai chân vừa đạp, lật đến trên mặt đất, nhưng Lý Trường An hơi chút kiểm tra, lại kinh ngạc phát hiện trừ bỏ bị tà khí ngắn ngủi xâm nhập cho nên hồn thể có chút bất ổn bên ngoài, người chết nhóm đều cũng không lo ngại. Ngược lại là người sống nhóm, đều lập tức phát điên, tại đen kịt cho tàn bên trong bắt đầu không được kêu khóc, chú lên, dùng cái trán trên mặt đất ném ra máu, dùng móng tay tại cái cổ cào lật thịt, dường như đều lâm vào cực độ cực kỳ bi ai cùng trong thống khổ. Thẳng đến A Di Đà Phật, cùng với Phật sướng, có bạch quang trộn lẫn vào đầy trời cho tàn. Quang mang kia nhu hòa mà ấm áp, ẩn chứa vớt lên tất cả đau khổ lực lượng. Mọi người tại quang mang này bên trong dần dần bình thản, đuổi theo quang nhìn lại, Vô Trần ngồi ngay ngắn ở trước đại điện, dáng vẻ trang nghiêm. Quanh mình Phật quang bao phủ, chiếu khắp đêm dài. Quang huy bên trong mơ hồ phát họa ra cái này đến cái khác mặc giáp chấp lưỡi đao võ sĩ hư ảnh, kia là hộ pháp thần, Bồ Tát Hiền Linh, Đại sư Từ Bi. Thanh tỉnh đám người nhao nhao hướng hắn hợp thành chữ thập tạ lễ, thậm chí cúi đầu lễ bái. Lý Trường An lại chú ý tới, trong tay hắn quạt xếp đã vỡ tan, duy dư cán quạt, chúc phiến cắt vỡ bàn tay, giọt giọt máu tươi rơi xuống nước trên bàn trà một phong hồng tiếp phía trên. Đạo sĩ ánh mắt quay lại bản thân trong tay, vừa rồi chỗ bắt được thì ra cũng không phải gì đó chim tước, cũng là một phong thiếp mời, một phong hát thiếp. Mở ra, 16 màu đỏ trước mắt. Mùng 8 tháng 8, Quỷ Vương thọ thần sinh nhật, chịu thiếp này người, dâng tặng lễ vật bài kiến. Vô Trần người mặc Phật quang, đi ra khỏi đại điện, những nơi đi qua, như dội nước sôi vào tuyết, đen xám cấp tốc tăng dã. Hắn đi thẳng tới đổ sụp đền thờ trước, hướng xuống nhìn ra xa, cau mày. Đạo sĩ hai ba bước nhằm vào đến, giống nhau hướng xuống nhìn quanh. Nhưng thấy dưới thềm đá, một đoàn khổng lồ hắc khí xoay quanh gào thét, những nơi đi qua, một mảnh hỗn độn. Không đồng nhất trận, đẩy ngã Phật tượng, đụng mở sơn môn mà đi. Trùng hợp, dưới núi phố xá trong sương mù, thảm thảm lục quang tràn ngập, một đội thần dạ du đè ép cô hồn dạ quỷ đang cùng hắc khí kia đụng đầu. Những cái kia tại người chết trước mặt không ai bị nổi quỷ xoa nhóm, giờ phút này, lại như bị hoảng sợ chim tức bốn phía bay ra, đáng thương cô hồn dạ quỷ nhóm bị gông xiềng ngăn trở, đến không kịp né tránh, lập tức bị hắc khí nuốt hết, mang theo bọc lấy xông vào dư hàng thành tĩnh mịch quanh có ngõ tối chỗ sâu. Lại cứ như vậy biến mất không thấy gì nữa. Lý Trường An, quỷ kia quái đi nơi nào? Vô Trần mặt trầm như nước, quật lung thành. Tiễn hội tan rã trong không vui. Khách nhân đều đã rời đi, chỉ có Vô Trần còn lập tại nguyên chỗ, lâu dài trầm tư. Thằng đến, nhẹ nhàng bước chân tới gần. Một cái áo khoác phủ thêm đầu vai. Thính tu ôn nhu quyến nhủ, trong đêm gió rét, chớ lấy mát. Không biết là bởi vì cái này gió đêm, còn là bởi vì sợ hãi chưa tiêu, Thính tu trên mặt tái nhợt rất nhiều, giữa lông mày ngậm lấy u buồn, làm cho người thương tiếc. Vô Trần hỏi nàng, ta mị đã bị đánh lui, sư thái cớ gì còn có vẻ không vui? Còn không ta kia hả ra muội muội, khăng khăng muốn nửa đêm rời đi, thực đang dạy người lo lắng. Vô Trần gật đầu, tối nay có thể không yên ổn. Làm sao không là đâu? Nàng khẽ thở dài, nhưng trải qua kia ác ủy nháo trò, ngay cả ta bản thân trở tại trong am đều cảm thấy hai đến hoảng, lại sao tốt quên nàng đâu. Nghe xong lời này, Vô Trần bỗng nhiên tung ra hai tay áo, dường như bộ kia bên trên con hát bước ra mấy bước, hướng Tinh Tu thở dài hát tới, lại là Vô Trần liên lụy Tinh Tu. Chọc cho mỹ nhân che miệng cười khẽ, lời này gọi hắn người nghe xong, không biết thế nào bố trí Tinh Tu không biết tốt xấu, không biết trong am tổn thất như thế nào. Đổ chút Phật tượng, phá chút cửa sổ, đều không quá mức quan trọng. Chỉ là đáng thương mấy người thì muội, dưới sự sợ hãi bản thân không nề nang, về sau đành phải thanh đăng sách cổ, tham thiền niệm Phật. Cái này không phải thành. Vô Trần thu hồi giọng hát, có thể nào bởi vì hòa thượng hỏng mỹ nhân. Ta ngày mai liền đi Dược Vương miếu cầu mấy vị thần dược, nhất định phải bảo đảm mỹ nhân dung nhan không ngại. Nói, hắn lại nghĩ tới, còn có Thiện Đều sư minh. Bọn hắn cũng là bị hai bay bạ gió, tiền đường làm bị không dễ, sư thái lại giúp ta tặng chút bạc tại bọn hắn, tốt vượt qua kiếp nạn này. Làm Vô Trần nhấc lên hoàng vĩ lúc, Tinh Tu đã thu hồi ý cười, chờ hắn nói xong, đã sát mặt lạnh xuống. Người thanh tịnh tăng muốn lòng dạ từ bi, cứ việc chính mình đi, làm gì kéo lên ta. Bỏ xuống lời nói, trực tiếp rời đi. Vô Trần cười cười, không có lại nói. Hắn nhìn về phía đình viện một góc. Mấy bệnh hắc sắc dịch nhận, dường như hư thối sâu gióm bỏ qua sau lưu lại nước bằng ấn, tản ra khiến người thể xác tinh thần khó chịu quái thối. Kia là hắc vụ tan dã sau lưu lại với tàn. Vô Trần quay đầu ngắm nhìn tiền đường nhà nhà đốt đèn. Ánh mắt lấp lóe. Người xưa kể lại, nữ tử, hài đồng, lao nhân, bệnh trầm kha người hoặc số phận không tốt chi sĩ không thích hợp trong đêm độc hành. Cốt bởi, thê thê trong bóng đêm bồi hồi kia không chỗ dung thân cô hồn dã quỷ, bọn hắn lâu dài nhận thụ lấy cơ nghèo nàn lạnh, muốn tìm phụng dưỡng mà không được. Mà lên thuật người chờ dương khí suy vi, dễ nhất là quỷ mị thừa lúc, hoặc phụ thân tại cái bóng hoặc theo đuôi tại bước chân. Như bởi vì không thể không trong đêm độc hành. Nhớ lấy, không được di thất thiếp thân chi vật. Bởi vì quỷ mị nhóm có thể mượn nhờ vật phẩm bên trên chủ nhân lưu lại khí tức, vàng cao lẫn lộn, lừa bịp thần linh, sau đó xâm nhập trại viện, quấy phá người ta. Hà Ngũ Muội một mình hành tẩu tại màn xương trùng điệp dài ngõ hẻm. Trong tay đốt đèn phát ra quang u ám mà ảm đạm, đưa nàng gánh vác đàn hộp cái bóng chiếu tại đá xanh trên mặt tường, lôi kéo đến khổng lồ mà bặm mẻo, dường như có đồ vật gì tiềm ẩn trong đó. Phong thanh, tiếng nước, tiếng côn trùng kêu còn có thật nhiều không biết xuất xứ thanh âm, bọn chúng tan vào bước chân hồi âm bên trong, hình thành một cái cổ quái lăn lộn vang, giẫm lên vết chân của nàng, nhắm mắt theo đuôi. Hà Ngũ Muội không dám nhìn, không dám nghe, chỉ là ôm chặt trong ngực con mèo, vùi đầu đi mau. Nàng không phải một cái người giản dị, vì sao mạo phạm đời đời lưu truyền dưới kiếp kỵ, trong đêm độc hành đâu? Có lẽ là ra ngoài cùng tĩnh tu sư thái giao tình, có lẽ là nàng thật nhu cầu cấp bách khoản này thù lao, cũng có lẽ là từ ấu trong nội viện tân thu giới hài tử, lấy mát bị kinh sợ, một mực tại phát sốt, thường thường tinh khóc, trong nhà lại lao thì lao tiểu thì tiểu, cần chính mình trở về chăm sóc. Vô luận như thế nào, làm nàng đi ra đầu này quá mức dài dòng ngõ nhỏ, trong lòng thoáng buông lỏng, lập tức lại đột nhiên sẽ gấp, khăn tay ném đi. Truyền thuyết xa xưa lập tức xông lên đầu, cái trán thoáng chốc gấp ra một tầng mồ hôi mỏng. Nàng đội vàng quay đầu, hô còn tốt, khăn tay liền rơi vào cửa ngõ cách đó không xa. Đang muốn đi kiếm bể, đột nhiên một hồi gió lạnh thổi lên một thân da gà, khăn tay kia cũng lắc ung dung bay vào ngõ nhỏ chỗ sâu. Liền tốt làm cái gì vô hình chi vật, cầm chiếc khăn tay này làm mồi, dẫn dụ nàng trở lại ngõ sâu. Ánh đèn lắc lư, chiếu lên chật trội ngõ nhỏ hai bên trên tường đá, pha tạp cỏ xỉ rêu dường như nguyên một đám trầm mặc đứng sừng sững bãi ảnh, lặng chờ lấy chính mình đi vào trong đó. Vừa rồi mới trải qua dài ngõ hẻm, thế nào đột nhiên biến như thế dọa người. Nàng đứng im lặng hồi lâu bước không tiến. Do dự sơ qua, lặng lẽ đối trong lực phì miêu nói, tháng cầu nhi ngoan, hỗ trợ đem khăn tay kiếm về. Con mèo lỗ thai run một cái, tròn đầu tại trong ngực nàng ủi ủi, đánh thật rảnh ác. Ai, đồ lười biếng, xấu mèo con. Ngoài miệng như thế, lại không bỏ được đem mèo con mạnh ném qua. Chần chờ sơ qua, lại một hồi hàn phong thúc người. Một khăn tay vung mà thôi nàng như thế an ủi chính mình, bước nhanh quay người rời đi. Dạ vụ ở sau lưng nàng khép lại, đem khăn tay kia chậm rãi chảnh vào trong hắc ám. Chương 13, mèo cùng quỷ, 1, chương 13, mèo cùng quỷ, 1, tiền đường là một tòa thành phố cổ xưa. Ý vị này trên người nàng cất giấu đến mãi không hết bí mật. Mà những bí mật này bên trong, một đầu thành nội thông hướng ngoài thành mật đạo chỉ là trong đó không có ý nghĩa một cái. Mật đạo xây dựng vào khi nào, xây dựng vào người nào, đã không đủ khảo thí. Chỉ nói bây giờ nắm giữ tại một đám buôn lậu con buôn trong tay, bọn hắn vui với chia sẻ, chỉ cần cho đủ tiền, người hàng đều không hỏi. Hà Ngũ Muội trở ra thành đến, lập tức sắp xuất hiện thành phí đủ số dâng lên. A tỷ, ngươi làm cái gì vậy? Dẫn nàng ra khỏi thành chính là người trẻ tuổi. Hắn làm ra tức giận vẻ mặt, không những không lấy tiền, ngược lại đem một cái chiếu nặng túi tiền lấp trở về. A tỷ chớ có nhạy cảm, tiền này a là cho các đệ đệ muội muội trong viện. Ngươi lại nhận lấy, giúp ta cái này ca ca vì bọn họ chế hai kiện bộ đồ mới, trong thức ăn thêm chút thức ăn mặn. Ngươi phải có tâm, nhiều về đi xem một chút là được. Tiền này ta là không thể thu. Hà Ngũ Muội lắc đầu chối từ, ngươi cũng tới thành gia lập nghiệp niên kỷ, ta nghe người ta nói, chú Diệu Phường có cái tiểu nương nhìn chúng ngươi, có thể cha mẹ nàng sợ ngươi liền xính lết đều góp không ra, không chịu nhà ra. Ngươi ban ngày trông thuyền, ban đêm thay người đưa hàng, tân tân khổ khổ cũng bất quá tranh mấy cái này tiền, sao có thể cho chúng ta đây? Ngươi yên tâm, trong nội viện A tỷ tự có biện pháp. Hai người thế là một trận lôi kéo, thẳng đến người tuổi trẻ đồng bạn không kiên nhẫn kêu gọi, người trẻ tuổi bất đắc dĩ coi như thôi, lúc rời đi vẫn không quên cẩn thận căn dặn. A tỷ lúc trước chậm chạp không đến, gọi ta bạch bạch lo lắng hồi lâu, chỉ sợ ngươi đụng phải kia vô ảnh tặc. Lần sau muốn trong đêm đi ra ngoài, ngàn vạn gọi ta một tiếng, ta đến vì ngươi bảo vệ đường. Hà Ngũ Muội cười gật đầu, vẫy tay từ biệt. Thẳng đến người tuổi trẻ thân ảnh biến mất không thấy, Hà Ngũ Muội nụ cười sán lạn mới chậm rãi thu nạp thành một trương khổ khuôn mặt. Tiền, ai không mong muốn đâu? Có thể người trẻ tuổi cũng coi như nàng nhìn xem lớn lên, rời đi cô nhi viện một mình xông xáo, thật vất vả sinh hoạt có chút hy vọng, sao tốt lại dắt lấy người chân, đem hắn hướng vũng bùn bên trong kéo. Nàng vô mặt, nhường bản thân phân chân chút, quay đầu bước vào một mảnh xốp xếp thành thị bên trong. Đúng vậy, ngoài tường cũng là thành thị, chỉ là không có trong tường đầu nhiều như vậy tinh xảo lầu nhỏ, nhiều như vậy gạch xanh ngói trắng, nhiều như vậy cầu đá khúc ngõ hẻm, còn nhiều cỏ tranh đâm thành nóc nhà, bùn rán liền tường đất. Những phòng ốc này hoặc nói tốt lều, dày đặc mà lộn xộn tụ thành một cái cùng thành nội khác hẳn thế giới khác nhau. Tên của nó gọi Phú Quý Phường. Mặc dù có danh tiếng, nhưng cũng không ghi lại ở quan phủ chính thức văn thư ở trong, nó nhưng thật ra là nạn dân, công nhân bến tàu cùng cái khác nghèo hèn bách tính tự phát rót thành khu quần cư. Cùng danh tự Phú Quý vừa vặn tương phản. Nó nghèo hèn, keo kiệt, rách nát, huế tối mà hỗn loạn, nó là Hà Ngũ Muội nhà, từ ấu viện vị trí. Nhà liên tại phía trước, chỗ nào không khiến người ta bước chân nhẹ nhàng. So Hà Ngũ Muội càng không kịp chờ đợi là tháng cầu nhi. Cái này phi miêu ngủ một đường, lúc này ngược tinh thần chấn hưng, thiêu nhảy ra ngoài, nhảy lên phòng trên đỉnh biến mất không thấy gì nữa. Tháng cầu nhi. Hà Ngũ Muội đội vàng tiếng gọi. Không phải là bởi vì sợ hãi, mà là lo lắng. Mọi người đều biết, giờ tí là thuộc về chó, giờ xỉu là thuộc về mèo. Tính toán giờ, cũng nên mèo con nhóm hoạt động thời gian. Tiền đường mèo hoang cơ hồ nước tràn thành lụt. Trên phố có mây, tiền đường có tam hại, lại xưng ba tặc, một là vô ảnh tặc, cũng chính là quỷ. Hai là lông dài tặc, tức mèo hoang. Về phần ba, mọi người đều biết, mọi người đều không nói. Tháng cầu nhi lại phì lại lười, sợ tại bên ngoài bị mèo hoang ức hiếp đấy. Hà Ngũ Muội một bên nhẹ giọng kêu gọi, một bên đốt đèn bên đường đi ra ngoài. Chưa từng chú ý ngoài thành không giống thành nội ban ngày dạ vũ khí tràn ngập, ngẩng đầu liền có thể trông thấy còn tính toán rõ ràng lãng bầu trời đêm. Ánh trăng sáng tỏ, nhưng ở góc tường, tại cống rãnh, Tại đường phố bờ hẻm cụt bên trong, những này chật hẹp góc hẻo lánh ngược lại so thành nội càng ảm đạm mấy phần. Tựa như trên trời lạnh lùng ánh trăng, chỉ chiếu sáng phố xá trung ương một khối nhỏ, chỉ chiếu sáng lẻ loi trơ trọi hàng ngũ muội, chỉ chiếu lên nàng cái bóng thật dài. Tháng cầu nhi. Phía sau, dưới mái hiên hắc ám ngao ngoe muốn động. Người ở chỗ nào? Một đoàn miễn cưỡng hiện lên hình người quỷ ảnh vô thanh vô tức, một chút xíu theo dưới mái hiên trong bóng tối dãy rủa đi ra, trong tay nắm chặt một khăn tay bông. Mau trở lại. Quỷ ảnh tự hàng ngũ muội đỉnh đầu lặng yên rủ xuống thân đi, cánh tay dường như chiếu tại không khí bên trên cái bóng, mở rộng, lại mở rộng, lôi kéo thành một cây dài mà cổ quái chấn đốt. Mắt thấy liền phải chạm đến Hà Ngũ Muội cái bóng. Đồng nhiên ở giữa, hai điểm phi tinh tự nóc nhà phong tới, lao thẳng tới quỷ ảnh giải trảo. Quỷ trảo bị đau thu hồi, phi tinh im mắng rơi xuống đất, lộ ra hình dáng tướng mạo. Tròn vo đầu, đen nhánh bóng loáng ra lông, là Thán Cầu Nhi. Mới rơi xuống đất, lại nằm hạ thân, phi thân nhẹ trồn, một ngụm liền cắn quỷ ảnh phần gáy, đưa nó theo trên mái hiên xé rách xuống tới. Quỷ ảnh vội vàng ở giữa, đem cổ mị sợi dường như kéo dài, gãy quay tới lật lọng cắn về phía mèo đen. Mèo con sớm đã linh xảo nhảy ra, cái đuôi roi giống như bung đi, quất vào quỷ mị trên mặt, gọi đầu hắn như xoắn ốc đống đảo quanh. Nào, cắn, kéo. Tháng Cầu Nhi giống con đen kịt tiểu lão hổ, cùng bị kia tuy ở dưới ánh trăng cắn xé làm một đoàn. Quỷ mị vô hình vô chất, mèo con rơi xuống đất im ắng. Trận này mèo cùng bị ở giữa đọ sức, đang lặng lẽ bên trong kịch liệt tiến hành, đến mức bọn chúng vì đó tranh đấu nhân vật chính, Hà Ngũ Muội từ đầu đến cuối cùng đều không thể phát giác. Thẳng đến thân ảnh của nàng biến mất tại góc đường, đọ sức cũng phân ra được thắng bại. Mèo con ngồi ngay ngắn ở đường đi trung ương nhất, móng vuốt theo khăn tay, xanh biết con ngươi tại trong đêm yếu ớt tỏa sáng. Quỷ ảnh héo rút tại góc đường, toàn thân đều là vết cào, hiển nhiên chịu một trận miêu miêu quyền. Cả hai đối chỉ sơ qua. Cái kia quỷ ảnh rốt cục xì hơi, hình thể cũng không duy trì, ngay tại chỗ dung thành một bãi nước bùn chìm vào bên đường cống ngầm bên trong. Mà một trong cùng rời đi, còn có dấu ở từng cái âm u nơi hẻo lánh cái khác lén lút chi vật. Trong khoảnh khắc, cả con đường đều lượng đường mấy phần, cũng nổi bật ra đường đuôi, một cái đứng tại nơi tránh gió thân ảnh. Chương 13, mèo cùng quỷ, 2, chương 13, mèo cùng quỷ, 2, Thắng Cầu Nhi con người lên thể, ý vị này nó rất không cao hứng. Có thể người đối diện ảnh toàn không để ý tới cảnh cáo của nó, còn tại từng bước tới gần. Người tới không làm ra uy hiếp cử động, ngược lại cao giơ hai tay ra hiệu vô hại, đi đến gần, giật xuống mũ, lộ ra một đầu tóc ngắn. Con mèo nhỏ. Lý Trường An kiệt lực đem mặt mày chen lấn dịu dàng chút. Còn nhớ ta a? Meo meo con đáp. Không. Mới không phải trả lời trước mắt cái này cười đến đần độn quỷ. Meo 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 hai bên đường phòng chịu không được vang lên các thức mèo tê ở. Bạch, hoàng, hắc, xám, ngũ hoa, vàng. Cái này đến cái khác con mèo hiện ra thân hình, hoặc lười dương dương một mình rời đi, hoặc đuổi theo biến mất. Được chứ? Lý Trường An tắt lưỡi. Con mèo đại tác chiến a. Nữ nhân trang điểm như đổi đầu. Lý Trường An cố gắng thật lâu mới nhận ra đến, Hà Cầm Sư chính là Hà Ngũ Muội. Một đường đi theo, một mặt là vì đem góp tới tiền bạc cho nàng, một phương diện cũng là âm thầm hộ vệ. Mà tại trong hẻm nhỏ quỷ mị quấy phá thời điểm, sợ dẫn tới quỷ xoa, không có động thủ, tới ngoài thành, có thể động thủ lúc, lại bị con mèo đập trước. Nghĩ đến lúc trước một màn kia, không khỏi để cho người lòng nghi ngờ, hẳn là tiền đường mèo con đều thành tinh. Lý Trường An vuốt ve gốc râu cầm nhìn tới mèo, mèo lệch ra cái đầu nhìn qua quỷ. Thật lâu, đạo sĩ đem túi tiền móc ra, đặt ở mèo đen trước mặt. Hắn quyết định nhường Thán Cầu Nhi đem tiền mang cho Hà Ngũ Muội, tin tưởng lấy mèo đen linh trí, nhất định có thể hiểu được cũng truyền đạt ý đồ của mình. Cũng tiết kiệm hắn lại hiện thân nữa hù dọa người. Nói liên miên lại nhải nói một trận. Nghe hiểu không? Đã hiểu liền ngoắc ngoắc cái đuôi. Con mèo đem cái đuôi co lại đến, cũng đánh thật to ngáp. Ách Lý Trường An đang muốn không ngừng cố gắng. Thán Cầu Nhi. Có lẽ là nghe bên này một trận mèo kêu, Hà Ngũ Muội đi mà quay lại. Đạo sĩ vội vàng muốn rời khỏi, bước chân trì trệ, lại là mèo con ngậm lấy hắn ống quần. A. Quỷ A Ca. Người sao sinh ở chỗ này? Từ ấu viện cùng thi thuốc cục dùng chung một tòa ba tiến sân nhỏ. Nghe tới địa phương rất rộng rãi. Nhưng bởi vì thâm niên lâu ngày, bất lực tu sửa, đa số phòng xá đều đã rách nát vứt bỏ, liền đình viện đều mở thành vườn rau. Mới vào ở pháp nghiêm cùng nữ hoa hoa chiếm cứ duy nhất công cộng không gian, chính đường, Lý Trường An sau khi vào cửa, vị kia lô lão y quan đang ôm nữ hoa hoa trên ghế ngủ gà ngủ gật. Hai tử một mực tại khóc, nhưng lão nhân tinh lực không tốt, chỉ có khóc đến hung ác, mới đột nhiên bừng tỉnh, đem hải tử kiểm tra một lần, không có trở ngại, hát lên khúc hát du nhi, đem hải tử theo khóc thét rô đến nước nở, lũng trong ngực khẽ động, cơ cơ trước tiên đem chính mình cho lắp ngủ. Hải tử lại bắt đầu hoa hoa khóc lớn, lão nhân lại lần nữa bừng tỉnh, như thế lặp đi lặp lại, nhìn thấy người nhức đầu. Hà Ngũ Muội gọi Lý Trường An chờ một chút, bản thân trở về phòng, không đồng nhất trận, trở ra, lại trở thành cái kia bờ sông châm mận áo vải một mạng phụ nhân. Lô láo vất vả, hai tử lại giao cho ta, ngài đi trước nghỉ ngơi a. Lão đầu không hai lời, thở hổn hển xoay đi, có thể đảo mắt lại giết trở về, trong tay nắm nuốt trương hoàng phủ, đứng ở một bên nhìn chằm chằm. Lý Trường An không có để ý để phòng người xa lạ vốn là chuyện đương nhiên, huống chi, chính mình vẫn là chỉ lạ lẫm vì đấy. Chỉ là nhìn tấm bộ kia, chỉ sợ chuyên nghiệp gây nên. Đạo sĩ cũng không nhiều lời, đầu tiên là nhìn pháp nghiêm. Hòa thượng vẫn là như cũ, rách tung tóe, vô thai vô bệnh. Về phần nữ hoa hoa, hôm qua vóc nhặt được chút thuốc cùng nàng, đốt đã lui, nhưng vẫn là lúc nào cũng kinh khóc. Hà Ngũ Muội ôm hài tử, thương tiếc hỏi, chẳng lẽ kinh ngạc hồn phách? Tiểu hài nhi hồn nhẹ, là có khả năng này. Cũng may Lý Trường An có thể viết thu kinh phủ. Hiệu thuốc bên trong có chu sa, chỉ là thiếu lá bửa. Lý Trường An liền tại lao y quan trận tròn con mắt bên trong, muốn đi trong tay hắn hoàng phủ. Quả nhiên, một trương đại tướng quân đến đây phủ, cũng không biết được bán phủ này thế nào lừa dối, lăng để cho người ta cầm trị cương thi đổ chơi hủ dọa quỷ. Đạo sĩ theo tay gạt đi trên đùa linh lực, tại lao y quan trận tròn trong lỗ mũi, tại hoàng phủ mặt sau lưu loát địa thư một đạo tiểu nhi chấn kinh phủ nhường hà ngũ hội cầm lấy đi cùng nữ hoa hoa đưa nước ăn bảo. Cái này vào đầu, lao y quan rút về con mắt cùng lỗ mũi, yên lặng dạo bước tới cửa, đêm gió thổi bóng lưng của hắn có loại phó thác cho trời tiêu điều, sau đó gật gù đắc ý đi ngủ đi đây. Hoàng phủ hiệu quả nhanh chóng. Có thể hài tử mặc dù không còn khóc thét, như cũ nước nợ không ngừng. Lý Trường An gãi đầu một cái, nghĩ đến biện pháp. Hắn muốn qua nữ hoa hoa. Cái này nhỏ không có lương tâm vừa tới trong tay hắn, liền kim đâm cũng dường như kêu lên. Lý Trường An tranh thủ thời gian móc ra đòn sát thủ, một bọc nhỏ theo chiến yến tiệt thuận tới đường nước động tây mơ. Chọn lấy một quả, nhét vào miệng bên trong, tiểu nha đầu a a hai lần, dùng gió khuôn mặt nhỏ lập tức răng ra, tại đạo sĩ trong ngực y y nha nha cười lên, chỉ chốc lát sau, rốt cục ngủ thiếp đi. Lý Trường An thở phào một cái, đem còn lại cây mơ đưa cho Hà Ngũ Muội. Làm phiền Hà nương tử, đem những này cây mơ cùng bọn nhỏ điểm a. Hà Ngũ Muội lập tức muốn từ chối, có thể theo đạo sĩ cười mỉm ánh mắt, nàng kinh ngạc phát hiện ngoài cửa sổ mọc ra một vòng đầu củ cải. Lần này nàng là vừa tức giận lại cảm động. Về nhà thời điểm, nhìn đến xương phòng yên tĩnh, còn tưởng rằng bọn nhỏ sớm đã nghỉ tạm, không muốn, bọn hắn cũng mong nhớ lấy đêm người về, không chịu chìm vào giấc ngủ đấy. Nàng giả bộ trách móc vài tiếng, đem cây mơ tan xuống dưới, đuổi con vịt cũng dường như, đem bọn nhỏ chạy về xương phòng. Bọn nhỏ ở tại lớn nhất tốt nhất đông xương phòng, ngủ lại thông trải, dùng rèm tách rời ra nam nữ. Bọn hắn hì hì toa toa lên giường, trong xương phòng rất nhanh an tĩnh lại, có vẻ như đều nghe lời đi ngủ. Nhưng khi ngoài phòng góc, côn trùng hát qua mấy vòng. Các ngươi nhìn thấy không có? Cái gì? Người kia không cái bóng, sợ không phải quỷ. Nói vậy, á tỷ như thế nào mang quỷ về nhà? Đối đấy, người kia sẽ vẽ bùa cứu tiểu muội, trả lại bọn ta cây mơ, là người tốt, thế nào lại là quỷ? Không cái bóng, không phải quỷ, lại là rất. Trầm mặc chốc lát nhi, một thanh âm rụt rẻ vang lên. Ta nghe đại nương nhóm nói, bên ngoài hại người mới là quỷ, nên vào cửa hỗ trợ, không phải quỷ, đều là gia thần đấy. Gia thần? Hắn sẽ giúp chúng ta tu nóc phòng sao? Khả năng a. Hắn sẽ giúp chúng ta bổ quần a. Có thể. Hắn sẽ cho chúng ta ăn ngon a. Nhất định có thể. Thế là bọn nhỏ đạt thành chung nhận thức. Xấu chính là quỷ, tốt là thần. Chương 14, Quỷ Vương Yến, 1, chương 14, Quỷ Vương Yến, 1, ngày kế tiếp. Lý Trường An sớm vào thành, tiến đến cùng bảy quỷ tụ hợp. Nhưng không ngờ, Hàm Nghi Am Ni cô nói cho hắn biết, trời chưa sáng, hoàng vĩ bọn hắn liền bị sư thái đuổi hạ sân cửa, chỉ để lại một đầu lời nhắn, nói là nhường đường sĩ đi ngoài thành phố quý phường hoa ông để cửa hàng tụ hợp. Đạo sĩ đành phải lại dẹp đường hồi phủ. Hoa ông để cửa hàng rất là dễ thấy, ngay tại bến tàu bên cạnh. Chiếm diện tích khá rộng, phòng ốc đông đảo. Chủ nhà kinh doanh có đạo, lớn như vậy địa bàn một nửa làm kho hàng, một nửa làm lữ xá. Nhà hắn lữ xá cũng cùng nhà khác khác biệt, trong xương phòng không có giường, cũng không có đại thông trải, chất đầy ba tầng đại mục giá, dùng tấm ván gỗ hoặc trúc miệt cách thành từng gian giường ngủ. Người thẳng tiến đi, so quan tài lớn hơn không được bao nhiêu. Khách trọ nhóm đều gọi đùa là quan tài hộp. Lý Trường An xem ra, cái này quan tài hộp cùng hiện đại nơi nào đó lồng phòng có dị khúc đồng công chi diệu. Chỉ có thể nói, bất luận nơi nào, người nghèo cảnh ngộ luôn luôn tương tự. Không sai chật chội như là, cũng so với cái kia lòng dạ hiểm độc quán trọ bình dân tốt hơn quá nhiều. Ít ra, cho dù ngươi ngày thường da mịn thì mềm, da trắng ngạo nghệ ưỡn lên, ban đêm cũng có thể yên tâm lớn mật nghiêng người mà nằm. Hay hơn chính là, như đem nắp quan tài. Không, dương cửa cài đóng, bên trong liền tự thành một phương thiên địa, giống như tại bản thân trong nhà, hoàn toàn không có câu thúc. Lại ra ngoài đòi đồ ăn lúc, đều có thể đem thu buồn bật lưu tại nhà bên trong, không cần cả ngày đem toàn thân gia sản đều hệ ở trên người. Chủ cửa hàng hoa ông là tiền đường nổi danh xa xỉ che nhân vật, công chính có uy tín, có lao nhân ra ông ta tỏa chấn, đừng nói nghèo ha ha trên thân kia ba dưa hai táo, chính là chất đầy vàng tỏi nén bạc, cũng đảm bảo không ai dám động một chút lệch ra đầu góc. Phía sau lời nói là Hoàng Vĩ ngay trước chủ cửa hàng mà nói, đáng tiếc một phen khách tặng, chỉ đổi chủ cửa hàng một cái. Hoàng Vĩ trước sau như một tâm rộng hì hì cười một tiếng buông tha, chào hỏi mọi người hướng để cửa hàng cửa đối diện cơm bày nói sự tình. Kia cơm bày nhét vào một cái trong góc đầu, chật trội mà khó coi. Cũng may Lý Trường ăn nhóm càng khó coi, móc móc lục soát tiếp cận mấy cái đồng bạc. Thướng chủ quán một người muốn một bát nước cháo lửa gạt bụng, liền đường hoàng chiếm cứ quán nhỏ duy nhất một cái bàn. Lý Trường An mới ngồi xuống, liền lộ ra vẻ hỏi thăm, hôm nay tụ đầu quỷ môn so đêm qua thiếu một nửa. Kia một nhà bốn miệng không thấy tăm hơi, nông thôn các hán tử thiếu đi non nửa, hai cái người bán hàng dòng chỉ còn lại già. Các tú tài cũng là không thiếu một cái, chỉ là đối mặt Lý Trường An hỏi thăm, muốn nói lại thôi. Nông thôn hán tử tính tình gấp, há miệng mắng, đạo trưởng chớ xách những cái này lang tâm cẩu phế đồ vật, còn nói là thứ gì đồng hương. Phi, táo chết người. Lão già lang thì bình thản rất nhiều. Đoàn người đều là bèo nước gặp nhau, không phải tình không phải cho nên, người ta cũng không đáng chịu chúng ta liên lụy. Lý Trường An càng thêm không hiểu. Hoàng Vĩ nhẹ nhàng lắc đầu, vén lên tay áo, nhưng thấy mao nhung nhung trên cổ tay, có tháng 88 máu ứ động giống như chữ. Sau đó, Lão Già Lang, Lư Tú Tài, hai cái nông thôn hán tử lần lượt lộ ra cổ tay, đều có cùng Hoàng Vĩ như thế chữ biết. Lý Trường An nhíu mày làm sơ trầm ngâm, dò ra cánh tay đến. Cổ tay ở giữa cũng có tháng 88 chữ Âu Thành. Đây là đêm qua tiếp xúc đến khô lâu quỷ tán phát hắc rắn về sau mới xuất hiện vài giống. Đây là vật gì? Quỷ Vương Yến, vạn tiên tiếp. Hoàng Vĩ là văn hóa quỷ, ít ra đã từng là. Cho nên có người làm công tác văn hóa ma bệnh, không chịu ngay thẳng nói sự tình, mở miệng chính là: "Trí Đức trong năm, thiên hạ đại loạn, trung nguyên cô hồn dã quỷ nhóm đại lượng tràn vào tiền đường. Cho dù tiền đường thành bên trong chùa miếu, đạo quán đông đảo, nhưng ác quỷ nhóm là theo lưu dân mà đến, bởi vì chiến loạn mà sinh, hôm nay giết 100, ngày mai nhiều 1000, căn bản không thể cấm tiệt. Năm đó đúng như kịch Nam nói tới, lệ quỷ kêu gọi nhau tập họp, ban ngày quay phá, trong đêm ăn thịt người. Kia quỷ vương liền là lúc ấy chạy nạn mà đến trung nguyên lưu dân. Lưu dân à, trên đầu không một phiến ngói, trong bụng không có một hạt lương thực, vì một nhà lao tiểu, hắn cùng một đám hương dân là trên phố ác thiếu chỗ lớn, lừa gạt đi bờ biển tu đê biển. Hắn vốn là người trung nguyên, không biết được trong đó hiểm ác. Tu đê biển thật là quỷ cũng không nguyện ý dính vào người vất vả việc phải làm. Cùng một chỗ tu đường đồng hương 1000 người, không đến nguyệt tuần, liền sinh sinh mệnh chết rồi một nửa. Có thể một mặt vì người nhà, một mặt là quan pháp như lô, đều chỉ có thể cắn răng nhẫn lại. Cuối cùng đã tới kỳ hạn công trình, giám sát lại lấn bọn hắn là không có theo hầu lưu dân, đem bọn hắn cưỡng ép giam xuống tới tiếp tục khổ dịch. Lại qua hơn tháng, có mới gia nhập khổ dịch là hắn người quen, mới biết được chính mình liều sống liều chết sai người gửi cho người nhà một chút kia không quan trọng tiền công, chỉ vì trong nhà không có nam nhân chỗ dựa, bị lưu dân bên trong vô lại hắn cướp đoạt đi. Thương hại hắn toàn gia lão tiểu đã đều đói chết tại ngoài thành túp lều bên trong. Hắn nghe này tin dữ, khóc thét 3 ngày. Ngày đầu tiên thiên bất tình thảm, hắn khóc mù hai mắt, chảy ra huyết lệ. Ngày thứ hai nhật nguyệt vô quang, hắn liền máu đều khóc lấy hết. Ngày thứ ba mưa to như chú, hắn lấy thiết truy tự nát đầu lâu, cùng tồn tại hạ lời thề, sau khi chết không vào địa ngục, không vào luân hồi, chỉ nguyện vì một lệ quỷ giết hết thiên hạ gian tặc. Quanh mình mắt thấy người nhao nhao động dung, dẫn tới cùng hắn kinh nghiệm giống nhau hơn ngàn khổ dịch lần lượt bắt trước. Là đêm, thiên rơi huyết vũ, biển tuôn ra xích chiều. Cái này ngàn người quả nhiên nếu như lời thề, toàn bộ hóa thành lệ quỷ, gào thét máu thành. Trong vòng một đêm, giết hết kia trên phố ác thiếu, vô lương giám sát, vô lại lưu dân hết thể gian tặc. Hoàng vị nói một hơi, miệng đắng lưỡi khô, đem nước cháo rầm rầm long rót vào cái bụng, nhường mọi người đợi chút, bản thân nữa nghiêm mặt tìm lão bản tụ canh đi. Này phương thế giới dân gian báo thủ chi phong thịnh hành, lấy máu trả máu, diệt trừ cựu địch cố sự nhất là xâm nhập lòng người. Cho nên cứ việc cố sự nhân vật chính là kia quỷ vương, cũng nghe được bảy quỷ mặt đỏ tới mang hai, hận không thể trong chén không phải nước cháo là liệt yểu, có thể thả lỏng trong lồng ngực nhiệt khí. Nhưng Lý Trường An lại mất hứng lắc đầu. Tú tài bên trong có quỷ ngay thẳng hỏi, đạo trưởng dùng cái gì lắc đầu? Đạo sĩ lấy trước miệng cầm chén đáy nhi tẩy sạch sẽ. Nói đến kỳ quái, cái này làm quỷ phản án tăng nhiều. Đêm qua trên ghế một trận hồ an biển nhét, mới qua một đêm, trong bụng lại giống tuyết. Quỷ vương cố sự có mấy phần thật giả, ta không biết được. Nhưng ta đối lệ quỷ lại có biết một hai. Lặng lẽ xem xét mắt tại trước bếp lò đảo quanh hoàng vĩ, cuối cùng không có kia ra mặt dày, hậm hực vô bụng, thở dài hỏi lại, chư vị tự nhận là lệ quỷ a? Vậy quỷ đổi vội vàng lắc đầu. Các vị đều tính lương thiện chi quỷ, không sai mới chết ngây thơ lúc, còn bởi vì đột tử không cam lòng, bản năng vẫy phá nói bên trong. Mà lệ quỷ oán hận gấp trăm lần tại chư vị, thần chí dễ nhất là hung lệ chi khí chỗ cướp, một khi hại người, lại nơi nào sẽ phân biệt trung gian thiện ác đâu. Đạo trưởng nói không sai. Hoàng vĩ thật đúng là tục đến nước cháo trở về, nên ngang ngồi xuống. Tựa như quay phá nói bên trong bốn chữ nhi cùng hắn không có một xu tiền liên quan, cười hì hì tiếp tục giảng thuật cố sự. Kia quỷ vương làm việc dần dần tàn bạo quá chừng. Lúc đầu chỉ giết cựu địch, về sau cùng cựu nhân có quan hệ thân thích cũng khó thoát độc thủ, tới cuối cùng chính là vô ý đụng lấy bọn hắn, cũng phải đuổi tác tới cửa, nuốt cả nhà. Thật tốt tiền đường thành, bởi vì hắn một đám lệ quỷ, mấy thành quỷ vực. Thằng đến ngày nào, hắn hung tính đại phát, lại xuất lấy thủ hạ ác quỷ ban ngày xông vào phủ thái thú, đem trong phủ từ thái thú cho tới nô bộc cùng nhau nuốt giết. Như thế hung diễm, rốt cục treo đến trong thành chùa xem thần tiên La Hán nhóm xuống núi liên thủ hàng ma. Chương 14, Quỷ Vương Yến 2, chương 14, Quỷ Vương Yến 2, Quỷ Vương tất nhiên là không địch lại, nhưng thần tiên La Hán nhóm thương việc khác ra có nguyên nhân, lại bận tâm dưới tay hắn lệ quỷ đông đảo, nếu như toàn bộ chu diện, sợ thương thiên hỏa. Thế là, cùng hắn định ra thệ ước, hắn cùng thủ hạ lệ quỷ chỉ cần lui vào tiền đường dưới mặt đất quật lung thành tiếp nhận hương hỏa cung phụng, phù hộ một phương bình an. Từ đó về sau, Quỷ Vương dưới đất nuốt ác quỷ, chùa xem trên mặt đất siêu độ thiện hồn, mới dần dần có tiền đường bây giờ phồn hoa thị trường, cũng có một câu như vậy: trên mặt đất tiền đường chùa, dưới mặt đất lỗ thủ mộ. Hoàng vĩ gật gù đắc ý dứt lời, thoáng nhìn Lý Trường An trong chén trống trơn, muốn điểm hắn một nửa nước cháo. Đạo sĩ xin miễn sau, đem cố sự phân biệt rõ hai lần, luôn cảm thấy chỗ nào tư vị không đúng. Trong chuyện xưa tân bí rất nhiều, ngươi từ đâu biết được? Nơi đó có cái gì tân bí? Hoàng vĩ đem nước cháo điểm tại mọi người, chỉ để lại nhàn nhạt một ngụm. Trong thành cung phụng quỷ vương bà cốt vu hán không ít, người người trong tay đều có bản thập phương uy đức pháp vương chủ trì hung thần bách quỷ chân kinh, ta giảng đều là trải qua bên trên chỗ nhớ. Nói, hắn vén lên tay áo, chỉ vào trên cổ tay chữ màu đen. Cái này tháng 8 tám quỷ vương yến, kỳ thực chính là thệ ước bên trong tế tự quỷ vương thời gian. Tiếp vào thiếp mời người cùng quỷ, đều phải tại ngày này đem 1 vạn tiền giao cho vu sư, từ bọn hắn đưa vào quật lung thành cung phụng cho quỷ vương. Cho nên, mới gọi là vạn tiền tiếp. Nói chuyện tới tiền, mọi người lập tức theo chuyện xưa nhiệt huyết sôi trào bên trong thanh tỉnh, đặt lại chính mình lập trường. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Tú tài quỷ môn nhất là lòng đầy căm phẫn. Đã chịu cung phụng, chính là thần linh, làm sao có thể đoạt dân tiền tài? Hoàng vĩ xem thường giải thích, quỷ vương không miếu, ngày thường chịu cung phụng không nhiều. Còn nữa nói, tiền đường cùng nơi khác khác biệt, cho dù là quỷ, cũng muốn mặc quần áo ăn cơm. Quỷ vương gia đại nghiệp đại, như thế nào có thể thiếu tiền tài? Hắn cũng ít nhiều hộ đến địa phương phồn vinh giàu có, 1 vạn tiền cũng là không tính là gì số lượng lớn. Dứt lời, Mọi người đều trừng lớn mắt nhìn thấy Hoàng Vĩ, dường như lại một lần nữa quen biết hắn. Cái này chỉ có thể lấy nước cháo lừa gạt bụng quỷ nghèo, lại cho rằng một vạn tiền chỉ là tiền trinh. Chẳng lẽ đây chính là trong thành quỷ cách của ta? Đáng tiếc trong thành quỷ lòng dạ cùng nông thôn quỷ cũng không tương thông, nhất là nghèo đến chỉ có thể uống nước cháo, còn có người ý đồ đem bản thân túa ra nước tiểu thời điểm. Mấy cái tú tài dẫn đầu một trận đánh trống reo hò, rất nhanh đặt thành chung nhận thức, muốn lên thành hoàng miếu cáo minh trạng. Hoàng Vĩ nói hết lời thấy không quên nổi, không biết từ nơi nào làm ra hai heo nước tiểu cua, rót đầy nước bẩn, nói là cùng bọn hắn bản thân. Đạo trường liền không cần phải đi, trước theo ta đi thắp hương bái xã. Xã. Bản ý chỉ thổ địa thần, sau dần dần nghĩa rộng làm tế tự thần linh tổ chức hình thức, lại về sau lại mở rộng tới phương diện khác hoạt động xã hội bên trong. Thí dụ như công ty, tiền đường người càng yêu liên hợp, hội nghị. Thì như các áo xã, là may và nhóm kết thành phương hội. Bạch xã, là tiệm quan tài tử, diễn đấu tay, âm dương sư phụ thậm chí đầu bếp chờ mai táng hành nghề đám người liên hệ tin tức bình đại. Lại như thường thấy nhất nào đó đồng hương sẽ, đã là ngoại lai hội nhóm nhất là lưu dân, hoàn nạn cùng nhau đỡ tổ chức. Những ngày rút, cửa, sẽ, xã, nói dễ nghe chút, là vì bao đoàn cầu sinh, hữu hái hỗ trợ. Khó nghe chút, lại là có sức sống xã hội đoàn thể dường ấm cùng hình thức ban đầu, hoặc là, vốn là. Lý Trường An tự nhiên xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Hoàng Vĩ quyết nhủ, tiền đường người người nhập xã. Vào xã, mọi chuyện có người ra mặt. Không vào xã, được nửa bước khó đi. Cho dù là làm khổ lực, làm tên ăn mày, không vào xã, cũng là làm không yên ổn. Lại nói, vào xã, còn có một hạng chỗ tốt. Tiền đường thành bên trong, thường thường có nhà giàu sang ra mặt tế lệ thi cô, đều từ công ty âm thầm coi chừng, nếu không nhập xã, tận gốc lạnh hương đều ăn không rất. Đạo sĩ nghĩ lại, ngược lại không cần tiền, tạm thời liền nhập ra tùy tục a. Hoàng Vĩ dẫn tiến công ty là phú quý phường bên trong thế lực lớn nhất một nhà, thành viên phần lớn là bến tàu ra sức khổ các cát, cho nên danh tự liền gọi hạt y địa bang. Thương đường cũng trùng hợp thiết lập tại hoa ông để cửa hàng bên trong. Vừa mới bắt đầu, Lý Trường An rất có mơ màng. Nhập xã nghi thức phải trang giống trong phim ảnh như thế. Trước bái quan công, lại uống huyết ỉu. Hát cái gì, có chung có nghĩa, vinh hoa phú quý. 3. Cầm chén một ném tăng cánh. Không chung vô nghĩa, dựa theo này hoa sen. Đáng tiếc. Đợi cả buổi, đi ra tròm dâu dê run rẩy lão đầu, nheo mắt nhìn lão thị. Viết xuống Lý Trường An tính danh, linh hắn cho nào đó không biết tên trước tượng thần đốt đi một nén nhang, coi như chính thức nhập bọn. Một chút không có trong phim ảnh như thế có nghi thức cảm giác. Lao đầu và thiện, kiên nhẫn hỏi thăm bên trong Lý Trường An gần đây có thể bị lừa gạt. Có chuyện gì khó xử? Nhưng có sống tạm sinh kế? Nếu không có, thương đường có thể giúp đỡ giới thiệu đi bến tàu dốc sức, chỉ là như kinh hội xã an bài, liền phải đem một bộ phận tiền công nộp lên trên nhập hội xã nghĩa kho. Lý Trường An cự tuyệt sau, hắn cũng không giận, còn lặp đi lặp lại căn dặn, qua ít ngày chính là Tết Trung Nguyên. Giới thường có quan phủ cùng đại hộ nhân ra tại phú quý phường thi cô. Hắn đã ở hương đường đỡ đầu, có tư cách điểm vài miếng lạnh thịt heo. Nhưng chớ cẩn thận, chớ xông loạn nhập nhà khác lệ đàn, gây phiền vãi vân vân. Đạo sĩ bên này đốt xong hương, bên kia đi cáo minh trạng bảy quỷ cũng bay về rồi. Xem bọn hắn vẻ mặt, hoặc sợ hãi, hoặc phẫn uất, nhiều chuyện nửa không trôi chảy. Hỏi tình huống, ai lão giả lang trùng điệp thở dài. Chúng ta phương đến thành hoàng miếu tiền, liền bị hai cái quỷ xoa ngăn lại. Tú tài công kể rõ ban tình, kia quỷ xoa lại thật dẫn chúng ta hướng trong miếu đi. Lão hủ ánh mắt chưa mở. Nhìn thấy kia quỷ xoa trên cổ tay rõ ràng có cùng chúng ta như thế chữ viết, hỏi một câu. Sai ra hạ lễ có thể từng con gót, ai ngờ ba. Lại là lúc trước làm ầm ĩ nhất vui mừng tuổi trẻ tú tài đột nhiên vỗ bàn một cái, một trương thanh bạch mặt chết đỏ bừng lên, nếu không phải là giữa ban ngày, chỉ sợ cũng tại chỗ hiện ra lệ giống. Hắn cướp lời nói đầu, cắn răng nói, tên kia lại nói, vốn đang chênh lệch trên dưới 100 tiền, nhờ có các người, bán cho khổ dịch đổi tiền bạc, chẳng những có thể kiếm đủ, còn có thể thêm ra ăn một bữa tiền thưởng. Tươi sáng càn khôn. Tươi sáng càn khôn a. Tú mới tức giận đến nói năng lộn xộn, lão già lang đành phải lại tiếp đáp lời đầu, trước đứng dậy hướng Hoàng Vĩ thật dài thở dài. May mắn mà có hoàng gia huynh đệ nước tiểu của a. Hoàng Vĩ đang muốn khoát tay kiếm tốn, có thể lại cảm thấy lời này hình như có nghĩa khác. Bên kia, thừa dịp quỷ xoa không sẵn sàng, chúng ta đem nước tiểu của ném tại hai người bọn họ trên thân. Quỷ xoa dính vào vết bật, nhất thời khó mà hiện ra pháp thân, chúng ta mới lấy đào thoát. Nói xong, bầy quỷ đều là thở dài thở ngắn. Một bạc tiền, là 10 con tiền, là 10 lượng ngân. Đặt tại nơi khác, hướng nói ít, có thể mua xuống mấy cái người sống sờ sờ. Hướng nhiều nói, có thể mua lại điện trạch, đặt mua ra một phần gia nghiệp. Sao lại là Hoàng Vĩ trong miệng nhẹ nhàng không phải cái gì số lượng lớn. Về phần, đem bạn tiền tiếp ném sau, toàn bộ làm như đánh rắm. À, quỷ vương hung diễm cao dệt là thần cũng lắc đầu, một đám cô hồn dã quỷ lại như thế nào ngăn cản đâu. Mọi người trước chờ gấp. Lúc này, Hoàng Vĩ ung dung mở miệng. Thứ không dám dâu dếm, Hoàng Mũ còn có một chút gia sản, có thể giúp mọi người vượt qua trận này thai vạ bất ngờ. Vậy quỷ nghe vậy sững sờ, lập tức nhao nhao lộ ra nét mừng. Không cần tiền mông ngựa ngay tại bên miệng, chỉ là Hoàng Vĩ trên mặt lại lộ ra tiếc nuối đến. Vài ngày trước, ta tìm được một môn chuyện làm ăn rất có tiền cảnh, nhà coi là tiền vốn, đều cho đầu đi vào. Dưới mắt, cùng mọi người đồng dạng, là người không có đồng nào a. Bầy quỷ trong mắt thích thú không khỏi ảm đạm. Bất quá a, người này lại lời nói xoay chuyện. Môn kia chuyện làm ăn nếu là thành công, cũng coi như tiền đường thành bên trong phần độc nhất nhi. Không nói một ngày thu đâu vàng, cũng có thể tài nguyên cuồn cuộn. Ta một thân một mình, lực có thua, như mọi người bằng lòng giúp ta, từ hôm nay tới tháng 8 quỷ vương yến. Một người tranh hạ 10 lượng bạc kia là dư xài. Bầy quỷ hai mặt nhìn nhau. Còn có thể nói cái gì đó? nhao nhao xương gầy mà thôi. Chương 15, nhìn táng, 1, chương 15, nhìn táng, 1, Hoàng Vĩ chuyện làm ăn đến tột cùng là cái gì? Hắn bán được cái nút không nói, chỉ làm cho mọi người chờ hắn tin tức. Tin tức chờ đến, cái bụng có thể đợi không được. Cái khác quỷ mị nhóm bán chữ nhi, dốc sức, Lý Trường An thì chọn lấy căn phấn giải, đi khắp hang cùng ngõ hẻm bán được linh phủ. Nghĩ thầm lấy tiền đường tập tụ, chẳng phải là rộng lớn thiên địa lớn có việc nên làm. Kết quả là, ngày nào chúng rượu phường bến tàu, xe thuyền người đi đường chính như sông kia thủy hạo hạo đãng canh một ngày chưa từng ngừng. Nga nhĩ, tất một đội nha dịch thổi trúc tiêu hùng hùng hổ hổ sông tới, tựa như tảng đá lớn đánh vào mặt sông, tạo nên một trận loạn sóng. Mau mau, đừng để tên kia lại chạy. Trời phạt giả lỗ mũi trâu, nhường ra bắt lấy không phải lột ra hắn. Hấp tấp đến, lại hấp tấp đi, chỉ giữ lại Lý Trường An dò xét cái đầu đưa mắt nhìn bóng lưng của bọn hắn, đầy mắt phiền muộn. Lý đạo nhân, bên cạnh bán bánh bao chủ quán tức giận hỏi, lại là ngươi tiểu tử bán giả phù đem quan sai dẫn tới à? Lý Trường An liếc hắn một cái, có mắt không tròng không phải lỗi của ngươi, nhưng miệng đầy đánh giám chính là của ngươi không đúng. Bần đạo chưa từng bán qua giả phù. Quanh mình làm ăn tiểu phiến nhóm nghe xong nhao nhao phát ra vui sướng cười vang. Lỗ mũi trâu còn mạnh miệng, ngươi kia hoàng phù liền ấn chặt đều không có, còn nói không phải giả phù. Quan sai không bắt người khác, hết lần này tới lần khác chỉ đuổi ngươi. Tiêu loạn lao nhau bên trong, bán bánh bao giật xuống dán tại quầy hàng bên trên hoàng phù, biểu hiện ra cho đạo sĩ. Nhìn rõ ràng, ta tháng trước mới tại chúng rượu tự cầu tới tiến tài phù, trông thấy phù trên đầu đang đắp chu sa dấu đỏ. Đây mới là đường đường chính chính linh phù. Lý Trường An đương nhiên thấy rõ, chẳng những thấy rõ cấp trên từ hòa thượng miếu quan phương nhận chứng đạo gia phù lục, còn thấy rõ hoàng phù bên trên lão thảo một hàng chữ lớn nhi, đại tướng quân đến đây. Đây rõ ràng lại là một chương trấn thi phù. Ngươi một bán bánh bao, hàng ngày dán cái đồ chơi này, thế nào? Nhà ngươi bánh bao nhân bánh sẽ sát chết vùng dậy không thành. Bản địa đồng hành thật đúng là. Lý Trường An muốn nói lại thôi, rốt cục cụt hứng ấm ức nói, bánh bao. Bán bánh bao được thắng lợi, quên cuồng cười một tiếng, cẩn thận từng ly từng tí gián tiếp tốt hoàng phủ, cái gì nhân bánh? Món ăn. Tám văn. Con lừa nói. Chó tệ lại tăng giá rồi. Mở miệng con lừa ngậm miệng chó, ngươi là người xuất gia. Đánh răm bánh bao liền giá này, mua là không mua a. Đến, nửa ngày vất vả toàn điền cái bụng. Lý Trường An lẩm bẩm móc ra vốn liếng nhi, bán bánh bao nhìn lướt qua, cười ha hả để lộ lồng hấp, trắng bóng bánh bao lớn đỉnh lấy hạt hạt chu sa nốt rồi bừng bừng bốc hơi nóng. Đạo trưởng, đạo trưởng. Xa xa truyền đến la lên, Lý Trường An nhìn lên, là nông thôn hán tử bên trong niên kỷ một cái nhỏ nhất, tên là Đại Hàm, những ngày này một mực đi theo Hoàng Vĩ trợ thủ. Đã hắn đến tìm bản thân, hẳn là hoàng gia ca ca nhường ta cho ngươi biết, sự tình thành, bảo ngươi ăn thịt đi. Lý Trường An thi nhiên quay đầu, nhìn thấy chủ quán trong tay đã chọn đi chu sa bánh bao lớn. Bảy văn. Phi. An tịch chỗ ngồi tại thành Tây Đức Thọ phường một cái đại hộ nhân gia. Cách thật xa, liền có thể nhìn thấy nhà hắn trên đầu cửa treo đầy cờ trắng, vải trắng, bạch đèn lồng, vải tơ đâm thành điện chữ càng dễ thấy, mấy chục tấm tiệc cơ động mặt theo trong nội viện một mực bảy đến đường lớn bên trên. Hoàng Vĩ chờ quỷ sớm chiếm bàn lứa tịch, thật xa liền chào hỏi tới. Đạo sĩ cùng Đại Hàm đi qua ngồi xuống. Chuyện làm ăn chờ nóng nội, ăn trước. Lý Trường An biết nghe lời phải, cơ lấy búa, lại nhíu chặt lông mày. Trên bàn món ăn cùng phô trương hoàn toàn tương phản. Tám mâm đồ ăn, làm nhiều ăn mặn thiếu, duy cái bàn ở giữa cầm ngân tuyến khảm tường vân sứ trắng trong mâm bảy biện gà vịt cá ba kiện bộ. Trứng cá sông, tương gà quay, nước trắng vịt đều là màu sắc sáng rõ, to mọng thoải mái, nhìn thấy người chảy nước miếng. Kia Đại Hàm nhất thèm, nhìn mà trợn tròn mắt, đồng hương xoay hắn thịt bắt đùi, nhỏ giọng nói, đạo trưởng bọn hắn đều không núp ních búa, ngươi mau đưa thèm nước thu chút. Hắn dương mắt nhìn, quả nhiên, Lý Trường An, Hoàng Vĩ, lao giả lang cùng các tú tài, đũa đều nhanh lật ra phong thanh, lang không nhúc nhích gà vịt cá một chút. Có thể hắn thực sự thèm ăn gấp, thầm nghĩ, bọn hắn không muốn ăn, ta cũng không thể ăn a. Vừa chủ nhân tốt nhà đi ra phân phát rượu, nói về lời xa giao. Mọi người chú ý lực toàn đều dẫn tới, hắn nhịn không được, hướng kia đuôi cá dò ra đũa, không muốn, lang không có đâm động. Lúc này, chủ nhà lời nói cũng kể xong, trong lòng của hắn quý lên, toàn bộ cá đào tiến trong chén, không quan tâm, vùi đầu liều mạng khẽ cắn. Các cá so răng cứng rắn. Hắn lập tức che lấy quai hàm hô hoán lên, con cá kia cũng thẳng tắp rơi trên bàn, chống chân đánh vang. Thân cá bên trên lớn như vậy một cái dấu răng, lộ ra bên trong bị nước canh thẩm thấu màu sắc. Bốn phương tám hướng ánh mắt toàn bàn tới, Hoàng Vĩ liên tục không ngừng đứng dậy, xoay người bốn phía tạ lỗi. Lý Trường An thì nín cười, đem kia cá nhặt về đĩa, trở mặt đem dấu răng giấu đi, nhỏ giọng nói, ngươi nhà, thật đúng là cờ. Cái này gọi khán thái. Cá, là gỗ điêu. Gà, là đất phó bóp. Chỉ có thể nhìn, không thể ăn. Đại Hàm nghe vậy nhìn về phía xung quanh. Bàn bàn có gà vịt cá, bàn bàn không ai động gà vịt cá, bàn bàn có người chỉ vào hắn cười nhạo, bàn bàn đang cười hắn là nhà quê. Hắn là vừa đau vừa thẹn lại giận, dầu dĩ nói, không thể ăn, mang lên cái bàn làm gì? Vì mặt mũi. Người người đều biết là giả, còn có cái gì mặt mũi? Hoàng Vĩ cho hắn kẹp khối đậu hũ, mặc dù không phải thịt, nhưng cũng hút đã no đầy đủ dầu trơn. Ý vị thâm trường, như giả cũng không phải là mặt mũi, vậy chúng ta chuyện làm ăn lại từ đâu mà đến đâu? An tịch, liền nên đỡ quan tài hạ táng. Vậy quỷ xâm nhập vào đưa tang đội ngũ. Lý Trường An thân thể tuấn, được đội ngũ đằng trước cầm phướn giải công việc. Hoàng Vĩ linh tỉnh, đốt giấy để tang trà trộn vào hiếu tử hiền tôn bên trong khắp tang. Toàn bộ đội ngũ trên dưới 100 người, liền hắn gào đến nhất tỉnh chân ý thiết. Cứ như vậy, một đường gõ, một đường thổi phồng, một đường tiêu khóc, một đường bung tiền giấy, xuyên qua phố xá, ra khỏi cửa thành, tới tây ngoại ô Lâm Hồ một chỗ sơn áo bên trên. Nơi đây phong quang khoáng đạt, cây xanh rậm rạp. Đạo sĩ một cái kết luận là chôn người phong thủy bảo địa, cũng không phải hắn biết cái gì phong thủy chi thuật, thật sự là ven đường xa hoa phần mộ thấy đông đảo. Phú quý người chết tụ tập địa phương, phong thủy hơn phân nửa là tốt. Tiếp lấy, chính là một bộ dài dòng nghi thức trình tự. Tế thần, xây mộ, sắp đặt trấn vật, hạ táng điểm kim, cất đặt minh khí, chúc mộ phần phong đổi. Trọn vẹn quá trình làm xuống tới, là trời cũng mơ màng, người cũng mơ màng. Đạo sĩ ngáp một cái theo chủ nhà trong tay nhận tiền công, ôn đầu ôn não theo dòng người liền hướng về thành trên đường đi, hoàng vĩ tranh thủ thời gian giữ chặt hắn, dở khóc dở cười, đạo trưởng đi đâu? Chúng ta chuyện làm ăn mới bắt đầu đấy. Đến cùng là cái gì chuyện làm ăn? Không đổi. Sau đó liền biết. Hoàng vĩ cái nút là không đến cuối cùng thời điểm liền tuyệt không chịu công bố. Phần tiền đám người tan hết. Hắn mới hiến vật quý đồng dạng lật ra một bó hạo, cái sẻng loại hình công cụ, một quỷ thủ bên trong nhét một thanh, sau đó nhìn qua ngôi mộ mới, mắt lộ ra hung quang. Các minh đệ, hôm nay nên chúng ta phát tài rồi. Đạo sĩ mắt trừng, nông thôn các hán tử ngây mồm, lao già lang một cái giật mình bứt bỏ cốt sát, các tú tài cũng là nắm chặt thủ sát, nhìn thấy hoàng vĩ đỉnh đầu kích động. Cái này hoàng mao lão quỷ, lại nhảy rất nhiều ngày phát tài chuyện làm ăn, đúng là trộm mộ a. Gà bay chó chạy về sau. Ta là người như vậy a. Hoàng vĩ che lấy chán tê ban. Bọn hắn không tin ta, đạo trưởng ngươi nhưng phải. Ngày trước tiên đem linh phủ thu lại. Hoàng vĩ cuối cùng hiểu rồi thừa nước đục thả câu chỗ xấu, vô vô trên người bụi cỏ, bụi đất, gật gù đắc ý giải thích, đời người đại sự không ngoài sinh tử gà cưới. Ta tiền đường người, yêu nhất mặt mũi, thích nhất phô trương. Nói câu không xuôi hai, tình nguyện bên trong lam lũ, cũng muốn bên ngoài ngăn nắp. Nhất là tang lễ khối này, nhất là muốn long trọng xa hoa lãng phí, quan tài, minh khí, thổi phồng, tiến hội chờ một chút, là mọi thứ không thể thiếu. Có chút sai lầm, chẳng những bị người chê cười, còn phải bị người sau lưng đâm cổ sống, nói bất tài đấy. Nhưng những này tiêu xài đều chỉ là đầu nhỏ, đầu to ở chỗ hắn nên ngang tới phần tiền, vô vô một địa. Chương 15, nhìn táng, 2, chương 15, nhìn táng, 2, nhà này người là dựa vào buôn bán trên biển làm giàu. Đã từng cũng coi như trong thành có mặt mũi nhà giàu sang. Đáng tiếc thời giờ bất lợi, những năm này đi thuyền, không phải gặp tai nạn trên biển, chính là bị nhân kiếp cướp. Năm nay, gia chủ này người mong muốn một trận xoay người, đánh cược một keo vật khí, mượn tiền chú ba thuyền hàng hóa, vừa ra biển, liền bắt gặp hải tặc. Vị lao huynh này ngược lại tốt, khí cấp công tâm, xong hết mọi chuyện. Đáng thương toàn ra người, vì gắn nợ, có thể bán thành tiền đều bán, chỉ còn lại chống rông tổ trạch. Liên bay cái tiệc cơ động, đều phải dựa vào khán thái chống đỡ mặt mũi. Các ngươi nói, tới tình cảnh như vậy, chỗ nào ngủ được lên cái loại này phong thủy bảo huyệt? Hoàng vĩ ha ha cười lạnh. Cái này bảo huyệt là mới được. Không phải là chỗ này, còn có mộ gạch, quan tài, minh khí. Toàn diện đều là thuê đến chống đỡ mặt mũi. Mà chúng ta môn này chuyện làm ăn chính là trong này viết văn trường, bọn hắn được mặt mũi, chúng ta phải bạc, liền cùng kia khán thái đồng dạng, gọi là khán táng. Nếu không tin, hoàng vĩ chỉ vào mộ phần bên cạnh đám người sau khi đi lưu lại mấy chiếc xe lửa. Kia gạch đá cửa hàng, tiệm quan tài, minh khí làm được trưởng quỹ bọn tiểu nhị còn thủ dưới chân núi, chờ lấy chúng ta đem mướn được đồ vật vật quy nguyên chủ đâu. Vậy quỷ hai mặt nhìn nhau, đều cảm thấy làm ăn này nhẹ quá hoang đường, nhưng hoàng vĩ nói chắc như đinh đóng cột, cuối cùng đành phải nửa tin nửa ngờ theo hoàng vĩ hủy đi lên ngôi mộ mới. Đây chính là tốt nhất gạch xanh, coi chừng chút này ra. Minh khí nhẹ, gỗ xoát sơn nhẹ là được rồi, áo liệm cũng lột, tơ vàng lụa mặt cũng là thuê. Giang giả, ai nha, giang là người của chính mình, tranh thủ thời gian nhét trở về. Không bao lâu, người chết được mời vào một ngụm mới tinh mỏng một quan tài, hắn hào hoa xa xỉ âm trạch đã bị hủy đi thành vụn vật chất đầy xe lửa. Hoàng vĩ chào hỏi cái khác quỷ môn giúp hắn đánh xe xuống núi, dưới núi quả nhiên chờ đợi lấy một đám trưởng quỹ, hòa kế. Song Phương lại nói thầm một hồi, đối diện tiếp nhận xe lừa rời đi, hoàng vĩ thì đắc chí vừa lòng trở lại nghĩa địa chỗ. Hoàng hôn ngã về tây, trời chiều tựa như cho trên người hắn mỗi một cây hoàng bao đều xoát lên một tầng kim sơn. Mọi người tràn ngập chờ mong đều nhìn qua hắn. Kiếm lời nhiều ít. Hoàng vĩ thi nhiên, một cái tiền đồng không muốn. Cái gì? Bầy quỷ xôn xao. Hoàng vĩ thì cười ha ha, nhìn các ngươi đều không phải là làm ăn liệu. Làm ăn a, giảng cứu chính là một cái thủ tín tại người, tế thủy trường lưu. Chúng ta hôm nay chuyến này là đến gọi bản mẫu, kết một thiện duyên. Về sau tự nhiên là nước chảy thành sông, lại là chiếu tiền đường quy củ, cuối tháng thống nhất tính tiền. Hắn lại vỗ vỗ chiếc kia mỏng một quan tài. Tốt. Nên đưa vị khách nhân này đi, hắn nên đi địa nhi. Phía tây, mặt trời thu hết một điểm cuối cùng nhi ánh sáng mỏng. Phía đông, câu nguyệt cao cao chiếu ở cỏ hoang. Người chết dơ lên người chết, dưới ánh trăng từng cái hiện ra lệ giống. Nếu là bị người gặp được, chỉ sợ tại chỗ dọa gần chết. Thậm chí truyền ra cái gì, tiền đường vùng ngoại ô có 10 quỷ nhất quan tài dạ hành, như nói tả tướng gặp. Tất nhiên bị lệ quỷ nhiếp đi là thế thân nhất quan tài vân vân. Là tiền đường hồi hương từ địa phương lại thêm một hoang khang sai nhịp. Cũng may cái này thê thê vùng hoang vu, trong bóng đêm mịt mờ, không có người, chỉ có quỷ, tiềm phục tại thảo lồng, rừng cây, khe danh hết thảy chỗ tối tăm yếu ớt theo dõi dã quỷ. Lý Trường An sớm liền phát hiện bọn chúng, cũng biết bọn chúng vì sao mà đến. Trong quan tài mới mẻ lại hoàn chỉnh thi thể. Nhân gian là bể khổ, nhục thân là thuyền. Một bộ hoàn hảo lại còn sót lại sức sống thi thể, tại cô hồn dã quỷ nhóm mà nói, không chỉ có thể dùng để tránh né mưa gió xâm lăng, còn có thể mượn xác hoàn hồn đi sống trong nhà người ta lừa gạt chút huyết thực, thương đến cung vụng, liêu an ủi cơ hàn. Đạo trưởng, trốn tránh chút. Vây quỷ vội vàng tiến vào quan tài. Lý Trường An cầm trong tay hoàng phù dơ cao, một tiếng sắc lệnh, phù lửa giấy lên lóe ra chói mắt kỳ quang, đơn giản là như một vòng mới ngày ở trong vùng hoang dã từ từ bốc lên. Mà tại kim quang bột bắn xuống, tất cả si mị võng lượng tất cả đều bại lộ bộ dạng. Dám can đảm quấy phá, giáo các ngươi hồn phi phách tán. Trách móc âm thanh cùng với gió lớn quần quật ép qua. Đợi cho Hoàng Vĩ theo quan tài trong khe ngoi đầu lên, nhưng thấy lấy quan tài làm trung tâm, cao bằng đầu người cao đuổi có cùng nhau hướng ra phía ngoài ngã vào, lọt vào trong tầm mắt thấy, mảnh này đất hoang càng trở nên bằng phẳng mà khoáng đạt, sạch sẽ, cái gì cũng không có. Hoàng Vĩ quặng lông lập tức trên mặt cười nở hoa, ta luôn luôn nhận vì đạo trưởng ngài là có đạo toàn chân. Bây giờ nhìn, chớ không phải là thần tiên hạ phàm. Ngươi không nuốt mông ngựa không ai coi ngươi là câm điếc. Lý Trường An chào hỏi mọi người, tranh thủ thời gian dơ lên quan tài tiếp tục đi, chờ một lúc đêm đã khuya, gió lạnh lên liền càng khó chịu hơn. Lại như thế đi thẳng tới trăng lên giữa trời. Cuối cùng đã tới mục đích, một chỗ chân núi hoang tàn vắng vẻ đất trũng. Nơi đây toàn không giống trước đó mộ địa như vậy phong quang tú mỹ, đưa mắt nhìn một phía, bụi gai, bụi cỏ, loạn mục, quái thạch tạm lập mọc thành bụi, phong u khốc lạnh, nguyên âm âm sinh khói. Liếc mắt, giống như Lý Trường An khi còn bé nhìn qua kiểu cũ phim kinh dị bố cảnh, một quốc xuống dưới, liền có thể nhảy ra nửa cố cương thi loại kia. Nơi quái quỷ gì? Mặt mũi càng ngăn nắp, lớp vải lót đương nhiên thì càng khó nhìn rồi, không phải chúng ta thế nào kiếm tiền. Hoàng Vĩ chẳng hề để ý, tuyệt tọa Bắc Triều Nam Bảo Điệu kêu gọi mọi người cùng một chỗ đám khách nhân ăn ra. Chỗ này tầng đất mỏng, sợi cỏ sâu, tảng đá lại nhiều, đào lên hố đến rất là phí sức. Lý Trường An là vạn vạn không nghĩ tới, chính mình tránh thoát bến tàu cựu bạn, lại tránh không khỏi giã ngoại đào hố, chẳng lẽ của chính mình quỷ vốn liền là làm lao động tay chân. Hắn đột mà nghĩ đến trên đường gặp phải giã quỷ, dành thời gian hỏi, ta coi là tiền đường quỷ đều trong thành làm châu ngựa, thế nào vùng ngoại ô còn có nhiều như vậy? Nô, truyền thống cô hồn giã quỷ. Hoàng Vĩ trả lời, người sống bên trong có không phục vương hóa điều dân, người chết bên trong đương nhiên cũng có không phục quản giáo kén ác quỷ. Hắn thẳng lưng đứng lên, chỉ điểm quên mình. Mảnh này sơn gọi là Phi Lai Sơn, tiền đường khu vực bên trên tất cả không nghe ước thúc cùng phạm vào sai lầm bị khu trục quỷ mị đều tụ tập tại Phi Lai Sơn bên trong. Bản địa người cùng quỷ ngày thường cũng không dám tới gần nơi này một mảnh, cho nên ta mới mua mảnh đất này, làm là chân chính chôn quan tài. Đã dựa vào mặt mũi của người ta kiếm được tiền, tốt xấu giúp người ta lấp vài lót nấp kỹ chút không phải. Nói, đào ra cuối cùng một cái sền thổ. Hoàng Vĩ liền kêu gọi đem quan tài bỏ vào trong hố, cái này muốn chôn thổ phong đổi. Vậy quỷ nhất thời chủ trừ, lúc trước hạ táng có thật nhiều trình tự, tới bên này lại an táng thế nào như thế cũng không có. Tất cả mọi người là người chết, có phải hay không quá qua loa chút? Cũng đúng. Hoàng Vĩ giả vờ giả vịt nhẹ gật đầu, tiến đến Lý Trường An trước mặt, còn phải lại phiền thoái đạo trưởng rồi. Đạo sĩ, cái gì? Hoàng Vĩ chứng chặt đàng hoàng, viết hai tấm phủ. Một chương khu quỷ phủ viết trên quan tài, miễn cho trên núi cô hồn dã quỷ quấy phá. Một chương trấn thi phủ viết tại thi thể trên trán, miễn cho hắn sát chết vùng dậy, nửa đêm đi ra đáng sợ. Đạo sĩ im lặng. Ta nhìn nha đến lại viết một chương dán ngươi trong tấm khảm, chỉ một chút bên trong ý nghĩ xấu nhi. Đạo trưởng thật biết chê cười. Đạo sĩ đưa cho hắn một cái liếc mắt, mở ra tay đến, thiếu khoe mẽ, đồ vật lấy ra đi. Cái gì? Không lấy tiền. Hắc hắc. Đạo trưởng đại khí. Hoàng Vĩ lập tức thay đổi sắc mặt, rất là vui vẻ lật ra hương đến cống phẩm cùng một quyển lụa trắng phụng đưa ra. Đạo sĩ, mua đất khoán. Vài lụa. Cái này là đủ rồi. Đủ rồi đủ rồi. Hắn liên tục gật đầu, lại nhiều liền lỗ vốn rồi. Lại không có gì đáng nói, đạo sĩ chọn lấy khối đá lớn làm cơ bản. Bản địa thành hoàng. Phi Lai Sơn Sơn thần tục danh là Vạn Niên Quân. Đạo sĩ gật đầu, mang lên cống phẩm. Nhóm lửa hướng đến, liên tục lễ bái, tinh thần theo hương hỏa từ từ trốn vào hư không. Trong cõi u minh, nhìn thấy cái này tọa lạc ở bóng đêm nguy nga phía trên ngọn núi lớn, một cái y quan cổ phát bóng người nhẹ nhàng gật đầu. Đạo sĩ minh bạch, ý vị này sơn thần đã chịu hương hỏa, cung ban thưởng linh ứng. Hắn lập tức mở ra bạch quyền, nâng bút viết mua đất khoán. Cái gọi là mua đất khoán nhưng thật ra là mai táng nghi thức một vòng, là người chết cùng minh thần, kỳ ở giữa khế sách, lưu truyền rộng lớn bao la, nội dung hỗn tạp, nhưng nội dung nói chung không rời ghét trấn quỷ thần, che chở vong linh, giống như Lý Trường An chỗ sách. Đạo sĩ Lý Huyền Tiêu kính báo Hoàng Thiên Hậu thổ mộ thần thổ bá cùng bạn niên quân người, nay tiền đường người chết nào đó tại Phi Lai Sơn dưới chân mua bảo huyệt một ngụm là trạch. Giá trị 10.000, tiền ngay hôm đó chắc chắn. Khoán sách minh mạch, cho nên lập 4 góc phòng giới, giới đến trên 9 tầng trời cựu địa hạ. Tất cả yêu tinh tà khí, si mị vong lượng không thể cướp. Nếu có căn phạm, lập đưa minh phủ. Người chết hồn về hao hạ, không được lao dịch hồn phách, mùng 8 tháng chạp, ngày hội không được ngăn trên đó hạ qua lại, khiến cho có thể chịu hưởng ăn, che chở tử tôn, trạch trong thôn. Như pháp lệ. Một mạch viết xong, quy củ để vào quan tài, lại lấp bên trên đất vàng. Cái này đơn chuyện làm ăn rốt cục làm xong. Chương 16, 10 tiền thần, 1, chương 16, 10 tiền thần, 1, đánh khai chương làm ăn, mọi thứ đều rất giống biến xuôi gió xuôi nước. Mặc dù không thấy tiền bạc nhập túi, nhưng trong chương mục số lượng lại liên tiếp trèo cao. Ngay cả ban ngày bán linh phủ, đều ít có sai người đến đuổi. Hôm nay, lại đưa một vị hộ khách tại Phi Lai Sơn dưới chân ăn ra, trở về Phú Quý Phượng, đã là nửa đêm canh ba. Hoàng Vĩ chờ quỷ môn tự đi để cửa hàng nghỉ ngơi, Lý Trường An thì chẳng chọc tiến vào từ ấu viện. Hắn ban đêm muốn dồn phù, linh quang bắn ra bốn phía, không tiện cùng cái khác quỷ mị cùng ở, liền tại từ ấu trong nội viện thuê một gian lọt gió mưa rột vứt bỏ thiên phòng, thoáng tu sửa, chấp nhận vào ở, cũng tốt lân cận chiếu khán tiểu nữ hoa hoa cùng hòa thượng lục thân. Bất quá, đến một lần bởi vì Lý Trường An là quỷ, thứ hai sợ thu nhận quê nhà lời đàm tiếu, hàng ngũ muội đối ngoại tuyên bố, Lý Trường An là mời vào cửa gia thần, thiên phòng thế là thành thần đường, không cho phép người khác nhất là bọn nhỏ tùy ý xuất nhập. Trong nhà đại nhân hiểu được là lý do, ngày thường chỉ chứa giả vờ giả vịt, nhưng bọn nhỏ lại tin là thật. Tổng thỉnh thoảng tại Lý Trường An trước của phòng để lên một chút nho nhỏ cấm phẩm. Hắn mỗi ngày niềm vui thú một trong, chính là tại cả ngày mệt nhọc sau, nhìn xem bọn nhỏ lại lấy ra nào đồ chơi nhỏ. Tối nay, trên thềm đá bắt mắt nhất chính là một cái tạc tương cùng thủy cúc đâm thành vòng hoa. Bên cạnh đứng có mấy cái trứng chim, bị tham ăn ăn trộm đi, chỉ còn vài miếng vỏ trứng. Vỏ trứng bên cạnh bên trên là một cái túi túi tiền. A, đạo sĩ nhặt lên túi tiền, trong tay đốt lượng. Hoa hoa tác hưởng. Mở ra xem chừng có cái trên dưới 100 mai tiền đồng. Còn sen lẫn tờ giấy. Hắn triển khai nhìn lướt qua, vò thành một cục, ném vào cái túi, sau đó bấm tay hướng trên tường gõ 3 lần. Đen như mực trên mái hiên sáng lên một đôi sáng lấp lánh tròn ánh mắt. Tháng cầu nhi nhảy xuống đến, vòng lên cái đuôi ngồi xổm, cầm móng vuốt cắt tỉa sợi dâu bên trên trứng dịch, sông Lý Trường ăn ngao mèo kêu to. Đạo sĩ lung lay trong tay túi tiền, vừa chỉ trên mặt đất vỏ trứng. Mèo kia nhi không tình nguyện meo meo, sau đó chậm ung dung đứng dậy, ôm lấy chóp đuôi nhi ra hiệu đạo sĩ đuổi theo, dẫn hắn, một mèo một quỷ theo nửa mở cửa sổ chui vào bọn nhỏ sương phòng. Tối nay Hà Ngũ Muội không có tìm được việc, bọn nhỏ cũng sớm chìm vào giấc ngủ, đại thông trải lên là liên tục không ngừng, to to nhỏ nhỏ tiếng lầm bầm. Tướng ngủ đều không tốt, có đạp ra chân mềm, có ôm người khác chân chảy nước miếng, có treo tại thành giường lảo đảo muốn ngã. Lý Trường An thuận tay giúp bọn hắn ngay ngắn dọn xong, cuối cùng cùng tháng cầu nhi dừng ở một cái trai trai tiểu tử trước mặt. Tiểu tử này ước 11-12 tuổi, tại tư ấu viện tính đại hải tử, qua 3-4 năm, liền nên ra ngoài tự mưu sinh lộ. Lúc này hai mắt nhắm nghiền, nhìn như ngủ thiếp đi, có thể đạo sĩ túi người lắng nghe, lại có thể nghe hắn cố ý chậm dần hô hấp. A tiểu ba ba muốn lừa gạt quỷ đấy. Nửa đại tiểu tử gọi Hà Thu, 8 năm trước đó, Hà Ngũ Muội theo ven đường bùn nháo trong khe nhặt về, lúc ấy lời nói cũng sẽ không giảng, chớ nói chi là hỏi tuổi tác, quê quán, phụ mẫu loại hình, thế là liền tiến vào tư ấu viện, đi theo Hà Ngũ Muội họ. Bởi vì hắn ngày thường gầy gò, len đùi, ngày bình thường trái nhìn nhìn phải con mắt chuyện không ngừng, từ trong ra ngoài, đều dường như con lươn nhỏ. Vì vậy, lấy đại danh không ai gọi, đều gọi hắn Hà Nê Thu. Đạo sĩ trước cửa túi tiền chính là hắn thả. Đang thấp thỏm thế nào đông nhiên không có động tĩnh. Trên trán chợt chịu một cái bạo lật. Nhìn không được, vừa phun ra nửa tiếng kêu đau, ai gáy cổ áo siết chặt, dường như cưới mây đập gió. Lại mở mắt, kêu đau thành kinh hô. Nha. Gió đêm thanh lương, trong viện lao ngân hạnh cành lá thỏ vào mao nhung nhung mặt trăng bên trong, hơi rung nhẹ. Con lươn nhỏ. Thanh âm cùng với quen thuộc túi tiền lọt vào trong ngực. Nghiêng đầu đi. Tóc ngắn đạo sĩ cùng mèo con song song ngồi xổm ở đỉnh tiền trên thềm đá, mèo con dựng thẳng cái đuôi, đạo sĩ cất tay. Thành thật khai báo, thọc cái gì rắc rối. Tiền đường hoan đồng ở giữa lưu truyền một loại con các đại nhân cử hành trò chơi, tế thần. Gần nhất một lần cử hành tại 3 ngày trước Phú Quý Phượng. Chỗ tế bái thần linh gọi là thập tiền thần. Vị này thần linh 10 phần khẳng khái, chỉ cần tín đồ dâng lên 10 văn tiền, thần liền bằng lòng nghe tất cả nguyện vọng cùng tố cầu. Thần danh giống như là trò đùa, thần chức càng giống trò đùa, đương nhiên, tế bái nghi thức cũng giống trò đùa. Ngoại trừ làm cống phẩm bài hũ rượu, mấy bàn thịt, kia thần đại là tảng đá đáp, tượng thần là rơm dạ đâm, thần bài là bùn để nhào nặn, cờ phấn là lá chuối tây, tiền giấy thì là lá cây cắt thành. Bởi vì lấy thiếu hương tiểu đến, chỉ sợ bầu không khí không đủ thần bí, lại cầm cỏ dại trồng che ám hỏa khói bay. Khói cuốn xương mù cuốn sông đến tín đồ thẳng lao nước mắt. Dù là như thế, Hà Nê Thu vẫn mặc pháp y, không biết được cái nào hôn tiểu tử theo trong nhà trộm được váy hoa, đầu đội pháp quan, loạn thất bát tao cắm đầy đầu lồng chim, tại hơi khói tràn ngập bên trong dương nhanh múa đuốt, nhảy tung tăng, ngoan cường mà dẫn dắt đến trong chàng 20 tiểu đồng bọn hoàn thành thanh đàn, thỉnh thần, dâng tặng lễ vật, cầu nguyện trở một hệ liệt trình tự. Động tác ở giữa, trên đầu lồng chim bay loạn, hắn cảm thấy mình tựa như bay vào lò lỗ bên trong dụng lông gà, lại không may lại bật cười. Thật là có cái gì tốt phàn nàn đâu. Hắn đã là vu sư, lại là sát thủ, làm tế thần tổ chức lên đoàn thể gọi xã, đầu lĩnh cứ gọi sát thủ, mấy cái này hoa văn vốn chính là chính hắn làm ra. Cũng may nghi thức rốt cục đi đến cuối cùng một vòng, đưa thần. Hắn chọn lấy hun khói không đến vị trí nằm xuống. Một bên ngắm lấy trên bệ thần đầu heo thịt, suy nghĩ cái nào phiến nhất phì, chờ một lúc điểm tế thịt thời điểm tốt lay tiến bản thân trong chén. Một bên hát sau cùng đưa thần tử, thập tiền thần thượng tiên, thập tiền thần xuống đất, thập tiền thần lao ra quy vị đi. Phía sau bọn nhỏ thưa thất đi theo niệm, thập tiền thần thượng tiên, thập tiền thần xuống đất, thập tiền thần lúc này. Một cái mập đại tiểu tử đột ngột đổi giọng hô, thập tiền thần lao ra thích bỏ cái rắm. Quyết lên đít đến phốc phốc thả khí. Sau đó cười hì hì, băng cùng mấy người nam hải nhi xông lên tế đàn hướng về đầu heo thịt vươn ma chảo. Hà Nê Thu ngẩn người, tức giận tới mức giơ chân. Không thể ăn, còn không có đưa tiễn 10 tiền lao ra, người chơi xấu. Có thể bọn nhỏ đã sớm không kiên nhẫn, thấy có người dẫn đầu, đều hi hi ha ha cùng nhau tiến lên, đến đoạt cung cấp thần rượu thịt ăn. Hà Nê Thu không làm sao hơn, lại xoắn xuýt xuống dưới, chỉ sợ liền đĩa đều liếm không đến, một thanh giật xuống vướng bận pháp quan, cũng gia nhập vào. Về phần thập tiền thần, ăn uống đùa giỡn ngoan đồng nhóm chen sai lệch thần đài, tượng thần quân đạo, hai viên đá của điểm ra con mắt lăn xuống đi ra, đen ngòm hốc mắt yếu ớt đối với giữa sân làm cản vui cười bọn nhỏ. Không người để ý, không biết được lúc nào thời điểm, giữa sân lặng yên dâng lên sương mù nhàn nhạt. Tiền đường luôn luôn nhiều sương mù. Sáng sớm dâng lên sông sương mù, hoàng hôn vọt tới biển sương mù. Chẳng có gì lạ. Kỳ quái là, mấy ngụm rượu vào trong bụng, bọn nhỏ dần dần phát hiện trong mắt tựa như bị kín một tầng hơi nước, xa gần mông mông đều thấy không rõ. Người dường như bước vào đông ao, chân tổng bản thân hướng trong đất hãm. Đứng không đứng lập không thật. Còn có tường đất, mao đỉnh, đồng bạn, mây cùng mặt trời, thương đến cùng tượng thần, trời cùng đất ở giữa mọi thứ đều bắt đầu vây quanh bản thân xoay quanh. Bọn chúng hoặc hát hoặc thán, dầm dĩ cắt nói nghe không hiểu lời nói. Mà kỳ quái hơn chính là, trong thùng rượu một bát tiếp một bát tổng uống không hết. Trên bệ thần đầu heo thịt một bàn liền một bàn tổng ăn không hết. Tiểu tử béo trợn si ngốc cười lên. Ta minh bạch rồi, mười tiền lao ra hiển linh rồi. Đám tiểu đồng bạn cùng nhau reo họ. Hiển linh rồi. Kết quả là, càng thêm rộng mở khẩu vị, uống chén lớn ăn thịt. Ta ăn say à? Hà Nê Thu ngơ ngác hỏi mình. Không. Chính mình căn bản không uống rượu, lại như thế nào sẽ say đâu. Như vậy, là bọn hắn đều uống say à? Không. Rượu kia chất lượng hắn còn không biết à? Không nói là trộn lẫn nước rượu, căn bản là trộn lẫn rượu nước. Ăn loại vật này thế nào chịu có thể sẽ say? Thật là nếu không phải say. Bọn hắn vì đều phụ phục tại khe nước bên cạnh, uống vào nước bẩn, ăn bùn nhão, miệng bên trong xoạch có âm thanh, dường như hưởng dụng cái gì quỳnh tương ngọc dịch, nhân gian chân tu. Cá trạch lại không ăn đấy. Hai cái ngày thường cùng nhau thiện bạn chơi theo khe nước bên cạnh ngẩng đầu lên. Đến uống rượu. Một cái múc đến một bát nước bẩn, trong nước nổi lơ lửng rêu xanh cùng trứng trùng. Đến ăn thịt. Qua một cái đến một thanh bùn đen, một nửa con run tại giữa ngón tay giãy rủa cầu thoát. Bọn hắn chăm miệng một lời. Không nên khách khí, chớ có thẹn thùng. Bọn hắn bắt lấy Hà Nê Thu, hướng trong miệng hắn tràn vào rượu cùng thịt. Thằng đến nước bẩn sặc tiến vào tiếng nói, con run tại miệng lưỡi ở giữa nhúc nhích, Hà Nê Thu cuối cùng từ to lớn kinh dị ngốc trệ bên trong tỉnh lại, hắn kêu to đẩy ra bạn chơi, kêu khóc, nôn mửa lấy, lộn nhào chạy trối chết. Chương 17, 10 tiền thần 2, chương 17, 10 tiền thần 2, tà ma. Giữa ban ngày nói rất mê sảng. Nói mê sảng. Xùi bọt mép. Gặm bùn. Đi, 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 nhà ngươi hải tử mới chúng ta đâu. Đại đầu, nhà ngươi con nít lăn. 3. Đại môn suýt nữa vung trên mặt, Lý Trường An chật vật lui ra đến, xông con lươn nhỏ buông tay, nhìn, lại là một cái bế môn canh. Tối hôm qua Hà Nê Thu một trận tình chân ý thiết khóc lóc kể lệ, Lý Trường An liền quyết định quản một chút cái này cái cọp nhàn sự. Đến một lần, là bởi vì bản thân trừ ma vệ đạo bản năng quay phá. Thứ hai, cũng muốn có thể mượn này khai hỏa danh khí, vì mình pháp sư chuyện làm ăn mở ra cục diện. Thật không nghĩ, đi theo Hà Nê Thu thăm viếng một vòng, chỉ thấy 10 cái nhảy nhót tương bừng tiểu quỷ đầu. Không có có dị thường, càng đừng nói tả mà phụ thể. Hỏi lại ra trưởng trong nhà phải chăng có quái dị sự tình. Đương nhiên chịu một trận tốt mắng, đụng một cái mũi xám. Giữa ban ngày bị người tìm tới cửa, nói trong nhà người náo quỷ. Lý Trường An bình chân như bại, sắp thực sủi quậy. Hà Nê Thu gấp đến độ chót mũi đổ mồ hôi. Bọn hắn khẳng định chúng ta rồi. Nói thế nào? Đánh kia ngày sau, bọn hắn đều không để ý ta. Bằng hữu cũng không đi, mới bạn không đến. Nhìn đạo sĩ đã thu dọn đồ đạc chuẩn bị dẹp đường hồi phủ, Hà Nê Thu cắn răng dậm chân một hồi, chợt vỗ tay một cái. Là, còn có căng mập mạng, trong nhà hắn nhất định sẽ xảy ra chuyện. Ta lại không hỏi ngươi hai hiếu nghị vì sao như vậy chân thành tha thiết. Vì sao? Nhà hắn có tiền. Phú quý phường tuy là quỷ nghèo, nhưng cũng không phải là không có phú quý chỗ ngồi. Theo bến tàu kết nối Thanh Ba môn đại đạo, chính là một đầu có chút phồn hoa thương nghiệp đường phố. Ở giữa có một nhà gọi là Ngọc Lâm Lang cửa hàng, bán là tích phòng ngân cây châm, đồng phòng kim mặt dây chuyền cùng vòng tay, sừng trải chờ một chút. Trưởng quỹ chính là người làm ăn điển hình, vạn sự hòa khí, nói nhà hắn nhi tử chúng ta, cũng không tức giận, cười ha ha một hồi. Ta thần, như thật có như thế một vị, ta ngược nên tạ ơn hắn. Ta kia danh con, từ nhỏ thận trọng mắt sắc tay ổn, trời sinh điêu kim tô lại ngân tài liệu tốt. Đáng tiếc không học tốt, suốt ngày đi theo trong phường bùn khỉ con nhóm mù lan lộn. Có thể mấy ngày gần đây, đột nhiên chuyển tính, trung thực ở trong nhà hỗ trợ, như thế nhất định quyết tâm suy nghĩ. Hắc. Tay nghề đều nhanh gặp phải một chút lao sư phụ đâu. Nói, ánh mắt của hắn chuyển hướng Hà Nê Thu. Tiểu tử này đánh vào cửa hàng lên, ánh mắt ngay tại trong tiệm nắm loạn, dường như đang tìm kiếm cái gì. Người cái này tiểu hoạt đầu, thoải mái tinh thần. Trưởng quý nói, theo giới quẩy lấy ra một cái hộp sắt, mở ra là một thanh ngân răng ngọc thân song mặt trải, thu nhận công nhân bút vẽ có chim phượng cùng tường vân, điểm xuyết lấy nhỏ vụn đám màu, nên quang thiểm nhấp nháy, vũ thải ban lan một thoáng là đẹp mắt. Nói cho ngươi giữ lại tới tế chiều tiết, liền sẽ không nuốt lời. Hà Nê Thu nhãn tỉnh sáng lên, đưa tay đi sở. Trưởng quỹ lại đem hộp sắt vừa thu lại, ngược lại móc ra một thanh cây lược gỗ đưa qua, gỗ táo chế, dùng ngân tuyến phát họa ra đóa đóa hoa sen, có chút tinh xảo. Bất quá, ta cũng phải khuyên ngươi một câu, ngọc trải có giá trị không nhỏ, chính là giữ lại cho ngươi, ngươi một tiểu hoa lại chỗ nào góp đến đủ tiền, không bằng mua thanh này màu trải. Chỉ lấy 100 văn. Hừ. Hà Nê Thu nhìn cũng không nhìn. Một thanh gỗ mục cũng đáng 100 tiền. Tên ngốc mới mua đấy. Người tạm chờ lấy, ta nhất định sẽ đem tiền vào gót. Nói xong khí trùng xông ra. Trưởng quỹ lắc đầu bật cười. Tiểu tử này vẫn rất bướng bỉnh. Lý Trường An, hắn nếu không bướng bỉnh, như thế nào lôi kéo ta chạy hơn phân nửa phú quý phường đâu. Trưởng quỹ lại cười. Tà ma. Huynh đài quá lo lắng. Cái kia nhà tròi trò chơi chỗ nào chiêu được đến quỷ thần. Đạo sĩ ngạc nhiên nói, ta coi là tế thần chỉ có bọn nhỏ biết. Ai không phải theo hài tử lớn lên đâu. Trưởng quỹ thu hồi cây lược gỗ, lộ ra vẻ tưởng nhớ. Tiên đường địa phương thường thường tế thần, nhưng phần lớn không cho phép tiểu hài nhi tham dự, bởi vì hài đồng hồn nhẹ, dễ bị quỷ thần chốt sông. Cho nên bọn nhỏ liền mô phỏng đại nhân chơi lên tế thần trò chơi, nhưng cùng nó nói là tế tự thần linh, nhưng không nếu nói là kiếm cơ học đại nhân uống rượu mà thôi. Không nói gạt ngươi, náo ra qua không ít trò cười. Thí dụ như ta tuổi nhỏ lúc, tiền không có góp đủ, không mua được tế phẩm nhắm rượu, liền ở ngoài thành lâm tử bên trong hái rất nhiều cây nấm. Một lần kia, chúng ta một đám liền nhìn thấy theo khe đá, ngọn cây, đầu tường nhảy ra thật nhiều tiểu nhân. vây quanh chúng ta khiêu vũ. Nấm có độc, còn có thể là chúng ta a. Hai người đàm tiếu một hồi, nói chút địa phương phong tục cùng lối buôn bán, Lý Trường An liền cáo tử. Hà Nê Thu một mực ngồi xổm chờ ở cửa, Lý Trường An chào hỏi hắn, hắn buồn bực đầu không nói lời nào, chỉ là một đường nói theo sĩ đi. Thằng đến mau trở lại từ ấu viện, thanh âm nhỏ khó thể nghe. Ta không có nói láo cái gì, ta không có nói láo. Đạo sĩ quay đầu, nhìn hắn gắt gao nắm chặt song quyền, miệng mau cùng cái mũi bệnh lên thành một đoàn, nước mắt tại trong hốc mắt không được đảo quanh. Lý Trường An đi lên vô vô đầu của hắn. Các ngươi tế thần địa phương ở nơi nào? Tế thần chỗ ngồi tại bọn nhỏ trụ sở bí mật. Đây là dựa vào tường thành cùng một mảnh nhỏ đất trống, bị xung quanh phòng xá chăm chú vây quanh, chỉ có tường cùng tường ở giữa trách hạng, hoặc nói khe hở, có thể cung cấp xuất nhập. Bình thường, đại nhân là không chen vào được, nhất là Lý Trường An loại này to con. So sánh lẫn nhau cổ nhân mà nói, vừa vặn rất tốt tại, hắn không là đại nhân, là đại quỷ. Nhưng gặp hắn trái chen phải ép, không đồng nhất trận, xoa mị sợi dường như đem thân thể xoa thành dài nhỏ một đầu, kêu gọi trận mắt hốc mồm Hà Nê Thu, tế trúc đầu giống như lắc lắc ung dung chui vào. Nửa chết nửa sống tây già, bôi chét lấy chữ như gà bới lá chuối tây, dập tắt cỏ dại trồng, đầy đất cắt thành tiền trạng lá cây, ngã lật vạc gốm cùng đánh nát chảy lên dĩa. Mọi thứ đều bằng chứng lấy Hà Nê Thu trong miệng bất kính quỷ thần thu nhận trừng phạt cố sự. Kia ngày sau, có người đến qua nơi này a? Không biết được. Hà Nê Thu có chút khẩn trương, ta không dám đến, cũng không dám hỏi. Lý Trường An gật đầu, xu lợi tránh hại là người bản năng. Hắn kiểm tra trên mặt đất chén dĩa, bên trên có dầu trơn, hẳn là Thịnh Phong cống phẩm sử dụng, cẩn thận khẽ ngửi, một cô thịt heo mùi khai nhi, không có loại nấm mùi vị. Lại đỡ dậy bạc rượu, đem tay chỉ tại trong bạc lau một vòng, đang muốn nếm thử hương vị, thuận miệng hỏi cá trạch. Ngươi nói mình không uống rượu, cho nên mới không chúng ta. Vì cái gì ngươi không uống? Ách cá trạch lắp bắp, bởi vì ta hướng trong rượu gắn nước tiểu. Lý Trường An động tác trì trệ. Hà Nê Thu đội vàng giải thích, rõ ràng thứ gì đều là ta nghĩ, mập mạp ỷ có điểm xuân khí lực, đem mua rượu sự tình cứng rắn đoạt đi, ta nhất thời giận. Một chút xíu, ta thật chỉ gắn một chút xíu. Nhiều, bọn hắn chẳng phải nếm hiện ra a. Lý Trường An im lặng đem ngón tay theo bên miệng dịch chuyển khỏi, lặp đi lặp lại xoa nắn cá trạch đỉnh cọp lông. Túi người lại đi xem trong chuyện xưa đầu kia khe nước. Khe nước đầu nguồn là tường thành dưới chân một cái nhỏ thoát nước miệng, đến từ thành nội nước bẩn quanh năm suốt tháng cọ rửa ra đầu này bùn câu, xuyên qua phú quý phường, tụ hợp vào dòng sông. Đạo sĩ nhìn kỹ, bùn câu dưới đáy xác thực có thật nhiều đào móc thậm chí gặm ăn vết tích. Hắn ném đi nhục thần, làm không được sung long ngọc, cũng may còn có thay thế biện pháp. Lấy ra một cái hoàng phù nhóm lửa, tới gần bùn câu, kia phù lửa lại dần dần biến thành u lục chi sắc. Điều này nói rõ nơi đây xác thực từng có âm tà chi khí bồi hồi. Lý Trường An bước cằm, suy nghĩ tỉ mỉ một lát, ngẩng đầu nhìn hướng về phía trước khuynh đảo tảng đá dựng thần đài. Rơm dạ đâm liền tượng thần nghiêng người dựa vào trên đá. Hai cái trống rông hốc mắt yếu ớt nhìn xem Lý Trường An, chính như ngày đó nhìn qua vui mừng uống ngon đồng. Quỷ A Thúc. Hà Ngũ Muội xưng hô Lý Trường An quỷ A Ca, bọn nhỏ học xưng hô quỷ A Thúc. Ngươi cũng khắp nơi đều nhìn thấy, ta cũng không có nói láo. Chỗ này ngốc lâu sớm hoảng, có lẽ là kia tà ma hòa hại, không bằng chúng ta rời đi trước a. Thấm. Tiểu tử này câu quỷ trừ tà không thấm. Nhìn xem chính mình biến ảo quỷ thân không thấm. Lúc này lại đột nhiên thấm rồi. Đạo sĩ liếc mắt dò xét hắn. Hắn rồi ra nguyên một đám nụ cười thật to. Đạo sĩ đưa tay bấm tay làm bộ muốn gõ. Hắn lập tức ai nha một tiếng, rụt đầu nhảy lên tới một bên. Đạo sĩ thế là tiến lên, nhặt lên tượng thần, nhẹ nhàng nhoáng một cái, loảng xoảng rung động. Tượng thần bên trong có càn khôn. Cùng xã hội hiện đại đa số người nhận biết khác biệt. Tượng thần bình thường không phải thật âm. Nội bộ còn lại trống rỗng, dùng để cất đặt một chút biểu tượng thần linh vật, lấy giao phó tượng thần linh tính, cùng thần linh phù hợp với nhau. Loại này nghi quý gọi là trang bẩn. Bọn nhỏ tế thần, bất quá là nhà tròi giống như trò chơi. Trò chơi, lại thế nào cần lấy trang bẩn đâu? Lý Trường An cẩn thận gỡ ra tượng thần, nhìn thấy bên trong che dấu vật, một thanh liền vỏ đoản kiếm, một thanh nhìn quen mắt thanh đồng liền vỏ đoản kiếm. Nửa ngày, hắn hít một hơi thật sâu, một thanh nắm chặt lặng lẽ chuyển động bước chân Hà Nê Thu lô thai, lôi kéo qua đến, trùng điệp cho nhất bạo lật. Chương 18, 10 tiền thần, 3, 1, chương 18, 10 tiền thần, 3, 1, bất tỉnh ngày rằm treo đám mây. Nhân gian chôn sâu trong sương ngủ, đêm đã ba canh. Phú Quý Phường vạn bật im tiếng. Đồng nhiên, có tiếng chó sủa cùng, liền phải đem Phú Quý Phường theo trong ngủ mê lúc thức tỉnh. Nhóm chó lại như bị đồng loạt giữ lại cái cổ, nghẹn ngào vài tiếng, im bặt mà dừng. Trên phố một góc, cách môn hộ khẽ mở âm thanh không thể tỉnh táo trong ngộng đẹp phụ mẫu, chỉ đem trên đầu cửa nghỉ ngơi một cái màu vàng hồ điệp hù dọa, lượn vòng lấy xẹt qua lặng lẽ đi ra ngoài hải tử bên hai. Hắn tựa như mới từ trong chăn đi ra, đi chân đất, toàn thân trên dưới chỉ một cái cái hiếm. Sông xương mù đưa tới hàn khí kích thích trên thân da gà. Hắn dường như hồn nhiên không hay, ánh mắt đờ đẫn bốn phía chuyển động, cuối cùng dừng ở khúc ngõ hẻm đối diện. Nơi đó, thân làm trắng thuần áo trong hài đồng cầm trong tay một chiếc đốt đèn. Hải tử dẫm lên cứng ngắc bước chân hướng quang mà đi, hồ điệp lặng yên đi theo. Đến gần, khả năng phát hiện, thì ra áo trắng hải đồng cũng không phải là một thân một mình, tại nồng đậm sương mù sắc bên trong, lờ mờ vây quanh rất nhiều nhỏ gầy mà thân ảnh đơn bạc. Bọn hắn diện mục khác biệt, thần sắc tương tự, không có bất kỳ cái gì giao lưu, song phương tự nhiên mà vậy hợp thành cùng một chỗ. Sau đó, áo trắng hải đồng đốt đèn phía trước dẫn đường, những hải tử còn lại nhóm tay nắm tay theo sát phía sau. Tiên đường gần đây không mưa, đất vàng mặt đường mềm mại mà không vũng bùn. Hơn 10 đôi chân dẫm qua, nhẹ nhàng chút tiếng vang cũng không có. Thật giống như những hải tử này là một đoàn lơ lửng ở trong sương mù cứ như vậy theo trách hạng, một đường trôi hướng bờ sông bến tàu. Bến tàu một góc đâu có một con thuyền chở hàng, ăn nước rất sâu, lại không người trông coi. Tùy ý bọn nhỏ lên thuyền. Áo trắng hài đồng đem đèn treo ở đầu thuyền, tiến thẳng vào kho hàng, không bao lâu, kháng ra một túi hàng hóa. Vải bố dệt thành cái túi cực lớn, so hài tử hình thể còn muốn lớn hơn vài vòng, nếu là kháng tại một người trưởng thành đầu vai, cho dù ai đều phải tán một tiếng tốt thân thể. Nhưng rơi vào hài đồng trên thân, thí dụ như tiểu mã câu kéo xe ngựa, khiến người mỉm cười, trong túi trang ai cũng đều là nhung lông bị. Nhưng khi hắn hạ đầu thuyền, mỗi một bước đều để gỗ cầu tàu phát ra không chịu nổi gánh nặng cả cả âm thanh. Hai đồng thần sắc vẫn không có biến hóa chút nào, chỉ từng bước một vững vàng đi ra ngoài, những hài tử còn lại uy mắng đường, nhưng hồ điệp lại né tránh không kịp, bị đụng phải sau bất lực rơi xuống. Nó bay xuống dưới cầu, nước cùng sương mù ở giữa lại có thật nhiều giống nhau màu vàng hồ điệp nhẹ nhàng không sai nhóm bay, sau đó đi theo cái trước, cùng nhau ném vào trong nước. Làm cánh bướm chạm đến mặt nước một sát na, hồ điệp thoáng chốc bốc cháy lên. Một con bướm to không quá đầu ngón tay, giấy lên hỏa tinh cũng không có ý nghĩa. Có thể mấy chục con hỏa tinh tụ lại, mặc dù vẫn ảm đạm, vẫn thoáng qua liền mất, lại cháy mở một tầng sương mù. Ánh trăng đang hô hấp ở giữa sáng suốt mấy phần, lập tức soi sáng ra. Kia từng cái hài tử trên thân rõ ràng bò lổm nguyên một đám màu đen cái bóng hơi thành hình người, nằm ở hài đồng sau lưng, thân thể bọc lấy thân thể, tứ chi dán tứ chi, đều mọc lên gương mặt, nam nữ già trẻ không đồng nhất, hết đường sầu khổ chi sắc. Nhà xa xa dường như có tiếng người. Trên bến tàu mấy chục tấm mặt người, mặt quỷ lập tức cùng nhau theo tiếng trông lại. Đêm càng sâu, sương mù càng đậm. Phong thanh dị rào thổi, tiếng nước chậm rãi lưu, trung âm thanh tiếng chói tai, con ít âm thanh nhất thiết, trừ này không có bất khác. Hồi lâu, bọn chúng chậm rãi quay lại ánh mắt, tiếp tục nối đuôi nhau lấy tiến vào thuyền hàng. Lý Trường An trốn ở kệ hàng sau, trên đầu mũ rộng đành, trên thân áo tơi, chặt chẽ che lại thân hình, cơ hồ cùng bóng đêm hòa làm một thể. Hà Nê Thu nuốt ở trong ngực hắn, hai mắt căng tròn, hai tay gắt gao che miệng. Đạo sĩ vô vô chán của hắn, hắn lúc này mới thoáng buông tay, miệng nhỏ nhẹ nhàng lấy hơi, không dám thăm dò lại nhìn, nhẹ giọng hỏi, những cái kia quỷ đang làm cái gì? Dỡ hàng. Hà Nê Thu bật lên lông mày, hắn đương nhiên biết là tại dỡ hàng, dù sao hơn phân nửa phú quý phường đều dựa vào lấy bến tàu sinh hoạt. Thật là có nhà ai trong chuyện xưa ác quỷ phụ thân vẹn vẹn để cho người ta làm lao động đâu? Nhưng bên người đạo sĩ lại không giải thích gì thứ, nói một tiếng, đi, lại chẳng hề làm gì, quay người liền rời đi. Hà Nghê Thu kinh ngạc lại thất lạc. Lý Trường An vừa tới lúc ấy, hắn là một lần không lọt mắt Lý Trường An. Hắn đã là đại hải tử, cùng các đệ đệ muội muội khác biệt, minh bạch đối phương tám thành là ngũ nương lạm phát thiệt tâm, không biết được từ nơi nào nhặt về cô hồn dã quỷ. Hơn nữa ba ngày không thấy ảnh, nửa đêm mới về nhà, rõ ràng liền một đường phố máng. Các đệ đệ muội muội lại còn coi là thật cung phụng. Cái gì ra thần? Lại phù hộ cái gì? Thoại bản bên trong nhặt con hồ ly, nó còn hiểu được trộm con gà trở về hôm đấy. Có thể lần này gây đại họa, lại không dám nói cho đại nhân, lấy ngựa chết làm ngựa sống cầu tới Lý Trường An trên thân. Không có nghĩ đối phương không chỉ mong ý thân xuất biệt thủ, lại tại các đại nhân khác đều không tin thời điểm, như cũ bằng lòng tin tưởng mình, thậm chí còn hơn nửa đêm ngồi chờ lấy quỷ mị lộ ra chân ngựa. Tiểu hài tử tâm tư biến nhanh, nhất thời khó tránh khỏi sinh ra càng nhiều mong đợi hơn. Chờ mong đối phương là thoại bản bên trong cái thế đại thần ngày thường ẩn nút tầm thường nhân ra, chỉ đợi một ngày phong lôi động, liền có thể trảm yêu trừ ma, cứu tế thương sinh. Nhưng mà, hiện thực lại. Ai, nho nhỏ đầu mang thật to phiền muộn. Quanh mình bất tỉnh thảm thảm sương mù lại bức lúc tới, lại được lòng người bên trong run lên nhì, mắt nhìn lấy Lý Trường An bóng lưng liền phải không vào đêm bên trong, con lươn nhỏ tranh thủ thời gian điểm lấy chân đuổi theo, đưa tay dắt áo tơi lần sau. Áo tơi bên trên không có nhiệt độ, lại không hiểu xua tan trong lòng rất nhiều hàn khí. Con lươn nhỏ nghĩ lại nghĩ một chút, trên bến tàu đếm cũng có hơn 20 cái quỷ, mà chính mình liền một cái ca mập mạp đều đánh không lại, làm sao có thể cưỡng cầu quỷ A thúc một cái quỷ đánh thắng 20 con đâu. Mặc dù như thế tác tưởng, lại như cũng không cam tâm quay đầu nhìn, cứ việc cái gì cũng nhìn không thấy. Bọn hắn sẽ có chuyện gì sao? Đương nhiên sẽ, hắn nghĩ thầm, đều là lỗi của ta. Thời gian ngắn không có vấn đề quá lớn. Thời gian dài đâu? Lý Trường An không yêu nói láo, bọn hắn gánh vác hàng hóa nặng nề, bình thường hắn tử kháng nhiều cũng không chịu được nổi, dù có quỷ mị phụ thân trợ lực, cũng khó tránh khỏi chôn xuống ám thương, trường kỳ trước kia, thói quen khó sửa. Giới lúc quỷ mị bước ra vừa đi, sợ rằng sẽ lúc này khạc ra máu mà chết. Cho dù may mắn không chết, thời gian dài bị phụ thân, hồn phách là quỷ khí chỗ sông, thậm chí cũng dễ dàng biến ngu dại. Hà Nê Thu nghe xong gắt gao nhấp ý miệng, rất lâu mới rầu rĩ nói, bọn chúng đều là quỷ, chuyển vài thứ không phải dễ như trở bàn tay à? Bằng cái gì còn tới tai họa chúng ta đứa nhỏ a? Hắn chỉ là tức giận bất bình, thuận miệng hỏi một chút. Hắn thấy quỷ phụ thân còn có thể là bởi vì cái gì đâu? Tựa như đầu giường trong chuyện xưa như thế, bởi vì quỷ là xấu, trời sinh muốn hại người mà thôi. Thật không nghĩ đến, quỷ A thúc lại cho hắn một cái hoàn toàn khác biệt trả lời, bởi vì lạnh. Lạnh. Quỷ thuần âm khí, không nên ngưng lại dương gian. Cho nên dương thế rất nhiều sự vật là đối quỷ có hại, sai mặt trời như lửa in dấu thân, hóng gió dường như đao hủy đi xương, cái này dao động hàn vụ, thí dụ như rét đậm nước đá, xuyên vào xương cốt khe hở, còn đến nóng lên. Hà Nê Thu nhìn đạo sĩ trên người dày áo tơi, đông nhiên không có lời nói, Lý Trường An còn tưởng rằng tiểu hoa hoa bị dọa, lại đi một hồi. Quỷ A thúc, lại có ý đồ xấu gì? Ngươi nếu là thực sự rất lạnh, ta hứa ngươi phụ thân thể của ta. Con lươn nhỏ lắp bắp nói xong, lại tranh thủ thời gian nói bổ sung, nhưng chỉ có đêm nay. Vũ Nương nói ta thông minh, ta về sau sẽ có tiền đồ, có thể chiếu cô trong viện đệ đệ muội muội, ta không thể biến thành đồ đần. Lý Trường An kinh ngạc quay đầu, nhìn thấy tiểu tử này vẻ mặt chuẩn bị anh dũng hy sinh thấp thỏm bộ dáng, nhất thời cấm ngăn không được cười ha ha. Quên im tiếng, lập tức trêu đến phụ cận mấy hộ nhà chó cao giọng tương hòa, mấy cái đi ngang qua mèo hoang ngao meo sù lông, bừng tỉnh mấy cái hài nhi khóc nỉ non, trêu đến mấy nhà đại nhân chửi mẹ. Mau ngậm miệng. Vỗ nhẹ hoa từ đầu, nhỏ giọng nói, con lươn nhỏ, dạy ngươi một câu. Chính thần quyết sẽ không phụ thân phàm nhân, phàm là muốn phụ thân, hẳn là yêu tinh quỷ mị. Cho nên, các ngươi trêu chọc vật kia mặc dù có mấy phần thần thông, có thể ban ngày quấy phá, nhưng hơn phân nửa không phải đứng đắn gì bắt buồn. Nó rất lợi hại a. Ta không biết rõ. Trên bến tàu kia hai mươi mấy con chỉ là bình thường tiểu quỷ, thủ phạm không ở tại bên trong. Ta sợ dĩ không có động thủ, chính là sợ bọn hắn giải tán lập tức, ngược lại đánh cỏ động rắn. Hà Ngũ Muội vừa có nhàn hạ liền dạy bọn nhỏ đọc sách, Hà Nê Thu hiểu được đánh cỏ động rắn hàm nghĩa. Nghe ra quỷ A Thúc không phải sợ trên bến tàu bảy quỷ, trong lúc nhất thời, trong lòng có quan hệ cái thế đại thần chờ đợi lại chạy trở về. Hắn kích động, chúng ta nên làm cái gì? Đơn giản. Lý Trường An dừng bước lại, chọn một lạc đàn. Lạc đàn. Con lươn nhỏ nhớ lại trên bến tàu đám tiểu đồng bạn thân ảnh, một cái thi đấu một cái nhỏ gầy, đơn bạc, đáng thương. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, dưới chân là một cái chật trội, lộn xộn mà quanh co ngõ nhỏ, cùng phú quý phường đa số ngõ nhỏ so le dường như, khác biệt duy nhất là cửa ngõ bên ngoài tiếp lấy một đạo có chút rộng rãi đường đi. Con lươn nhỏ đối với nơi này không thể quen thuộc hơn được, đây là Ngọc Lâm Lang cũng chính là túc địch căng mập mạp nhà hậu viện. Con lươn nhỏ a. Lý Trường An chế trụ bờ vai của hắn, vẻ mặt ôn hòa hỏi, cam gia chó sẽ cắn người a? Phú quý phường ai chẳng biết cam gia rất có gia tư. Chiếu sáng dùng không phải ngọn đèn, mà là mật sáp. Nhỏ lò ấm lấy, không phải nước ngọt, mà là canh gà. Hơn nửa đêm, cam gia tiểu tử béo cứ như vậy chiếu vào ngọn nến, uống vào canh gà, chế tạo gấp gáp lấy một chi châm cài tóc. Kéo đến dài nhỏ vàng bạc kia, trong tay hắn, dường như nhất khéo tay trong tay phụ nhân sợi tơ, tùy tiện bệnh thành các loại tinh xảo hình dạng. Cam trưởng quỹ ban ngày nói đến kiêm tốn. Tay người này đâu chỉ có thể so với lao sư phụ, chính là một ít danh tiếng lâu năm trụ cột đều chưa hẳn so ra kém. Đột mà, vông vông sân nhỏ hai tiếng chó sủa, cũng không kịch liệt. Chương 18, 10 tiền thần, 3, 2, chương 18, 10 tiền thần, 3, 2, tiểu mập mạp lại sợ đến một cái giật mình nhảy lên, hai ba bước cấp được trước cửa, đang muốn đem cửa phòng chống đỡ, dường như đột nhiên nghĩ đến cái gì, động tác dừng lại, làm ho hai tiếng, còn xuống cái eo chắp tay sau lưng, chậm ung dung dạo bước trở về. Lại ngồi xuống, thành thơi đổ chén canh gà, cầm lấy châm cài tóc đang muốn tiếp tục. Chợt có cảm giác, ngẩng đầu, một cái hát tiểu tử xông bản thân rồi ra răng hàm, ba một chút, đem một cái dây vàng phù đập vào hắn trên trán. Tiểu tử béo lập tức hai mắt tối sầm, ngã quỵ chỗ ngồi, đổ chén canh, đổ một thân. Lý Trường An không có chờ đợi quá lâu, chúng chó liền có động tĩnh. Một cái con chó vàng kéo lấy một cái tiểu mập mạp chui ra, con lươn nhỏ theo sát phía sau. Quỷ A Thúc, con lươn nhỏ mặt mũi tràn đầy mẹ cứng, ngươi phù thật lợi hại. Ta vừa tiến vào sân nhỏ, đại hoàng. Ha ha, đừng làm rộn. Đại cầu ngoắc ngoắc cái đuôi cùng hắn náo làm một đoạn. Lý Trường An ra hiệu hắn nhường cầu tử nhỏ giọng chút, sau đó liền đem tiểu mập mạp xách lên, tả hữu dò xét. Tiên đương quỷ thật là có mấy phần môn đạo, ba ngày bản thân lại một chút không nhìn ra chân ngựa. Không có vội vã khu quỷ, trước nhìn nhìn tiểu bản trong tay gắt gao nắm chặt nửa chi châm cài tóc, lại hít hà trên áo tràng dầu, Lý Trường An lắc đầu cười nhạo. Vén tay áo lên, đối hiếu kỳ lại gần con lươn nhỏ dặn dò âm thanh, đem miệng che tốt. Dứt lời, một tay để lộ tiểu bản trên trán hoàng phụ, tại bỗng nhiên bừng tỉnh, tinh thần chưa định thời điểm, đem một cái khác tại trong đêm hiện ra hư ảo cánh tay thẳng tắp thăm dò vào tiểu mập mạp lồng ngực. Nha. Hà Nê Thu phát ra nửa tiếng kinh hô, tranh thủ thời gian một tay bưng chặt của chính mình miệng, một tay che khuất con chó vàng ánh mắt, mở to hai mắt nhìn đạo sĩ một trận lập bớt. Tìm được. Đột nhiên theo tiểu mập mạp cái rốn cầm ra một đoàn hắc khí nhét vào chân tường. Kia tiểu mập mạp hai mắt sững sờ, lại mê man đi. Mà hắc khí kia lại trên mặt đất lăn một vòng, hóa thành một cái gầy lao đầu, dùng cả tay chân lộn nhào ra bên ngoài chạy trốn. Lý Trường An cũng không truy hắn, từ tốn nói, ngươi có thể nghĩ kỹ. Lao quỷ kia động tác cứng đờ, chần chờ sơ qua, nhưng cũng ngoan ngoan trở về, hướng đạo sĩ trước mặt một nắm sấp, đầu giảm xuống đất. Tính danh: Tiểu Quỷ Dương Ung. Âm phụ người sống, nưu tài sát hại tính mệnh. Ngươi có biết tội của ngươi không? Hoan uổng. Tiểu quỷ hoan uổng a. Tiểu quỷ thật sự là bị người bức bách. Lý Trường An dùng lời hù dọa hắn, lão quỷ này liền không ngừng kêu oan, nói hắn vốn không dám nối giáo cho giặc, nhưng phía sau màn thủ phạm đối với hắn đủ kiểu tra tấn khiến cho hắn khuất phục. Hỏi hắn thủ phạm là người phương nào, nhưng lại nhìn trái phải mà nói hắn, chỉ nói mình bị dày vò đến nhiều thê thảm, cái gì rút gân lột ra, móc mắt cắt mũi, xuống bạc dầu, ngồi đinh giường. Con lươn nhỏ ở một bên nghe được khuôn mặt lúc xanh lúc trắng, bị hù dọa đến thu nhẹ. Lý Trường An lại mắt trợn trắng. Quỷ chính là người chi dư khí, bình thường quỷ chịu này tàn khốc lâu dài tàn phá, thần trí đã sớm tán loạn, mà thần trí tản ra, mà hồn phách cũng biết tùy theo sụp đổ. Người này xem ra là nhận qua một chút trà tấn, nhưng có nhiều nói ngoa. Nói nhảm nghe được không kiên nhẫn, đạo sĩ từng thanh hắn kéo dậy. Nguyệt bất tỉnh xương ngủ trọng, Lý Trường An trong mắt lấm lấm hình như có ánh sáng lại cái người. Không, sắp thực có ánh sáng. Không trung có cực nhỏ phích lịch bạo hưởng, Lý Trường An trong mắt lóe nhỏ bé không thể nhận ra hồ quang, mọi thứ đều rất nhỏ bé, con lươn nhỏ mờ mịt chưa phát giác, thân làm quỷ vật Dương Cung lại tìm sờ đến một loại làm hắn kinh hãi muốn lại chết một lần khí tức, một loại có thể dễ như trở bàn tay đem hắn ép là bột mịn lực lượng. Lý Trường An lạnh lùng nhìn qua hắn, ngươi không nên sợ nó, ngươi hẳn là sợ ta. Dương Ung đột nhiên đánh phân chấn, lại chống đỡ không nổi, đem sự tình toàn bộ đổ ra. Hắn vốn là kẻ ngoại lai, chết tha hương nơi xứ lạ sau, thành thành thật thật tại tiền đường làm công kiếm tiền góp luân hồi ngân, có thể trước đó không lâu đống nhiên bị mãnh liệt hại quỷ vật nhất đi, buộc hắn là chảnh quay phá. Hắn tất nhiên là không chịu, quỷ vật kia liền đối với hắn đủ tiểu tra tấn, hắn chịu đựng không nổi khổ sở, chỉ phải đáp ứng. Trước người hắn là thợ kim hoàn, cực am hiểu tỉnh kim pháp, chế tác đồ trang sức, vật liệu đều sẽ có hại hao tổn, nhưng một ít lão sư phụ có thể phản kỳ đạo hành chi, có thể đem 10 phần vật liệu tỉnh ra ngoài định mức 1 phần, cái này kêu là tỉnh kim pháp. Dương Ung lại là đạo này, hắn có thể tiết kiệm ra 2 phần. Quỷ vật kia liền để hắn nhập thân vào cam gia tiểu tử trên thân. Ngươi có biết quỷ kia thân phận? Nó xưa nay hắc khí khỏa thần, che khuất hình dáng tướng mạo, tiểu quỷ thực sự không biết tướng mạo của nó lai lịch. Dứt lời, Dương Ung chỉ sợ Lý Trường An không vui, tranh thủ thời gian bổ sung. Nhưng mục đích của nó chỉ là cầu tài, sẽ đến lấy đi ta tỉnh ra đồ trang sức, dưới lúc ngài chẳng phải có thể tự tay đem nó chóc nạ à? Bao lâu? Không có định thời gian ngày. Hắn ấp a đúng, nghĩ đến năm sau 6 ngày. Lý Trường An lắc đầu, chớ nói 5-6 ngày, chính là 1-2 ngày, trên bến tàu bị phụ thân tiểu hoa hoa chỉ sợ thật sự lưu lại mầm bệnh. Đến tìm cách, tốt nhất đem phía sau màn quỷ mị vào ngày mai liền dẫn ra. Hắn suy tư một lát, càng phát giác quỷ này hành vi có chút cổ quái. Hắn rất tham tài, trộm chút vàng bạc cũng được, lại đem tiểu hài nhi điểm đi bến tàu cửu vạn, cái này có thể kiếm mấy đồng tiền. Quả thực là cỏ trắng trên đùi bộ thịt, con muỗi trong bụng cô dầu. Đồng thời lại rất nhát gan, giấu đầu lộ đuôi không nói, rõ ràng có thể trực tiếp yêu cầu tiền tài, lại lặng lẽ sờ sờ khúc chết làm việc. Tựa hồ là e ngại tiền đường một ít quý củ, chỉ dám che che lấp lấp gõ số không đánh nát. Lý Trường An cuối cùng nghĩ đến một cái biện pháp, nhưng phải dựa vào cam trưởng quý hỗ trợ. Hà Nê Thu cùng Dương Ung đều bối rối lên. Một cái là tiểu hài tử thọc cái soạn, vô ý thức sợ lớn người biết được. Một cái tiểu tặc làm chuyện xấu, sợ bị người bị hại bắt được. Lý Trường An ném câu tiếp theo, các ngươi coi là cam trưởng quý không biết rõ. Công khai gõ cửa phòng. Cam trưởng quý mở ra phía sau cửa, cũng không biểu hiện ra nhiều ít kinh ngạc. Hắn đem khách nhân nên tiến phòng chính, đem ngủ say tiểu tử béo thu xếp tốt, lại dặn dò thê tử đi nấu nước chuẩn bị trà. Hắn hít thật lâu khí, mới mở miệng, chúng ta cũng là không có cách nào. Lý Trường An từ chối cho ý kiến, người người đều có nỗi khổ tâm. Trưởng quý lại trầm mặt một hồi, cười khổ khuynh thuật, gia tổ là tiền đường số 1 số 2 ngọc tượng, Ngọc Lâm Lang chiêu bài chính là theo lão nhân gia ông ta nơi đó truyền thừa. Có thể đến nhà cha kia một thế hệ, bán lại đều thành đồ trang sức, nguyên do đơn giản là tay nghề không tinh, chiêu bài liền không sáng, chuyện làm ăn tự nhiên sụt dốc. Bây giờ, chuyển đến trong tay của ta, bán đều là thứ gì nha? Đồng, tích, sừng châu, gỗ, ai? Ta kia vốn tiểu tử có chút thiên phú, nhưng tuổi tác quá nhỏ, còn cần tạo hình. Trong nhà của ta còn có tài sản, nhưng không có tay nghề, đánh không vang chiêu bài, thì có ích lợi gì đâu? Hắn ngữ khí dần dần kịch liệt. Tháng sau, tế triều tiết, trong thành Du Hoa Khôi, nhà ai đồ trang sức đeo ở hoa khôi trên đầu, nhà ai chiêu bài vang dội nhất. Hà Nê Thu rốt cục kìm nén không được, thở phì phì, tốt lắm. Người quả nhiên sớm liền hiểu, liền vì kia phá chiêu bài, ngươi liền mặc trò cam mập chúng ta. Hại hắn về sau sẽ thổ huyết nói, nghĩ đến người lại không đi bến tàu, vội vàng đổi giọng, biến thành đồ đần không thành. Lúc này trưởng quỹ phu nhân đưa lên nước trà, nghe xong lời này, vành mắt đống nhiên đỏ. Chúng ta há lại kia nhẫn tâm phụ mẫu là ngươi lắm miệng thời điểm a? Trưởng quỹ đem thê tử đuổi xuống dưới, liếc nhìn trốn ở nơi hẻo lánh Dương Ung, đối Lý Trường An giải thích, chúng ta hỏi qua vu sư, thời gian ngắn nên không ngại, cho nên dự định lại chế tạo mấy món đồ trang sức, liền mang hải tử đi trong thành đạo quán nhìn xem. Dương Ung run lên, thầm nghĩ trốn qua một kiếp. Hà Nê Thu ngược lại nói không ra lời, nhà nghèo hải tử dù sao trưởng thành sớm chút, há lại chỉ có từng đó. Lý Trường An tiếp lời đầu, không khỏi hải tử lưu lại mà bệnh, trưởng quỹ còn chuẩn bị nhân sâm canh gà cho hải tử dưỡng sinh đấy, quả nhiên là từ phụ lương mẫu. Trưởng quỹ sửng sốt, sau đó cười khổ đối Lý Trường An chắp tay, ngậm miệng không nói. Lý Trường An liền tiếp tục mở miệng, chỉ có điều, nhà ngươi hải tử có canh gà có thể uống, đáng thương trên bến tàu hơn 20 đứa bé lại không cái này phúc phận. Huynh đài nếu có thể khu trừ tà ma, quê nhà hàng xóm giúp đỡ chút ngược cũng không sao. Hắn đứng dậy là Lý Trường An châm trà, trên mặt một chút cầu khẩn. Huynh đài ý đồ đến ta đại khái cũng minh bạch, có thể ta liền sinh ý người, làm ăn giảng cứu hòa hòa khí khí, cũng không dám đắc tội vị thần. Lý Trường An nghiêm mặt, người vô hại hổ ý, hổ có hại lòng người. Nhiều cầu chút phụ lục ở nhà, nên không ngại. Gặp hắn ngoan cố, đạo sĩ đổi lý do thoái thác, nhưng phụ lục cứu không được chuyện làm ăn. Tới ngươi một đời sau nhi, chỉ sợ Ngọc Lâm Lang liền phải đổi thành sắt bang lang đồng đinh đương. Trưởng quỹ minh bạch Lý Trường An ý tứ, liên tục nhìn thấy nơi hẻo lánh Dương Ung, chần chờ nói, tiền đường có quý củ, phàm nhân không thể nuôi quỷ, nhưng có thể cung cấp thần. Đạo sĩ gấp rút thẻ đánh bạc, trưởng quỹ nhưng làm Dương đại tượng nên tác ra thần, hắn vì ngươi nhà chế tác đồ trang sức, ngươi cầm tiền bạc làm cung phụng, há chẳng phải vẹn toàn đôi bên. Cái này hắn hiển nhiên có chút động tâm. Sao có thể đem không biết ngọn ngành dã quỷ bỏ vào trong nhà? Không đội đáp lại. Lý Trường An kính ngồi dậy đi tới cửa trước. Trưởng quỹ lại nhìn hắn để lộ mũ rộng đành, mơ màng dưới ánh trăng, gương mặt biến mơ hồ lại hư ảo. Chợt quanh người hiện lên đạo đạo thanh quang, sáng sủa mở miệng, thanh âm bên trong tràn ngập không hiểu khiến người tâm định thần thả lực lượng. Bần đạo chính là từ ấu viện mới phụng ra thần, trước người chính là huyền môn tu sĩ, tên tịch cửu thiên lôi phủ. Sinh có thể chạm yêu trừ ma, sau khi chết cũng có thể bắt quỷ hàng yêu. Từ nào đó là các ngươi song phương ký khế ước như thế nào? Trưởng quỹ ngốc trệ thật lâu, thẳng đưa tới tay chén trà tuột tay quẳng, mới liên tục không ngừng đứng dậy thở dài. Chậm trễ tiên trưởng phát giá, hắn không còn dám trì hoãn, nhưng vẫn là cẩn thận từng ly từng tí hỏi, chỉ là cam nào đó một giới thương nhân, lại có thể làm gì đó. Lý Trường An ung dung thản nhiên trốn đi hoàng phủ đốt sau cho tàn, trở lại trong phòng. Nhận được thần linh phù hộ, trưởng quỹ ái tử đống nhiên khai khiếu, tay nghề đột nhiên tăng mạnh, chẳng lẽ không nên có chỗ biểu thị à? Cam trưởng quỹ mê mang sơ qua, chợt bừng tỉnh hiểu ra. Lễ tạ thần.